Cả phóng viên A-di lại là nghi hoặc lại là ảo não, tranh thủ thời gian chạy chậm tới đỡ xe đẩy, nhặt thùng nước cùng đồ lau nhà, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Úc úc úc. Nha nha nha. Tiểu nhân che lấy hai mắt tay nhỏ ngón tay lặng lẽ mở ra, trông thấy cả phóng viên A-di tại cuống quýt chỉnh lý xe đẩy cùng thùng nước, đồ lau nhà. Tiểu nhân trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ý nghĩa không rõ úc úc nha nha âm thanh, nhưng này cả phóng viên A-di giống như cũng không nghe thấy. Ngược lại là trong phòng Dương Kỳ nghe được nhất thanh nhị sở, trong hành lang chuyện phát sinh, hắn giống như cũng có một đôi mắt cùng ra, nhìn rõ ràng. Tiểu nhân tinh lịch, Dương Kỳ nhìn mỉm cười. Tiểu nhân kia hai cái tay nhỏ khí lực, cũng làm cho Dương Kỳ cảm thấy kinh ngạc. Kia hai con trắng bóc tay nhỏ lại có khí lực lớn như vậy, có thể đem chiếc kia xe đẩy đẩy đến nhanh như vậy, hoàn toàn không giống như là cái hài đồng khí lực. Trở về đi. Dương Kỳ tâm niệm lại cho nó hạ đạt chỉ lệnh. Bên ngoài gian phòng trong hành lang tiểu nhân giống như nghe thấy Dương Kỳ tâm niệm cho nó hạ chỉ thị, chính lặng lẽ thông qua khe hở nhìn lén cả phòng viên A-di nắm chặt thời gian thanh lý mặt đất, nó bỗng nhiên quay đầu hướng trong phòng Dương Kỳ phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức chớp hai con mắt to, tay nhỏ bung ra, vui sướng nện bước hai cái chân nhỏ trực tiếp xuyên qua gian phòng vách tường, xuất hiện tại Dương Kỳ trong phòng. Tiến gian phòng, nó liền phát ra nhà nhà vui sướng thanh âm, lanh lợi chạy về Dương Kỳ trước mặt. Hai con đen lúng liếng mắt to cùng Dương Kỳ mỉm cười con mắt một cái tiếp xúc, nó liền đạp lên mặt đất phi thân lên, thân hình cấp tốc thu nhỏ, bay vọt đến Dương Kỳ mi tâm lúc, đã biến thành đậu tằm đồng dạng lớn nhỏ. Dương Kỳ chỉ cảm thấy chỗ mi tâm có chút mát lạnh, kia tiểu nhân nhi cũng đã xuyên qua hắn mi tâm ra thịt, nện bước hai bàn chân nhỏ chạy tiến hắn mi tâm trong nghe hoàng cung. Nghỉ ngơi đi. Dương Kỳ lại cho nó phát cái chỉ lệnh. Tiểu nhân nhi vừa mới chạy đến nghe hoàng cung trong ương bước chân dừng lại. Sầu mi khổ kiểm bó gối ngồi xuống, hai con trắng bóc tay nhỏ giống Dương Kỳ ngồi xuống lúc đồng dạng lòng bàn tay hướng lên trên, đặt ngang ở hai chân trên đầu gối, hai mắt có chút khép kín, rốt cục đứng im bất động. Chưa xong còn tiếp. Chương 228, lần đầu gặp mặt. Mi tâm trướng bụng cảm giác không có. Mặc dù Dương Kỳ còn không có nghĩ kỹ mi tâm bên trong cái này giả nguyên thần có làm được cái gì, nhưng chung quy là một môn thần thông, trước đó một mực tìm tòi không ra mi tâm những cái kia niệm lực có làm được cái gì. Hiện tại xem như so trước đó sáng tỏ nhiều. Bởi vậy, Dương Kỳ tâm tình không tệ. Đơn giản thu thập một chút, mặc lên áo khoác, Dương Kỳ xuống lầu lui phòng, từ khách sạn ra. Lúc về đến nhà, trời chiều đã nhanh muốn rớt xuống đường chân trời, nghĩ đến ban đêm muốn tham gia hàng điếm truyền hình hội chúc mừng, Dương Kỳ liền cầm quần áo đi vọt lên cái lạnh. Cái này thời tiết, lấy thể chất của hắn, sông tắm nước lạnh đã không có vấn đề gì. Vừa mới trở về trên đường, tại trên xe taxi thời điểm, Dương Kỳ hủy bỏ điện thoại yên lặng. Nhìn một chút chưa đọc tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận, có mấy đầu chưa đọc tin nhắn là Trần Khổ gửi tới. Trần Khổ nói cho hắn biết, địch siêu vĩ giải phẫu coi như thuận lợi, trước mắt thương thế đã ổn định, chỉ là còn cần quan sát cùng trị liệu. Tin nhắn bên trong hắn còn thay địch siêu vĩ phụ mẫu chuyển đạt lòng biết ơn, cảm tạ hắn phân cho địch siêu vĩ 20 vạn tiền thưởng. Còn có mấy đầu tin nhắn là Hoàng Đàn gửi tới, Hoàng Đàn đầu tiên là xin lỗi, sau đó nói hắn đã từ cục cảnh sát ra, không sao. Còn có hắn cũng tại tin nhắn bên trong cảm tạ Dương Kỳ phân hắn tiền thưởng, Trần Khổ đem tiền thưởng sự tình cũng nói cho hắn biết. Hoàng Đàn còn tại tin nhắn thảo luận, hắn không bị thương, sau cùng trận chung kết cũng thiếu so tài, 20 vạn hắn nhận lấy thì ngại, nói tiền thưởng tới sổ thời điểm, hắn sẽ chuyển 10 vạn cho Dương Kỳ. Trừ cái đó ra, càng nhiều hơn chính là chúc mừng hắn tổng quyết tái đoạt giải quán quân chúc mừng tin nhắn, rất nhiều người gửi tới, trước kia lão sư, đồng học, thân thích, chính Dương Kỳ đều không có ấn tượng bằng hữu loại hình. Bao quát Lâm Tú Linh cùng Lê Anh cũng phát tới chúc mừng tin nhắn. Điện thoại chưa nhận thì càng nhiều, trên cơ bản mỗi cái cho hắn phát tin nhắn người, đều cho hắn gọi qua điện thoại, chỉ là khi đó Dương Kỳ ngay tại khách sạn trong phòng nghiên cứu mi tâm trong nghe hoàn cung nhiệm lực, giả nguyên thần ngay tại hình thành bên trong, điện thoại yên lặng, hắn một cái cũng không có tiếp vào. Dương Kỳ cũng may mắn mình lúc ấy điện thoại yên tình em, nếu không nhiều như vậy điện thoại, tin nhắn hắn khẳng định phiền phức vô cùng. Hắn bây giờ sinh hoạt mặc dù cải biến. Nhưng yêu thích yên tĩnh tính tình vẫn là không nhiều lắm cải biến, ý nguyên không thích xã giao loại chuyện này. Còn có Triệu Lị Lị, Dĩnh Nhi, Trúc Bình, Khương Đường bọn người gọi cho hắn điện thoại Dương Kỳ không có nhận đến, bọn hắn cũng đều phát tới tin nhắn. Chúc mừng cùng ý tứ khác đều có. Trúc Bình chủ yếu là nhắc nhở hắn không nên quên buổi tối hội chúc mừng. Buổi chiều tới gần 5 điểm thời điểm, Trúc Bình lần nữa gửi tới tin nhắn bên trong, đã có chút thúc giục ý vị. Đối với đại bộ phận tin nhắn, Dương Kỳ một cái nhóm phát cảm tạ, cũng đơn giản giải thích xuống buổi trưa điện thoại yên lặng, cho nên không có nhận điện thoại, liền coi như đối phó đi qua. Cá biệt người có thân phận đã gọi điện thoại tới lại phát tới tin nhắn, Dương Kỳ tại trên xe taxi liền từng cái trả lời điện thoại đi qua nói vài câu. Đương nhiên, làm trước mắt hắn nữ phiếu, Phan Khiết Du, xế chiều hôm nay cũng cho hắn đánh mấy điện thoại, mấy đầu tin nhắn. Xông xong lạnh, thay xong quần áo sạch, giày, Dương Kỷ cùng mẫu thân nói một tiếng, liền đi ra ngoài đón xe đi đêm nay hội chúc mừng. Nguyên tế khu Hoàng Chiêu khách sạn, trước kia Dương Kỷ còn không có làm sao lưu ý, đến mới biết được Hoàng Chiêu khách sạn vị trí tương đối dựa vào quán ăn đêm đường phố bên trong, nguyên một tòa vàng son lộng lẫy cao ốc tường ngoài bên trên, năm cái vàng lóng ánh chữ lớn, Hoàng Chiêu khách sạn, phi thường bắt mắt. Cùng một đầu thảm đỏ từ đại đường trải ra bên lề đường, trọn vẹn dài mấy chục thước, trước lầu hòn non bộ, nước chảy, pho tượng cùng mảng lớn vườn hoa. Cao ốc hai bên có một cái cửa vào một cái cửa ra, Dương Kỷ đến thời điểm, trông thấy cửa vào bên kia có mấy chiếc xe tại xếp hàng tiến vào, lối đi ra thì có hai chiếc xe ra. Xem ra cao ốc phía dưới là một cái quy mô không nhỏ bãi đậu xe dưới đất. Trước cổng chính mặt, thảm đỏ hai bên, tả hữu đều có năm tên người mặc đỏ chót cao xẻ tà sườn xám cao gầy mỹ nữ. Từng cái thân cao 1m7 trở lên, da trắng mỹ mạo, chỉ nhìn một chút cái này 10 tên cổng tiếp khách tiểu thư, đoán chừng cho dù ai đều sẽ sinh ra một loại ảo giác, đầy đường mỹ nữ. Từ trên xe taxi xuống tới, Dương Kỷ liếc mắt qua kia 10 tên tiếp khách tiểu thư, trong lòng nghĩ là, cái này 10 cái tiểu thư phóng tới bất luận cái gì một chỗ trung học hoặc là đại học, đại khái đều có thể được bầu thành giáo hoa. Thế nhưng là tại Hoàng Chiêu khách sạn, các nàng chỉ có thể làm tiếp khách tiểu thư. Cao xẻ ta sơn xám đều có thể trông thấy các nàng thịt đùi. Dương Kỷ thị lực không tệ, đã trông thấy vẫn một thân trang phục nghề nghiệp Trúc Bình từ đại môn bên trong chạy chậm ra, vừa rồi nhanh đến thời điểm, Dương Kỷ gọi điện thoại cho nàng, đây cũng là nàng trước đó tại tin nhắn bên trong yêu cầu. Đúng lúc này, Dương Kỷ bỗng nhiên nghe thấy thân trái cách đó không xa truyền đến một trận trầm thấp động cơ tiếng oanh minh, Dương Kỷ vô ý thức nhìn lại, vừa vặn sau khi nhìn thấy cửa xe mở ra, cả người cao chân dài, một thân sa hoa mỏng ấu phục, màu gà kiểu tóc trẻ tuổi nam tử từ trong xe xuống tới, nam tử kia trên tay mang theo mấy cái nhẫn lớn, trong đó ngón giữa tay trái thượng một viên thượng còn khảm nạm lấy một viên ngọc lục bảo bảo thạch. Trên mặt mang theo một bộ kính râm, trên cổ treo kim lắc lư thô dây chuyền, lúc xuống xe thần thái của hắn uể oải, còn ngáp một cái, tháo kính râm xuống thời điểm, tựa hồ cảm ứng được Dương Kỷ ánh mắt, uể oải ánh mắt nhìn qua, đại khái Dương Kỷ trang phục không giống cùng hắn cùng cấp độ công tử ca, ánh mắt của hắn tại Dương Kỷ trên mặt quét qua liền qua. Dương Kỷ trông thấy hắn bị cạo đến gần như không có bên trái tóc mai vị trí, khắc lấy ba đạo phát ấn. Cái này khiến Dương Kỷ ánh mắt không khỏi lại rơi vào hắn vừa mới ra chiếc kia màu đen xe thể thao đầu xe xe tiêu thượng, một con tam xoa kích. Cái xe này tiêu Dương Kỷ nhận biết, cùng hắn nguyên lai thế giới mạ dở dạ tỷ giống nhau như lúc. Xem ra thế giới này cũng có mạ dở dạ tỷ cái này nhãn hiệu. Trên xe lại xuống tới một cái mốt nữ lang, thân trên dựng lấy áo choàng, bao mông váy phát họa ra sau lưng mê người đường cong. Nàng vừa xuống xe liền kéo lại trước đó xuống xe nam tử khuỷu tay, mà nam tử kia thì tiện tay nắm cả bờ eo của nàng, thuận tay còn tại nàng đường cong mỹ hảo trên mông nắm một cái. Trái tim đen đú ám chuyện của tôi. .vn sau đó hai người liền hướng cửa chính quán rượu đi đến, hoàn khố khí trận khá cường đại. Nếu như trông thấy một màn này không phải Dương Kỷ, mà là Trần Khổ, đoán chừng lập tức liền có thể để Trần Khổ sinh ra tự ti mặc cảm cảm xúc, hắn nghĩ tới cũng không dám nghĩ đại mỹ nữ. Tại người khác công tử ca bên người chỉ là một cái bình thường đồ chơi mà thôi, trên đường cái đều có thể bắt ngông, mà lại nàng còn nét mặt tươi cười như hoa, không để ý. Dương Kỷ, ngươi cuối cùng tới, mau cùng ta đi vào. Hôm nay tới rất nhiều danh nhân, đều đang hỏi ngươi cái này tổng quán quân đâu. Trúc Bình lúc này rốt cục chạy chậm đến Dương Kỷ trước mặt, có chút thở hổn hển lấy liền đưa tay kéo Dương Kỷ cánh tay. Dương Kỷ cũng không có cự tuyệt, vừa cùng nàng sóng vai hướng đại môn đi, một bên dương lên cái cằm. Ra hiệu phía trước người công tử kia ca, hỏi, Bình tỷ, người kia ngươi biết sao? Cũng là tối nay tới tham gia hội chúc mừng. Hắn nha. Trúc Bình lần theo Dương Kỷ ra hiệu phương hướng chỉ nhìn một chút, liền bật thốt lên nói, hắn là Liêu Đảo. Hàng điếm nổi danh đại thiếu gia. Cái này Hoàng Chiêu khách sạn chính là hắn mẹ nuôi Tiêu Linh danh hạ sản nghiệp, Liêu Đảo người này, hàng điếm bình thường đồng dạng có cái gì cao cấp vũ hội, hội chúc mừng cái gì, hắn đều sẽ đến. Không phải người trong vòng. Hắn chính là thích truy đuổi trong vòng mỹ nữ. Liêu Đảo. Dương Kỷ nhớ kỹ cái tên này, cũng chỉ thế thôi, hắn còn không biết phái người đâm bị thương địch siêu vĩ người chính là người này, cho nên Dương Kỷ vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không có ý tứ gì khác. Trước hôm nay, hắn cũng chưa từng nghe qua tên của người nọ. Chưa xong còn tiếp. Chương 229, là ai? Đi theo Trúc Bình đi vào yến hội sảnh, Dương Kỷ gặp hôm nay tiệc ăn mừng là cơm tây thực rượu, các loại cơm tây, đồ uống. Rượu cùng hoa quả, bánh ngọt, cái gì cần có đều có. Yến hội sành rất lớn, nhìn ra dung nạp hơn 100 người cũng sẽ không lộ ra chen chúc, hắn lúc đi vào, bên trong áo mũ chỉnh tề nam nữ khách quý cùng đài truyền hình nhân viên công tác đã có 20-30 người. Ánh mắt quét qua, Dương Kỳ trông thấy mấy cái quen thuộc gương mặt. Triệu Lị Lị, Cầm Tâm, Mạc Trần, Trần Khổ, Cầm Tâm người đại diện, Mạc Trần vị kia thường xuyên bồi Mạc Trần cùng đi dự thi bằng hữu, Dĩnh Nhi, Khương Đường, Hàn Bách Xuyên, Phương Hiểu Thiên chuyên viên vân vân. Để Dương Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đêm nay Hắc Ảnh dàn nhạc 4 tên thành viên cũng tới. Không chỉ có Hắc Ảnh dàn nhạc, Hỏa Liên Hoa dàn nhạc, Cơn Lốc Nhỏ dàn nhạc cùng Thất Bảo Thiên Sứ bọn người tới. Ngược lại là vừa rồi tại dưới lầu thấy qua Liễu Đảo cùng hắn bạn gái, Dương Kỳ cũng không có ở chỗ này trông thấy thân ảnh, nghĩ đến quán rượu này là hắn mẹ nuôi, Dương Kỳ liền lại thoải mái, tên kia khả năng đi xem hắn mẹ nuôi hoặc là đi tiểu điếm nội bộ một ít bộ môn tuần sát. Ánh mắt vừa di động, Dương Kỳ lại trông thấy Hy Thanh Doãn Đông Hoàng bưng chén rượu cùng một tên khác 40-50 tuổi phụ nhân ngồi tại trong một cái góc uống rượu nói chuyện thiếm. Trông thấy Dương Kỳ tiến đến, Trần Khổ lập tức liền nghĩ qua đến, nhưng hắn vừa động, đã có người nhanh hơn hắn. Dĩnh Nhi uống một hớp chỉ toàn trong chén nửa chén rượu đỏ, đầy mặt dáng tươi cười chạy chậm tới, vui vẻ dùng nắm tay nhỏ tạm một chút Dương Kỳ ngực, vui vẻ nói, thần tượng. Người rốt cuộc đã đến. Ta cùng tỷ ta có thể chờ ngươi hơn nửa ngày. Dương Kỳ nghe vậy, ánh mắt hướng vừa rồi trông thấy Triệu Lị Lị phương hướng nhìn lại, vừa vặn trông thấy Triệu Lị Lị bưng chén rượu mỉm cười đi tới. Trông thấy các nàng hai tỷ muội, Dương Kỳ không cần hỏi, trong lòng cũng có thể đoán được ý của các nàng. Đơn giản lại là nghị khuyên hắn ký kết tỷ muội các nàng công ty. Ta biết các ngươi ý tứ, ta cũng đúng lúc muốn cùng tỷ ngươi tâm sự. Dương Kỳ đối Dĩnh Nhi cười cười. Thật sao? Chính ngươi cũng nghĩ cùng chúng ta công ty ký hợp đồng. Thần tượng ngươi yên tâm. Hiện tại các ngươi cầm tổng quán quân, giá trị bản thân của các ngươi khẳng định là không đồng dạng. Hiệp ước phương diện tỷ ta nói với ta, các phương diện đãi ngộ khẳng định đều sẽ cho ngươi tăng lên một mảng lớn. Hi hi, thật tốt. Không uổng công ta gọi ngươi lâu như vậy thần tượng. Dương Kỳ, để Dĩnh Nhi nhãn tình sáng lên, phi thường kinh hỉ. Dương Kỳ cười cười, không có giải thích. Kỳ thật hắn đêm nay muốn theo Triệu Lị Lị tâm sự. Mục đích cũng không phải là Dĩnh Nhi nghĩ như vậy, bất quá, nếu như Triệu Lị Lị có thể cho hắn một cái hài lòng đáp án, ký kết các nàng tỷ muội công ty cũng không phải không thể. Công bằng nói, liền trước mắt tiếp xúc bọn hắn, muốn ký kết bọn hắn dàn nhạc kia mấy nhà công ty, đãi ngộ bên trên. Dĩnh Nhi cùng nàng tỷ tỷ công ty mở mặc dù không phải cao nhất, cũng không xê xích gì nhiều, chính yếu nhất thành ý của các nàng cùng thái độ, là tốt nhất. Triệu Lị Lị có câu nói, có chút đả động Dương Kỳ. Triệu Lị Lị nói các nàng ký Dương Kỳ bọn hắn dàn nhạc, là nghĩ tích lũy công ty các nàng chế tạo ca sĩ kinh nghiệm, cũng là tại dựng thẳng chiêu bài, các nàng là nghĩ coi Ngọc Nhạc đội là làm công ty các nàng thành lập sau khai hỏa danh khí chi thứ nhất dàn nhạc, tất nhiên sẽ toàn lực chế tạo bọn hắn. Thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Đây là Dương Kỳ thích một câu, khi thanh những cái kia công ty thực lực mặc dù so Triệu Lị Lị tỷ muội công ty cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng này có chút lớn công ty bên trong không thiếu trời vương thiên sau cấp hàng hiệu minh tinh, 1-2-3 tuyến ca sĩ càng là không biết có bao nhiêu. Dương Kỳ nếu như bọn hắn ký kết đi vào, nhất định là hàng tiểu bối, về sau còn không biết gặp được nhiều ít làm khó dễ cùng ép buộc. Dương Kỳ không hứng thú ham đang câu tâm đấu sừng phá sự bên trong, bất quá, cuối cùng đến tột cùng có ký hay không Triệu Thị tỷ muội công ty. Còn phải xem Triệu Lị Lị một hồi cho hắn trả lời. Dương Kỳ. Chúng ta lại thấy, hạnh ngộ. Triệu Lị Lị một tay bưng chén rượu cười mỉm đi đến Dương Kỳ trước mặt, duỗi ra một cánh tay nhỏ trắng như bạch ngọc. Hạnh ngộ. Triệu tiểu thư. Dương Kỳ bàn tay mới vừa cùng Triệu Lị Lị giữ tại cùng một chỗ, một bên Dĩnh Nhi đã nhảy cẫng ôm tỷ tỷ, vui vẻ nói, tỷ. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Dương Kỳ vừa rồi nói với ta hắn cũng nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ta đoán hắn hẳn là cũng muốn theo chúng ta ký hợp đồng. Tỷ. Ta thế nhưng là cùng hắn đánh cược, ta nói với hắn chúng ta điều kiện nhất định sẽ làm cho hắn hài lòng. Một hồi ngươi cần phải khí quyển điểm nha. Khó được Dương Kỳ có ký kết ý nguyện của chúng ta, ngươi cũng đừng bởi vì một điểm chuyện tiền làm hư. Ngươi nếu là không nỡ tiền, chúng ta bù một điểm cũng không thành vấn đề. Súng máy giống như nói xong, Dĩnh Nhi đắc ý đối Dương Kỳ chớp mắt vài cái, phi thường đáng yêu. Ồ. Thật sao? Dương Kỳ ngươi cũng có hợp tác với chúng ta mục đích rồi. Vậy thì tốt quá. Dạng này, thừa dịp hiện tại tiệc rượu còn không có chính thức bắt đầu, chúng ta thay cái thanh tịnh gian phòng nói chuyện. Không xa. Đêm nay ta cùng Dĩnh Nhi tại lầu này thượng liền mở ra một buồng, chúng ta đi lên trò chuyện thế nào. Dương Kỳ con mắt thoáng nhìn lúc đầu muốn tới đây Trần Khổ lúc này chú đủ, không có tiếp tục hướng bên này. Trần Khổ tính cách vẫn là ngại ngùng một chút, gặp hắn bên này có người liền không có ý tứ tới. Dương Kỳ cũng không có triệu hoán hắn, đối mắt lộ ra mong đợi Triệu Thị tỷ muội khẽ gật đầu, nói, được. Chưa lâu, Ba người đi vào 906 gian phòng. Vừa rồi yến hội sảnh là tại tầng 6, thừa trên thang máy đến cũng chỉ là thời gian nháy mắt. Tiến gian phòng, Dĩnh Nhi liền nhiệt tình nói, ta đi lấy rượu. Cao hứng như vậy thời khắc, rượu khẳng định là muốn. Chạy chậm hướng tủ rượu thời điểm, nàng còn quay đầu đối Dương Kỳ hơi chớp mắt, nói, đừng lo lắng. Ta cầm rượu đỏ. Sẽ không đem ngươi quá chén lửa ngươi ký khế ước bản thân. Hi hi. Dương Kỳ. Mời. Không muốn cầu thúc. Nếu như chiêu đãi không chú đáo, xin nhiều thông cảm. Triệu Lị Lị đưa tay mời Dương Kỳ hướng phòng khách vị trí đi, rất khách khí, ôn hòa thái độ làm cho Dương Kỳ rất dễ chịu. Có vài nữ nhân giống như liền có như vậy trùng đặc chất, có thể để đối mặt nàng mỗi người như một xuân phong, như nhà bên đại tỷ tỷ. Tạ ơn. Dương Kỳ theo nàng đi vào bên trong thời điểm, nghe nàng mỉm cười nói, Dĩnh Nhi nha. Nàng đến bây giờ còn là một bộ hài tử tính tình. Mẹ ta đã sớm nói, tính tình của nàng nếu là chưa đi đến cái vòng này, khẳng định là làm cái gì đều không có kiên nhẫn. Quá nhảy thoát quá thích chơi. Thật đáng yêu. Rất tốt. Dương Kỳ con mắt tả hữu đánh giá gian phòng, ngoài miệng lễ phép cho khẳng định. Dương Kỳ ở phòng khách trên ghế salon tọa hạ lúc, Triệu Lị Lị không có cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống, mà là mỉm cười nói, ngươi chờ một lát nha. Ta tiến gian phòng lấy cho ngươi tân hiệp ước, vì ký ngươi, hôm nay tổng quyết tái kết quả vừa ra tới, ta liền tự mình cho các ngươi làm một phần hiệp ước mới, ta đi lấy cho ngươi xem một chút. Nói, nàng quay người liền muốn đi lấy tân hiệp ước. Chờ một chút. Dương Kỳ gọi lại nàng. Ừm. Thế nào? Triệu Lị Lị ngoại ý muốn quay đầu nhìn Dương Kỳ, cách đó không xa tại tủ rượu thượng tìm rượu Dĩnh Nhi cũng nghi hoặc nhìn tới. Dương Kỳ nhìn thẳng Triệu Lị Lị nghi ngờ hai mắt, chăm chú hỏi, Triệu tỷ, ngươi có phải hay không biết hôm nay đối phó chúng ta giàn nhạc, đem hoàng đàn mang vào cục cảnh sát cùng đâm bị thương địch siêu vĩ người là ai? Triệu Lị Lị có chút kinh ngạc, nàng vừa mới còn giống như Dĩnh Nhi thật coi là Dương Kỳ muốn tìm nàng tâm sự, là muốn cùng các nàng ký kết đâu. Ta. Nàng vừa muốn nói cái gì? Dương Kỳ lại bổ sung một câu, hôm nay rất cảm tạ Triệu tỷ nhắc nhở, mặc dù chậm chút, nhưng vẫn là cảm tạ. Hiện tại ta rất muốn biết đối phó chúng ta giàn nhạc người là ai. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 230, thuật mê hoặc, tà đồng. Dương Kỳ nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Triệu Lị Lị biểu lộ, gặp nàng biểu lộ khẽ biến. Gạt ra một vòng tiếu dung nói với hắn, Dương Kỳ. Chuyện này đã đi qua coi như xong đi. Đối phương năng lượng rất lớn, ngươi không chọc nổi. Nghe tỉ một lời khuyên, đừng đánh nghe được không? Tiếp tục nghe ngóng xuống dưới đối với ngươi không có chỗ tốt. Tỉ là thật thưởng thức tài hoa của ngươi, nếu như ngươi tiếp tục nghe ngóng chuyện này, truyền đến người kia trong lỗ thai, người kia sẽ gây bất lợi cho ngươi. Thế giới này rất phức tạp, có ít người không phải ngươi ta có thể chọc nổi, ngươi đồng đội đã cứu tới không phải sao? Triệu tỉ. Dương Kỳ đánh gãy Triệu Lị Lị thuyết phục, y nguyên nhìn chằm chằm nàng hai mắt, hỏi, nói cho ta người kia là ai. Dương Kỳ biểu lộ y nguyên bình tĩnh, nói cũng rất ít, nhưng hắn chăm chú thái độ Triệu Lị Lị đã nhìn ra, thế là Triệu Lị Lị có một lát trầm mặc. Chính Dương Kỳ cũng không có chú ý đến, đúng lúc này hắn mi tâm trong nghe hoàn cung tiểu nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, đen lúng liếng một đôi mắt to cũng giống Dương Kỳ giờ phút này đồng dạng nhìn chằm chằm Triệu Lị Lị hai mắt. Một lát sau, Triệu Lị Lị khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Lại khuyên, Dương Kỳ, ngươi tin tỷ một lần được không? Tỷ thật là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ biết thân phận đối phương đối ngươi cũng không có điểm nào hay, thay ngươi đồng đội báo thù lời nói, thua thiệt khẳng định là ngươi, mà lại hậu quả tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không báo thù lời nói, ngoại trừ để chính ngươi trong lòng kìm nén đến khó chịu, tại đối phương một điểm tổn thất cũng không có, cho nên. Triệu tỷ, nói cho ta hắn là ai? Dương Kỳ lần nữa đánh gãy Triệu Lị Lị. Ngựa khí hơi tăng thêm, mà cùng lúc đó, hắn mi tâm trong nghe hoàn cung tiểu nhân trong mắt lóe lên một đạo hồng mang. Hồng mang lóe lên liền biến mất, đồng thời, một đạo nhàn nhạt hồng mang xuyên thấu qua Dương Kỳ hai mắt lóe ra, trong chốc lát rơi trên người Triệu Lị Lị, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất vừa rồi hồng mang chỉ là ảo giác. Triệu Lị Lị không có chút nào phát giác, Dương Kỳ lại chú ý tới, lông mày khẽ nhíu một cái, không đợi Dương Kỳ theo dõi hồng mang đến chỗ, hắn đối diện Triệu Lị Lị bỗng nhiên ánh mắt hơi có vẻ mê mang. Ngựa khí có chút trở nên có chút ngốc trệ, nói, là hưu phát thủy sản thao tiểu bằng. Là thao tiểu bằng tìm người làm. Một câu nói xong, Triệu Lị Lị hai mắt đống nhiên khôi phục thanh minh, cách đó không xa một mực tại nghe bọn hắn nói chuyện Dĩnh Nhi kinh hô, tỷ, ngươi nói thế nào rồi? Ngươi bây giờ nói cho Dương Kỳ cái này có làm được cái gì nha? Thao tiểu bằng thế lực lớn như vậy. Tên kia chính là người điên, hắn dám giết người. A, ta mới vừa nói sao? Ta sao lại thế? Triệu Lị Lị có chút thất sắc, che miệng không rõ mình làm sao đem Thao Tiểu Bằng nói ra. Thao Tiểu Bằng, Hưu Phát Thủy Sản. Dương Kỳ khẽ đọc lấy hai cái danh tự này. Hắn ngược lại là không có kỳ quái người này dòng họ, còn tưởng rằng là Tào Tiểu Bằng đâu. Lúc này Dương Kỳ đã ước chừng đoán được Triệu Lị Lị vừa rồi thất thường, hẳn là cùng hắn mi tâm tiểu nhân có quan hệ, chính hắn có thứ gì thủ đoạn, chính hắn rất rõ ràng, thuật mê hoặc, hắn trước kia cũng đã biết, nhưng bây giờ tu vi không đủ, không thi triển ra được, khả năng duy nhất chính là hắn mi tâm trong Nghe Hoàn Cung tiểu nhân, vừa rồi trước mắt mình lóe lên hồng mang hẳn là kia tiểu nhân sứ. Dương Kỳ ngoài ý muốn chỉ là tên tiểu nhân này năng lực, còn có nó không có nhận đến hắn chỉ lệnh liền tự phát đối Triệu Lị Lị thi triển thuật mê hoặc. Tạ ơn Triệu tỷ. Đạt được câu trả lời, Dương Kỳ đứng dậy chuẩn bị cáo từ, quay người chuẩn bị lúc rời đi, lại quay đầu hướng ý nguyên mê hoặc bên trong Triệu Lị Lị nói, đúng rồi, ký kết sự tình ta còn cần cùng các đội hưu thương lượng, nếu như bọn hắn không có ý kiến, chúng ta có thể cùng các ngươi ký kết. Dương Kỳ vừa đi, kinh nghi không hiểu Dĩnh Nhi cũng nhanh chạy bộ đến bên cạnh tỷ tỷ ngồi xuống, nắm lấy tỷ tỷ hai tay truy vấn, tỷ, chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Nếu như Dương Kỳ hỏi cái này sự kiện, chúng ta đều không nói. Ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên nói với hắn? Thao Tiểu Bằng thế lực lớn bao nhiêu người không biết nha. Có tiền có thế, vẫn là lục hợp môn trưởng môn thân truyền đệ tử, bên tay hắn một đại bang cùng hắn kiếm ăn sư huynh đệ ngươi không biết sao. Dương Kỳ nếu là dám đi tìm hắn để gây sự, lấy Thao Tiểu Bằng vô pháp vô thiên tính tình, hắn có thể làm trận để cho người ta đem Dương Kỳ đánh tàn phế. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi không biết làm sao đột nhiên đã nói, Dĩnh Nhi. Tỷ thật không phải là cố ý. Nếu không, ngươi lại đi khuyên nhủ Dương Kỳ. Hảo hảo cùng Dương Kỳ nói một chút Thao Tiểu Bằng thế lực cùng tính cách, nói cho hắn biết Thao Tiểu Bằng hắc bạch hai đạo đều biết rất nhiều người, đúng rồi. Tối nay tới tham gia tiệc ăn mừng Liễu đảo giống như cũng cùng Thao Tiểu Bằng Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, thường xuyên cùng một chỗ chơi. Ngươi hảo hảo khuyên nhủ Dương Kỳ. Hắn căn bản không có cách nào cùng những người kia đấu. Những công tử ca kia đều là gan to bằng trời chủ, chuyện gì đều làm được. Tỷ. Ai? Ngươi đã đều biết những này, vừa rồi làm sao còn nói với Dương Kỳ Thao Tiểu Bằng đâu? Ta. Dĩnh Nhi lại sinh khí vừa bất đắc dĩ, hung hăng chừng tỷ tỷ một chút, lúc này đứng dậy mau đuổi theo ra ngoài. Chính như Triệu Lị Lị nói, Thao Tiểu Bằng thật chuyện gì đều làm được, không sợ trời không sợ đất, những công tử ca này so với bọn hắn lao tử còn phách lối bá đạo, bất chấp vương pháp, nghĩ đến Dương Kỳ văn nhược thân thể, Dĩnh Nhi chỉ lo lắng đến không được, sợ hắn hiểu ý khí nắm quyền trực tiếp đi tìm Thao Tiểu Bằng chất vấn. Ngay cả thuật mê hoặc ngươi cũng sẽ dùng, về sau liền bảo ngươi tà đồng đi. Từ Triệu thị tỷ muội trong phòng ra, hướng thang máy đi trên đường, Dương Kỳ mỉm cười tự nói, thực tế lại là đang cùng mi tâm bên trong tiểu nhân nói chuyện. Hắn mi tâm trong Nghe Hoàn Cung tiểu nhân giống như có thể nghe hiểu hắn, Dương Kỳ vừa mới dứt lời, chỉ thấy nó mặt mày hớn hở khoa tay múa chân, y y y nha nha không biết đang nói cái gì. Dương Kỳ chỉ có thể cảm giác được nó vui vẻ. Dương Kỳ vừa đi vào thang máy, Dĩnh Nhi liền truy vào đến. Nắm lấy cánh tay hắn nóng vội khuyên hắn, bởi vì lo lắng, sốt ruột, Dĩnh Nhi có chút nói năng lộn xộn, trước một câu còn tại khuyên Dương Kỳ không nên vọng động, sau một câu liền nói Thao Tiểu Bằng trước kia làm qua nào chuyện thất đức nghe đồn, theo sát lấy còn nói Thao Tiểu Bằng bối cảnh, thực lực. Dương Kỳ ngược lại là không có đánh gãy nàng, Dương Kỳ có thể cảm giác được nàng đối với hắn lo lắng, còn có, nàng nói những này xác thực đối Dương Kỳ hiểu rõ Thao Tiểu Bằng có trợ giúp. Thang máy từ 9 dưới lầu đến tầng 6. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ sự tình, Dĩnh Nhi nói năng lộn xộn không nói vài câu, thang máy đã đến. Dĩnh Nhi đành phải đè xuống trong lòng lo lắng, tạm thời im ngay, cửa thang máy mở thời điểm, nàng vẫn chưa yên tâm căng dặn, nhớ kỹ nha. Ngươi bây giờ ngàn vạn cái gì cũng không cần làm. Thao Tiểu Bằng thế lực xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn. Coi như muốn đối phó hắn, ngươi cũng nhất định phải trước hoàn toàn giải qua hắn người này lại nói. Tốt. Ta đã biết, tạ ơn Dĩnh tỷ. Dương Kỳ lễ phép hướng Dĩnh Nhi nói lời cảm tạ một câu, sau đó liền mặt mỉm cười đi ra thang máy. Theo hắn sau lưng ra Dĩnh Nhi y nguyên trên mặt vẻ lo lắng, nàng vẫn là không tỏa sáng tâm Dương Kỳ. Một lần nữa trở lại yến hội sảnh, Dương Kỳ trông thấy quý khách lại nhiều 7-8 cái, từng cái áo mũ chỉnh tề, kia Liễu Đảo cùng hắn bạn gái lúc này cũng tại trong sảnh, Phương Hiểu Thiên chuyên viên chính nói chuyện cùng hắn, Phương Hiểu Thiên một chút trông thấy Dương Kỳ cùng Dĩnh Nhi tiến đến, Dương Kỳ trông thấy Phương Hiểu Thiên nói với Liễu Đảo câu gì. Sau đó Liễu Đảo cùng Phương Hiểu Thiên còn có Liễu Đảo vị kia bạn gái liền bưng chén rượu hướng bọn hắn bên này đi tới. Xa xa, Phương Hiểu Thiên liền hướng Dương Kỳ mỉm cười gật đầu ra hiệu. Chưa xong còn tiếp. Chương 231, tự động hộ chủ ta đồng. Liêu thiếu, vị này chính là chúng ta lần này tổng quán quân Mộng Nhạc đội chủ sướng Dương Kỳ. Dương Kỳ. Vị này là Liêu Thiếu. Liêu Thiếu thế nhưng là chúng ta đêm nay tiệc ăn mừng quý khách. Bình thường nghĩ mời cũng không mời được. Phương Hiểu Thiên bồi Liễu Đảo đi vào Dương Kỳ trước mặt, đầu tiên Tiếu Dung chân thành cùng Liễu Đảo giới thiệu Dương Kỳ, sau đó mới hướng Dương Kỳ giới thiệu Liễu Đảo. Bất quá, Phương Hiểu Thiên giới thiệu Liễu Đảo lúc, cũng không có giới thiệu hắn tên đầy đủ, chỉ nói cho Dương Kỳ vị này là Liêu Thiếu. Liễu Đảo tay phải nắm cả bạn gái vòng eo, nghe Phương Hiểu Thiên giới thiệu, hắn hai mắt nửa mở nửa khép giống như trên dưới dò xét Dương Kỳ một chút, khỏe miệng hơi bệnh, rất tùy ý đưa tay trái ra, tổng quan quân. Hạnh ngộ nha. Dương Kỳ ánh mắt rơi vào hắn rôi ra trong tay trái, làm người hai đời, Dương Kỳ lần thứ nhất gặp có người lúc bắt tay rôi tay trái, mà lại cái này Liễu Đảo từ đi tới vẫn là hứng hở tùy ý biểu lộ, vừa rồi con mắt nửa mở nửa khép trên dưới dò xét ánh mắt của hắn, cũng làm cho Dương Kỳ trong lòng không thích. Lúc này Dương Kỳ còn không biết hắn là đâm bị thương địch siêu vị phía sau màn kẻ sai khiến, Dương Kỳ cũng vô ý cùng dạng này công tử ca tùy ý kết thù kết toán, mặt ngoài thần sắc nhàn nhạt, cũng đưa tay trái ra cùng hắn nắm chặt lại. Bàn tay hai người đều là nhẹ nắm liền phân ra, điểm này bọn hắn ngược lại là rất có ăn ý. 3. Tiểu Trúc. Ngươi muốn nhìn tổng quán quân hiện tại cũng nhìn, hài lòng a. Một tiếng vang giòn hấp dẫn Dương Kỳ, Dĩnh Nhi còn có Phương Hiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía Liễu Đảo bạn gái cái mông vị trí. Liễu Đảo vừa nói chuyện cùng nàng trước, vậy mà trước mặt mọi người đập nàng cái mông một chút. Vị này gọi Tiểu Trúc nữ tử tựa hồ tập mãi thành thói quen, đối mặt Dương Kỳ bọn hắn dị dạng ánh mắt, sắc mặt không thấy mảy may xấu hổ. Đồng thời còn nét mặt tươi cười như hoa tại Liễu Đảo trên mặt hôn một cái, nũng nịu giống như mà nói, hài lòng. Căn bản là không có Đảo ca đẹp trai. Sớm biết ta cũng không cần Đảo ca dẫn ta tới nhìn. Không coi ai ra gì. Liễu Đảo không coi ai ra gì, vị này gọi Tiểu Trúc mỹ nữ cũng giống như thế, ngay trước mặt Dương Kỳ lại nói lời như vậy. Liễu Đảo nghe được dạng này mông ngựa, mặc dù biết rõ là mông ngựa, nhưng vẫn là đắc ý cười ha ha, vô vô Phương Hiểu Thiên bả vai. Liền ôm bạn gái quay đầu đi hướng yến hội sảnh chỗ sâu. Dĩnh Nhi muốn nói lại thôi, nghĩ trách cứ cái kia gọi Tiểu Trúc, lại rõ ràng có chút kiêng kỵ Liễu Đảo, cuối cùng một câu cũng không nói, chỉ lo lắng lặng lẽ chú ý Dương Kỳ sắc mặt. Phương Hiểu Thiên khả năng cũng không ngờ tới kia Liễu Đảo cùng Tiểu Trúc càng như thế vô lễ, lúc này hắn cũng âm thầm lưu ý Dương Kỳ sắc mặt, tại hắn dự liệu bên trong, Dương Kỳ tuổi tác này tiểu hỏa tử bị người ở trước mặt làm nhục như vậy. Hơn nữa còn là vừa mới cầm tới trăm vạn tân cuống họng cùng ngày tiệc ăn mừng bên trên, Dương Kỳ coi như không lúc trước bộc phát, cũng sẽ mặt mũi tràn đầy không vui. Vượt qua hắn cùng Dĩnh Nhi dự kiến chính là, Dương Kỳ lúc này trên mặt không thấy mảy may vẻ giận dữ, Dương Kỳ có chút cau mày nhìn qua Liễu Đảo bóng lưng rời đi, giống như đang nhìn cái gì. Phương Hiểu Thiên, Dĩnh Nhi thuận Dương Kỳ ánh mắt nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn hắn đương nhiên cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì Dương Kỳ giờ phút này đang xem chính là hắn mi tâm trong nghe hoàn cung đột nhiên tự tiện chạy đến tiểu nhân, tà đồng. Trong phòng yến hội lúc này mấy chục người, ngoại trừ Dương Kỳ, không ai có thể trông thấy tà đồng. Tà đồng y nguyên thân thể trần truồng, vung lấy bàn chân đuổi kịp đắc ý rời đi Liễu Đảo cùng cái kia gọi Tiểu Trúc nữ nhân. Hai người vừa vặn trải qua một tòa 5 tầng cao rượu sâm thanh tháp, Dương Kỳ gặp tà đồng đỗng nhiên quay đầu hướng hắn nhoẻn miệng cười, sau đó hai cái chân nhỏ đạp một cái, nhảy lên gần cao một thước bàn rượu. Tay nhỏ duỗi ra, quăng ra dựa vào Tiểu Trúc nữ nhân này bên người rượu tháp phía dưới cùng nhất một chén chẳng định. Tiện tay dương lên, một chén rượu sâm thanh toàn bộ dội tại nữ nhân này trên mặt. A, nữ nhân chật vật tiếng kinh hô bên trong, nàng bên cạnh rượu sâm thanh tháp rầm rầm toàn bộ hướng nàng nghiêng ngã xuống, một chén chén sáng long lanh rượu sâm thanh toàn hướng trên người nàng ngược lại tới. Nữ nhân sợ hãi kêu lấy cuống quýt lui lại, liên đối ôm nàng eo Liễu Đảo cũng chật vật hướng một bên quẳng đi. Dương Kỳ trông thấy trên bàn rượu tà đồng vui vẻ vỗ hai con phấn điêu ngọc chát tay nhỏ nha nha reo hò không thôi. Trông thấy Liễu Đảo hướng phía dưới quẳng đi, tiểu gia hỏa hai mắt sáng lên, thả người nhảy lên, trước một bước rơi vào Liễu Đảo cùng Tiểu Trúc bên cạnh, hai người này đều tại hướng trên mặt đất quẳng đi, còn chưa rơi xuống đất. Sắp rơi xuống đất. Sau một khắc, Dương Kỳ kinh ngạc trông thấy tà đồng một cái tay nhỏ nắm lấy nữ nhân kia vô ý thức hạ chống đỡ tay trái cổ tay đi phía trái đẩy, trùng hợp Liễu Đảo lúc này vừa vặn ném tới mặt đất. Mà càng trùng hợp chính là, bị tà đồng đẩy một chút nữ nhân kia tay trái công bằng, vừa vặn đặt tại Liễu Đảo hạ bộ, nàng vốn là vô ý thức phản xạ có điều kiện động tác, nghĩ đưa tay chống đỡ một chút mặt đất. Tiếp theo sát, Liễu Đảo kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, hai tay trước tiên đột nhiên đem nữ nhân kia từ trên người hắn đẩy lăn ra ngoài, sau đó trong phòng yến hội tất cả mọi người ngạc nhiên trông thấy lúc đầu tiêu sái tự nhiên Liễu Đảo hai tay chăm chú che hạ bộ, co quắp tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Miệng bên trong vẫn không ngừng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Dương Kỳ trông thấy Tà Đồng đứng ở bên cạnh vui vẻ vỗ tay, hai con trắng bóc tay nhỏ đập rung động đùng đùng. Nếu như là lúc khác, Tà Đồng dạng này chưa hắn đồng ý, liền tự tiện dạng này đả thương người, Dương Kỳ nhất định sẽ khó chịu, cho dù không động thủ giáo hơn nó, khẳng định cũng sẽ đối với nó răn dạy. Bất quá bây giờ nha, Dương Kỳ ngược lại là đối Dương Dương đắc ý quay đầu nhìn hắn Tà Đồng mỉm cười. Tà Đồng cái này giả nguyên thần, hôm nay lại một lần vượt quá Dương Kỳ dự kiến. Vừa rồi tại trên lầu nó chưa Dương Kỳ chỉ lệnh, tự tiện đối Triệu Lệ Lệ sử xuất thuật mê hoặc, dưới mắt lại tự động rời đi Dương Kỳ mi tâm nghe hoàng cung, chủ động hộ chủ. Xem ra gọi nó Tà Đồng thật đúng là không có gọi sai, vật nhỏ tâm nhãn ngược lại là rất tiểu. Dương Kỳ trong lòng thầm nghĩ, liên quan tới Tà Đồng cái này giả nguyên thần tồn tại, Dương Kỳ hiện tại đã có điểm phỏng đoán. Dương Kỳ nhớ kỹ trước kia nhìn qua nào đó mấy quyển giả sử bên trong, từng có tương tự ghi chép, đại ý là thời cổ dân gian dân chúng có khi sẽ tự phát cung phụng một chút thần linh. Trong đó một chút bị dân chúng tự phát cung phụng thần linh, cũng không tại triều đình sắc phong bên trong, cũng không tại đạo giáo hoặc Phật giáo trong điện tịch, có chỉ là một vị nào đó bách tính tôn kính người tốt chết rồi, bách tính cảm niệm người này ơn đức, liền tự phát vì hắn lập miếu, tố thân, phụng người này là nào đó thần. Dương Kỳ trước kia nhìn qua mấy quyển giả sử bên trong có ghi chép, những này được cung phụng phàm nhân, dần già, liền sẽ thật linh ứng, bọn chúng bởi vì bách tính cung phụng lúc thành kính tín niệm biến thành, cũng sẽ đáp lại bách tính khẩn cầu. Bởi vì nhớ tới giả sử thượng cái này ghi chép, Dương Kỳ đối Tà Đồng cái này giả nguyên thần liền có một cái phỏng đoán, có lẽ nó cũng giống giả sử thượng những cái kia bách tính hương hỏa cùng tín niệm biến thành ma thần, là chúng sinh niệm lực cùng hắn một sợi ý thức dung hợp mà sinh. Chỗ khác biệt chỉ là những cái kia mao thần sinh ra tại miếu thờ, trong đạo quan, mà Tà Đồng cái này giả nguyên thần là sinh ra tại hắn mi tâm trong nghe hoàng cung. Trở về đi. Dương Kỳ trong lòng cho Tà Đồng hạ cái chỉ lệnh, còn tại vui vẻ vỗ tay Tà Đồng không thôi nhìn gào thảm liễu đảo cùng kinh hoàng tiểu trúc một chút, ba bước vừa quay đầu lại trở lại Dương Kỳ trước mặt, nhưng nó tại Dương Kỳ chỉ lệnh dưới, vẫn là ngoan ngoãn bay trở về Dương Kỳ mi tâm trong nghe hoàng cung. Chưa xong còn tiếp. Chương 232 EQ khiếm khuyết. Tiệc ăn mừng không có duy trì quá dài thời gian, 9 điểm ra mặt Dương Kỳ liền cùng Trần Khổ từ Hoàng Chiêu khách sạn bên trong ra, tối hôm đó hai người gặp một ít minh tinh, càng nhiều hơn chính là đài truyền hình cùng các lớn nhỏ công ty đĩa nhạc đầu đầu náo náo, đại bột không có gặp một hai cái, phần lớn là một chút trung tầng cán bộ. Khương Đường cùng Phương Hiểu Thiên, thậm chí ngay cả Ngô Quý Lâm đều cho Dương Kỳ giới thiệu một cái công ty đĩa nhạc người đại diện, đêm nay tiệc ăn mừng bên trên. Hàng điếm to to nhỏ nhỏ chí ít có mười mấy nhà công ty đĩa nhạc cái nào đó quản lý chi nhánh hoặc là phó quản lý, lại hoặc là người đại diện tìm tới Dương Kỳ cùng Trần Khổ. Có người đi thẳng vào vấn đề, rất trực tiếp, có người chỉ là bắt chuyện thiết lập quan hệ ngoại giao tình, nhưng những người này mục đích cho dù ai một chút đều có thể nhìn ra, đơn giản là muốn kỳ Dương Kỳ hoặc là Dương Kỳ bọn hắn giàn nhạc. Trăm vạn tân cuống họng thứ nhất quý tổng quán quân có đãi ngộ như vậy không kỳ quái. Dương Kỳ chỉ là ứng phó có chút mỏi mệt. Hắn cuối cùng vẫn là đối cái này sự tình có mâu thuẫn tâm lý. Từ Hoàng Chiêu khách sạn lúc đi ra, Trần Khổ cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn trạng thái tinh thần cùng Dương Kỳ khác biệt, hắn mặc dù mỏi mệt, tinh thần đầu cũng rất tốt, hai mắt có chút tỏa ánh sáng. Đứng ven đường chờ xe taxi thời điểm, hắn có chút hưng phấn hỏi Dương Kỳ, "Kỳ ca, trong lòng ngươi là thế nào dự định nha? Ngươi nghĩ kỹ chúng ta ký kết nhà ai công ty sao?" Dương Kỳ liếc hắn một cái, cười nhạt cười, "Ngươi đây, ngươi nghĩ ký nhà ai?" "Ta..." Trần Khổ có chút ngoài ý muốn, chớp một đôi mắt nhỏ, chần chừ nói, ta không nghĩ tới a. Cái này các ngươi quyết định liền tốt, các ngươi nói ký nhà ai ta đều không có ý kiến. Hắn vẫn là trước sau như một không có chủ kiến. Dương Kỳ cười cười, đổi đề tài, vậy ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Về nhà vẫn là chỗ nào? Về nhà nha. Đêm nay ra quầy khẳng định là trễ, lúc này trở về ngược lại là khó được có thể ngủ cái sớm cảm giác đâu. Lần này hắn ngược lại là không do dự. Lập tức liền cho đáp án. Vừa vặn lúc này một chiếc xe taxi tới, Dương Kỳ ngoắc đem xe gọi tới, đối tâm tình không tệ Trần Khổ nói, ta còn có chút việc, xe này ngươi ngồi trước, về nhà đi. Quay đầu sẽ liên lạc lại. Trần Khổ do dự một chút, lộ ra khuôn mặt tươi cười, tốt. Vậy ta đi trước. Ừm. Trần Khổ sau khi đi, Dương Kỳ lại đợi mấy phút, rốt cục lại đợi đến một chiếc xe taxi. Tiểu hỏa tử đi nơi nào nha? Mới vừa ở trong xe ngồi xuống. Lái xe đại thúc liền hỏi. Sư phó. Ngươi biết phụ cận nơi nào có tương đối lớn, ân, bây giờ còn đang kinh doanh dược liệu đông y cửa hàng sao? Dương Kỳ cân nhắc tìm từ hỏi. Thuốc đông y cửa hàng vẫn là dược liệu đông y cửa hàng. Lái xe có chút ngoài ý muốn, hướng Dương Kỳ xác nhận. Dược liệu đông y cửa hàng. À, vậy ta ngẫm lại vài giây đồng hồ về sau. Lái xe sư phó lộ ra tiểu dung, nói, hàng điếm lớn dược liệu đông y cửa hàng tựa như là có mấy nhà, bất quá lúc này còn tại kinh doanh, đại khái chỉ có ảnh thành khu hồi xuân đường, bất quá nơi đó có chút xa, từ nơi này lái xe đi, ít nhất đại khái muốn hơn một giờ. Tiểu hỏa tử, lúc này ngươi xác định còn đi sao?
Hơn một giờ.
Dương Kỳ nghĩ nghĩ, lại hỏi, sư phó, ngươi xác định hơn một giờ về sau, nơi đó còn tại kinh doanh sao?
Lái xe đại thúc, hẳn là còn ở kinh doanh. Ảnh thành khu 24 giờ đều có hy vọng đang quay, nơi đó rất nhiều cửa hàng đều là 24 giờ kinh doanh, ta nhớ được mấy lần lúc rạng sáng tiễn khách người đi bên kia, hồi xuân đường còn tại kinh doanh.
Vậy liền đi thôi.
Tạ ơn sư phó.
Được rồi.
Tiểu hỏa tử, đợi chút nữa ngươi còn trở lại không?
Ngươi nếu là trả lại, ta đưa ngươi đi qua, thời gian không dài, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi một hồi.
Lái xe một bên đem lái xe động, một bên quen thuộc hỏi Dương Kỳ trả về không trở lại. Dương Kỳ biết hắn đây là muốn làm quay đầu sinh ý, hắn cũng khẳng định phải trở về, liền cười đáp ứng.
Lái xe đại thúc đại khái là nhìn ra Dương Kỳ tính tình yêu thích tiến tĩnh, không yêu lắm nói chuyện, hỏi xong vấn đề này, hắn nghĩ nghĩ liền mở ra xe tải âm nhạc, trong xe rất nhanh liền an tĩnh lại, chỉ còn lại âm nhạc trong xe quanh quẩn.
Dương Kỳ ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên đường cảnh đêm, hàng điếm cảnh đêm hắn ý nguyên cảm thấy lạ lẫm, tòa thành thị này giống như không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn, hắn không thuộc về nơi này. Có thể hết lần này tới lần khác hắn hiện tại liền sinh hoạt tại tòa thành thị này. Hắn giống như là một cái khách qua đường, lại giống là một người ngoài cuộc, hắn giống như đã bắt đầu dung nhập tòa thành thị này, chỉ có chính hắn biết mình tâm còn không có chân chính cùng tòa thành thị này tương dung.
Trái tim đen đú ám tờ giờ UIE.
N của tui đốt nét, lúc này hắn muốn tìm dược liệu đông y cửa hàng, là muốn cho trong bệnh viện địch siêu vĩ phối một bộ thuốc, trước đó đàm phi là cắt, lấy hắn tu vi hiện tại bất lực, nhưng địch siêu vĩ thương cùng đàm phi khác biệt. Dương Kỳ có thể cho hắn phối một bộ thuốc tăng tốc vết thương khỏi hắn tốc độ, cũng bồi bản cấu nguyên.
Kiếp trước, gia gia ngoại trừ truyền cho hắn Dương gia tổ truyền đồng phù thiết quyển, còn có một số cái khác điển tịch, tỉ như Bách Thảo Kinh, 34 phương trở. Những này điển tịch phần lớn là bồi bản cấu nguyên, trị thương khử bệnh.
34 phương bên trong có một thiên phương thuốc đối trị liệu ngoại thương rất có hiệu quả, trước kia Dương Kỳ mỗi lần thụ thương, gia gia đều sẽ cho hắn sắc một bộ.
Bộ này thuốc đối địch siêu vĩ thương sẽ có rất tốt gia tốc khỏi hẳn hiệu quả, đối đàm phi thì tác dụng không lớn.
Hơn một giờ về sau, Dương Kỳ từ trên xe taxi xuống tới, hồi xuân đường quả nhiên còn tại kinh doanh bên trong.
Dương Kỳ dựa theo đơn thuốc bắt một bộ thuốc, trong đó có mấy vị thuốc hơi đắt, quét thẻ lúc, tổng cộng hơn 34,000.
Còn tốt hôm nay hàng điếm truyền hình cho hắn tiền thưởng đã đến sổ sách, bằng không hắn trong thẻ số dư còn lại thật đúng là không đủ giao.
Hơn 3 vạn từ trong thẻ vạch ra đi. Dương Kỳ cũng không có cảm giác đau lòng.
Mặc dù trước mắt hắn thân gia y nguyên không phong phú, nhưng hắn từ trước đến nay đối tiền tài không thế nào để ở trong lòng. Từ hồi xuân đường ra lúc, Dương Kỳ nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, gần 11 giờ, lúc đầu hắn nghĩ đêm nay đi bệnh viện nhìn xem địch siêu vĩ, nhưng bây giờ thời gian đã muộn, lúc này đi qua, đến bệnh viện thời điểm khẳng định qua 12 điểm.
Đến lúc đó, địch siêu vĩ khẳng định ngủ, coi như còn chưa ngủ, cũng không thích hợp đi quấy rầy hắn.
Thế là, Dương Kỳ mang theo thuốc liền trực tiếp trở về nhà, dự định ngày mai lại đi bệnh viện nhìn địch siêu vĩ, vừa vặn ngày mai đem sắc tốt thuốc cho hắn mang đến.
Dương Kỳ mình cảm thấy mình kế hoạch không có vấn đề gì, thế nhưng là, hắn cũng không biết kiếp trước một mực bỏ đàn sống riêng, dốc lòng tu luyện hắn EQ bên trên có khiếm khuyết.
Hắn chỉ làm tự nhận hữu dụng chuyện nên làm, rất ít hướng người giải thích, cũng rất ít cùng người nói một chút ấm lòng người, hắn cũng không biết hôm nay địch siêu vĩ còn tại phòng cấp cứu bên trong cứu rút. Hắn cùng Trần Khổ đi tham gia trận chung kết, tại địch siêu vĩ phụ thân cùng những bằng hữu thân thích kia xem ra, là cỡ nào lanh huyết.
Cũng không biết tham gia xong trận chung kết, Trần Khổ đi bệnh viện thời điểm, cáo chi địch siêu vĩ phụ mẫu, 100 vạn tiền thưởng sẽ phân địch siêu vĩ 20 vạn lúc, địch siêu vĩ phụ mẫu đã đối với hắn hơi có đổi mới, nhưng hắn đến trưa thêm một đêm đều không có đi xem địch siêu vĩ một chút, địch siêu vĩ tấm lòng của cha mẹ bên trong đối với hắn vừa mới đổi mới một chút ấn tượng lại biến thành phụ phân.
Cho nên ngày kế tiếp nhanh buổi trưa, Dương Kỳ mang theo sắc tốt thuốc đuổi tới bệnh viện, hỏi địch siêu vĩ tình huống thời điểm, địch siêu vĩ phụ mẫu một điểm sắc mặt tốt cũng không cho hắn.
Nhìn thấy địch siêu vĩ thời điểm, địch siêu vĩ đã tỉnh, nhưng địch siêu vĩ nhìn hắn ánh mắt rất lãnh đạm, Dương Kỳ không biết nơi nào xảy ra vấn đề.
Chỉ quy kết làm địch siêu vĩ bị thương như vậy, tâm tình không tốt, cho nên hắn ánh mắt thiên tĩnh nói với địch siêu vĩ, bộ này thuốc đã sắc tốt, ngươi uống lúc còn nóng xuống dưới, đối thương thế khôi phục sẽ rất có chỗ tốt.
Địch siêu vĩ cười cười, khẽ vươn tay đem Dương Kỳ vừa mới đặt ở trên tủ đầu giường giữ ấm thùng quét vào bên cạnh trong thùng rác.
bệnh viện có thuốc.
Không cần đến.
Địch Siêu Vĩ cười lạnh nhìn Dương Kỳ một chút, nói xong cũng đem mặt chuyển hướng một bên.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 233, đuổi đi ra. Địch Siêu Vĩ ở phòng bệnh cũng không phải là một mình phòng bệnh, trong phòng bệnh còn có 5-6 cái giường ngủ, mỗi tấm trên giường đều có bệnh nhân, bên giường cơ bản cũng đều có gia thuộc tại. Địch Siêu Vĩ đem Dương Kỳ mang tới chén thuốc quét vào thùng rác, cùng hắn đôi Dương Kỳ mỉa mai ngữ điệu, dẫn tới mấy cái bệnh nhân và vài cái gia thuộc đều kinh ngạc nhìn sang. Những này kinh ngạc, ánh mắt tò mò tại Dương Kỳ trên mặt quét tới quét lui, nhưng Dương Kỳ lại không đi xem những người kia. Dương Kỳ chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem trên giường nghiêng mặt đi không nhìn hắn Địch Siêu Vĩ. Địch Siêu Vĩ phụ mẫu liền đứng tại cửa phòng bệnh nhìn xem, trông thấy vừa rồi một màn, bọn hắn mặc dù biểu lộ hơi có biến hóa, nhưng một cái cũng không đến ngăn lại. Dương Kỳ quay đầu xem bọn hắn một chút, lại nhìn về phía trong thùng rác chén thuốc, bộ này thuốc mua dược tài liền xài hơn 3 vạn, sáng sớm hôm nay hắn một mực sắc đến bây giờ. Dương Kỳ có chút không rõ Địch Siêu Vĩ hôm nay vì cái gì đối với hắn như thế phản cảm. Dương Kỳ nghĩ nghĩ từ hôm qua cho tới hôm nay hành vi của mình, không nhớ tới mình làm cái gì để Địch Siêu Vĩ phản cảm sự tình. Thu thương tâm tình không tốt. Bởi vì hôm qua hắn không có cách nào đi tham gia tổng quyết tái. Hay là hắn thương thế so nhìn từ bề ngoài nghiêm trọng. Thương tổn tới nội tạng sẽ lưu lại cái gì di chứng. Cho nên cảm xúc thất thường. Một nháy mắt, Dương Kỳ trong đầu thay Địch Siêu Vĩ nghĩ đến mấy cái lý do. Duy chỉ có không nghĩ tới là hắn hôm qua tại Địch Siêu Vĩ còn tại cứu giúp thời điểm đi tham gia trận chung kết, càng không có nghĩ tới là bởi vì hắn hôm qua đến trưa thêm một buổi tối đều không đến xem Địch Siêu Vĩ, cho tới hôm nay giữa trưa mới đến. Có lẽ tại Địch Siêu Vĩ cùng cha mẹ của hắn xem ra, hắn Dương Kỳ mang tới chén thuốc cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Trong mắt bọn hắn, Dương Kỳ vô cùng máu lạnh. Đồng dạng tham gia trận chung kết Trần Khổ không chỉ có hôm qua trận chung kết kết thúc về sau, đến xem Địch Siêu Vĩ, sáng hôm nay cũng tới. Bị mang vào cục cảnh sát Hoàng Đàn hôm qua cùng sáng hôm nay cũng đều đến xem qua, thậm chí ngay cả nằm trong nhà tĩnh dưỡng Đàm Phi cũng đánh tới mấy điện thoại quan tâm Địch Siêu Vĩ thương thế, duy chỉ có Dương Kỳ mãi cho đến buổi trưa hôm nay mới tới, trong lúc đó ngay cả điện thoại đều không có đánh một cái. Dương Kỳ không có hướng phương diện kia nghĩ, kiếp trước hắn cũng chưa từng có dạng này ân tình vắng lai, cùng ra ra ở chung, cũng xưa nay không cần chú ý những này hình thức vấn đề. Cho nên Dương Kỳ vẫn không có ý thức được vấn đề tại chính hắn trên thân. Cho nên hắn không hề nói gì, xoay người từ trong thùng rác nhặt lên giữ ấm thùng, giữ ấm cả mên vặn chặt lấy, chén thuốc cũng không có rõ gì ra đến. Dương Kỳ từ trên tủ đầu giường rút hai tấm rút giấy lau đi giữ ấm thùng thượng vết bẩn, mặt lộ vẻ mỉm cười tại trên mép giường ngồi xuống, vặn ra cả mên kiêm hữu bắt tác dụng. Dương Kỳ hướng đóng bên trong đổ đầy một chén canh thuốc, mỉm cười đưa tới Địch Siêu Vĩ trước mặt, đừng soát hải tử tinh khí. Bộ này thuốc thật đối ngươi thương thế khôi phục rất có chỗ tốt, tin tưởng ta. Ba. Nghiêng nghiêng mặt không nhìn Dương Kỳ Địch Siêu Vĩ trở tay một thanh đánh dụng Dương Kỳ trong tay cả mên. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không nghĩ lấy phỏng, cả mên bay ra Dương Kỳ tay, còn ấm nóng chén thuốc rội trên giường đơn, Dương Kỳ trên thân khắp nơi đều là, có một ít còn rội tại Dương Kỳ trên mặt. Dương Kỳ ngơ ngẩn, không ngờ tới hắn đem thuốc ngược lại tốt, đưa tới Địch Siêu Vĩ trước mặt, hắn còn dạng này nổi giận, một điểm chỗ trống không lưu. Địch Siêu Vĩ khả năng trong lòng khí còn không có ra đủ, con mắt quét qua Dương Kỳ ngơ ngẩn biểu lộ. Còn có trên tủ đầu giường giữ ấm thùng, hắn đột nhiên từ đầu hạ rút ra gối đầu một thanh nện ở giữ ấm thùng bên trên. Loảng xoảng một tiếng, giữ ấm thùng quẳng xuống đất, bên trong còn lại chén thuốc toàn bộ hắt vây ra, lập tức đầy trong phòng bệnh đều tràn ngập nồng đậm thuốc đông y mùi. Cút! Đừng giả mù sa mưa! Huynh đệ! Ôi! Cái gì cẩu thí huynh đệ? Coi là phân ta 20 vạn tiền thưởng ngươi chính là huynh đệ của ta rồi. Ta nhổ vào! Tiền thưởng chia đều có phải hay không muốn cho người nói ngươi có tình có nghĩa? Là nghĩ đổ cái thanh danh tốt ta? Có thể ngươi thật coi ta là huynh đệ ngươi sao? Có sao? Nếu như ngươi thật quan tâm ta chết sống, ta thụ thương đến bây giờ kém chút chết rồi, ngươi đến bây giờ mới đến nhìn ta. Cút đi! Dương Kỳ! Trước kia coi như ta mắt bị mù. Nếu không phải lần này kém chút chết rồi, ta còn nhìn không ra ngươi lại là vật như vậy. Cút! Cút! Khu khu! Đột nhiên buộc phát Địch Siêu Vĩ đổ ập xuống hướng Dương Kỳ một trầu thoá mạ, máng mặt đỏ tía tai, máng đằng sau rốt cục khiên động thương thế trên người hắn, bắt đầu che bụng ho khan, không có khục mấy ngụm miệng bên trong vậy mà đổ máu. Cha mẹ của hắn khẩn trương tranh thủ thời gian tới trấn an hắn cảm xúc, hỏi thăm thương thế hắn, phụ thân hắn khẩn trương ở giữa, lo sợ không yên quay đầu hướng Dương Kỳ quát, ngươi đi nhanh đi. Đừng ở chỗ này tiếp tục đâm kích tiểu Vĩ. Mẹ hắn càng là đột nhiên chạy tới đem Dương Kỳ hướng ngoài cửa phòng bệnh đẩy. Vừa đẩy vừa đeo lấy giọng nghẹn ngào nói, đi. Người đi mau a. Nhi tử ta đều để ngươi lăn, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi về sau tuyệt đối đừng đến rồi. Nếu là nhi tử ta có nguy hiểm, ta không để yên cho ngươi. Dương Kỳ sắc mặt biến hóa, lúc này trong phòng bệnh mấy cái kia bệnh nhân cùng gia thuộc đối với hắn cũng chỉ trỏ, nhìn hắn ánh mắt cùng thấp giọng nói lời nói đều mang xem thường. Dương Kỳ bị Địch Siêu Vĩ mẫu thân đẩy ra phòng bệnh. Đứng tại cửa phòng bệnh, đột nhiên bị sau lưng chạy tới y tá va vào một phát, kém chút ngã sắp xuống, nguyên lai y tá đài ngay tại bên cạnh, nghe thấy động tĩnh bên này chạy tới xem Địch Siêu Vĩ tình huống. Cửa phòng bệnh, Dương Kỳ nhìn xem y tá, bác sĩ khẩn cấp kiểm tra, xử lý Địch Siêu Vĩ tình huống, còn có trên giường bệnh cảm xúc kích động không yên tĩnh, ngước cổ nhìn hắn chằm chằm Địch Siêu Vĩ, Dương Kỳ tầm mắt cụ xuống, im lặng một lát, cuối cùng là quay người rời đi. Địch Siêu Vĩ vừa rồi lửa giận lúc buộc phát mắng chửi hắn, rốt cục để hắn hiểu được Địch Siêu Vĩ hôm nay vì cái gì như thế phản cảm hắn. Nguyên lai Địch Siêu Vĩ một nhà đang trách hắn tới quá muộn, cho là hắn không đủ huynh đệ, căn bản không quan tâm Địch Siêu Vĩ chết sống. Đi vào thang máy thời điểm, Dương Kỳ lại quay đầu nhìn thoáng qua Địch Siêu Vĩ phòng bệnh, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn không có trở về giải thích. Thứ nhất là hắn không muốn trở về tiếp tục đâm kích Địch Siêu Vĩ, để thương thế của hắn tiến một bước chuyển biến xấu, cũng không muốn lại đối mặt vừa rồi tràn diện. Thứ hai, Địch Siêu Vĩ quả thật có chút xúc động hắn, Dương Kỳ để tay lên ngực tự hỏi, kỳ thật nội tâm của hắn bên trong thật không có đem hắn, còn có Đàm Phi, Hoàng Đàn, Trần Khổ bọn hắn coi như huynh đệ. Hắn đi vào thế giới này, chiếm cứ cỗ thân thể này bất quá ngắn ngủi chừng 2 tháng thời gian, hắn thật không có hoàn toàn thay vào cỗ thân thể này nhân vật, ở trong lòng đem bọn hắn coi là huynh đệ. Vừa chiếm cứ cỗ thân thể này thời điểm, trong lòng của hắn vẫn rất chướng mắt mấy người bọn họ, kiếp trước hắn gặp quá nhiều giống Địch Siêu Vĩ bọn hắn dạng này người trẻ tuổi. Tuổi trẻ khinh cuồng, bay lên nhảy thoát, chưa hề cùng hắn Dương Kỳ không phải người một đường. Là gần nhất bọn hắn cùng một chỗ tập luyện, cùng một chỗ diễn xuất, uống rượu với nhau, cùng nhau chơi đùa náo, Dương Kỳ trong lòng mới dần dần tiếp nhận bọn hắn trở thành bằng hữu. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mấy cái có thể một phát bằng hữu mà thôi, xa chưa nói tới là huynh đệ. Huynh đệ. Làm người hai đời, Dương Kỳ trong nội tâm chưa bao giờ đem ai coi là huynh đệ. Cho nên Dương Kỳ cảm thấy Địch Siêu Vĩ vừa rồi mắng hắn cũng không phải sai. Hắn xác thực không có coi hắn là huynh đệ. Nhưng hắn không thẹn với lương tâm, hôm qua Địch Siêu Vĩ còn tại phòng cấp cứu cứu giúp thời điểm, hắn cùng Trần Khổ cùng một chỗ tiến đến tham gia tổng quyết tái, là vì tròn bọn hắn mọi người âm nhạc mộng tưởng, cũng là không muốn để cho phía sau màn hại Hoàng Đàn cùng Địch Siêu Vĩ người mục đích đạt được. Hắn cho rằng Hoàng Đàn cùng Địch Siêu Vĩ gần như đồng thời xảy ra chuyện, đơn giản là có người không muốn bọn hắn đi tham gia tổng quyết tái, tranh đoạt tổng quán quân. Cho nên Dương Kỳ gọi Trần Khổ cùng đi tham gia trận chung kết. Nguyên nhân trước đó bên ngoài, hắn cũng hy vọng cầm tới tổng quán quân, phân bọn hắn một món tiền thưởng, để bọn hắn an tâm trị thương, tĩnh dưỡng, đây là hắn vì Địch Siêu Vĩ cùng Đàm Phi có thể làm sự tình. Còn có tối hôm qua tiệc ăn mừng kết thúc về sau, hắn đi vì Địch Siêu Vĩ phối thuốc đông y. Hắn không có đi hỏi han đơn cần, truyền lại quan tâm, hắn chỉ là làm hắn cảm thấy hữu dụng, đồng thời hắn có thể làm sự tình mà thôi. Từ bệnh viện cao ốc ra, Dương Kỳ cảm xúc có chút xa xút. Hắn sẽ không đi giải thích hắn mua chén thuốc bỏ ra bao nhiêu tiền, cũng sẽ không đi giải thích trong lòng của hắn ý nghĩ, hắn không phải như thế tính cách, cũng khinh thường tại thông qua giải thích đi cầu xin người khác tha thứ. Hắn làm việc từ trước đến nay chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Có lẽ bọn hắn có một ngày sẽ lý giải, có lẽ vĩnh viễn sẽ không lý giải, nhưng lại như thế nào đâu. Bọn hắn chỉ là 2 tháng bằng hữu mà thôi, hắn cuối cùng không phải lúc đầu Dương Kỳ. Dương Kỳ đứng tại bệnh viện cách đó không xa bên lề đường chờ xe taxi thời điểm. Khả năng hắn mi tâm trong nghe hoàn cung tà đồng cảm giác được tâm tình của hắn không tốt, lại một lần không có nhận đến Dương Kỳ chỉ lệnh liền nhảy ra Dương Kỳ mi tâm. Dương Kỳ ngoài ý muốn nhìn lại, vừa vặn trông thấy nó nện bước 2 con trắng bóc bàn chân nhỏ chạy đến cách đó không xa một cái đồng dạng tại ven đường chờ xe nữ tử váy trắng bên người. Dương Kỳ đang tò mò nó muốn làm gì, chỉ thấy nó bỗng nhiên quay đầu hướng hắn cười một tiếng, sau đó tại Dương Kỳ ngăn lại nó trước đó, khẽ vươn tay nhấc lên cô gái trẻ kia váy. Hiện ra trong váy 2 cái đường cong duyên dáng đùi cùng phần hông phong cảnh. A, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư nữ tử kêu sợ hãi nghẹn nào, tranh thủ thời gian trầm xuống, cũng đưa tay đi che váy, tiếng kêu sợ hãi lại dẫn tới càng nhiều hình người ánh mắt. Dương Kỳ. Chương 234, ra ra. Trên đường trở về, Dương Kỳ trong lòng buông xuống một cọc sự tình, hắn lúc đầu dự định vì Địch Siêu Vĩ lấy lại công đạo, tìm một cái trời tối người yên thời gian đi tìm Thao Tiểu Bằng. Chí ít đánh gãy Thao Tiểu Bằng một cái chân, hiện tại hắn không có ý định đi làm chuyện này. Cũng tốt. Vừa vặn thừa dịp thời gian này đi Đài Châu nhìn xem Gia Gia. Đi vào thế giới này, hắn cùng Gia Gia mấy lần trò chuyện, cảm giác thanh âm trong điện thoại cùng hắn Gia Gia rất giống, tại Dương Kỳ album ảnh bên trong nhìn thấy Gia Gia ảnh chụp, cũng cùng Gia Gia 60 tuổi thường có mấy phần giống nhau. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này Dương Kỳ đối Gia Gia tưởng niệm càng ngày càng tăng. Lẽ ra, người tu hành tính tình đạm bạc, kết thân tình nhìn cũng không nặng, trên thực tế, kiếp trước Dương Kỳ đối những thân thích khác đều không có gì thân cận cảm giác, duy chỉ có đối phụ mẫu tưởng niệm cùng đối Gia Gia tình cảm quấn quýt một mực chưa từng chặt đứt. Bây giờ, phụ mẫu hắn đều gặp, gần nhất 2 tháng hắn càng là cùng mẫu thân sớm chiều gặp nhau, hắn muốn gặp còn không có gặp cũng chỉ có Gia Gia. Dương Bá Nguyên là Dương Kỳ tên của Gia Gia, Dương Kỳ trong ấn tượng, Gia Gia rất quái lạ. Thích bơm nước khói, thích nuôi cỏ dâu rồng, trước kia bọn hắn ở trong viện liền nuôi trên 100 bồn to to nhỏ nhỏ cỏ dâu rồng, còn thích ăn trao, Dương Kỳ trong chi nhớ, Gia Gia chỉ mua cuối phố trương nhớ nhà trao. Đọc trái tim đen lũ ám chuyện cùng HTTP. Trừ cái đó ra, Gia Gia còn thích luyện kiếm, hơn 70 tuổi thời điểm, vẫn thích tại rông tố đêm không chỉ không ngớt luyện 2 đến 3 giờ thời gian kiếm, mà lại là tại màn mưa bên trong. Bộ kiếm pháp kia Dương Kỳ cũng đã biết, chỉ là một bộ không lắm lạ thường lưỡng nghi phân quan kiếm, tới tới lui lui cứ như vậy 7 chiêu 28 thức, ngoại trừ một cái chữ nhanh, theo Dương Kỳ không có cái khác ưu điểm. Như thế kiếm pháp, nhìn qua kiếm quang hắc hắc, kỳ thật đối Dương Kỳ cùng Gia Gia hắn tu vi như vậy tới nói, cầm như thế một thanh kiếm trong tay, còn không bằng tay không. Chỉ ngại vướng hữu. Nhưng Dương Kỳ không rõ Gia Gia vì cái gì thích tại mỗi một cái rông tố đêm tại màn mưa bên trong không chỉ không ngớt luyện bộ kiếm pháp kia. Còn có, Gia Gia ngày thường thích đem mình nhốt tại trong sương phòng, gian kia sương phòng vừa tối lại ấm lãnh, Gia Gia lại luôn thích nằm ở bên trong tâm kia trên ghế xích đu một chuyến chính là hơn nửa ngày. Nhất quái chính là, Gia Gia hàng năm tháng 12 thời điểm, vô luận bên ngoài nhiều lạnh, hắn đều sẽ một người ra ngoài hơn nửa tháng mới có thể trở về, mà lại mỗi lần trở về hắn đều sẽ trước tiên đem mình nhốt tại gian kia âm lãnh hắc ám trong sương phòng, sau đó cả ngày đều không ra. Mãi cho đến Gia Gia qua đời. Dương Kỳ đều chưa từng biết được Gia Gia trong lòng cất giấu đến tột cùng là chuyện gì. Nghĩ đến 2 ngày này liền lên đường đi Đài Châu nhìn Gia Gia, ngồi tại về nhà Gia Thô trên xe, Dương Kỳ ký ức van giống đông nhiên được mở ra, nhớ tới rất nhiều trước kia cùng Gia Gia chung đụng thời gian. Lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu thai nạn xe cộ song vong, Dương Kỳ mơ hồ nhớ kỹ đoạn thời gian kia hắn rất tự bế, bất kỳ người nào đều không muốn tiếp xúc, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, co quắp tại đầu giường, trong ngực ôm phụ mẫu di ảnh. Si ngốc 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 dáng vẻ. Như thế thời gian hắn qua có chừng nửa tháng. Có lẽ càng lâu. Đoạn thời gian kia là Tiểu Di chiếu cố hắn, Dương Kỳ mơ hồ hồi nhỏ trong trí nhớ, Tiểu Di đối với hắn cũng không tốt, thích mắng chửi hắn, còn thích bóc hắn, mỗi lần cho hắn đưa cơm cũng giống như cho ăn chó con đồng dạng đem thức ăn đơn giản nặng nề mà đốn tại hắn bên giường trên tủ đầu giường, có đôi khi dứt khoát là cơm nguội đồ ăn nguội. Thẳng đến Gia Gia xuất hiện. Dương Kỳ chỉ nhớ rõ Gia Gia ngày đó mặc áo vải dày vải. Đều là miếng vải đen làm, trong tay chống một cây rất sạch sẽ màu hổ phách gậy trống, gầy gò gương mặt, hoa râm tròm râu dê. Gia Gia đẩy hắn ra cửa phòng thời điểm, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một hồi lâu, mới thở dài đi đến hắn bên giường ngồi xuống. Dương Kỳ nhớ kỹ ngày đó Gia Gia đưa tay sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn, thở dài, tiểu kỳ ngoan. Ba ba mụ mụ đi, Gia Gia vẫn còn, cùng Gia Gia về Huy Châu quê quán đi. Có Gia Gia tại. Có Gia Gia tại. Trong trí nhớ, lúc ấy như vậy tuổi nhỏ. Tự bế thời gian dài như vậy mình cũng không biết vì cái gì, Gia Gia chỉ là sờ lấy đầu của hắn nói như vậy mấy câu, liền ngoan ngoãn nắm Gia Gia tay, cứ như vậy đi theo Gia Gia đi. Kia là hắn lần thứ nhất gặp Gia Gia, cũng là lần thứ nhất ngồi xe lửa. Gia Gia không có mang một kiện Dương Kỳ phụ mẫu đồ vật, mà Dương Kỳ trong ngực một mực ôm phụ mẫu di ảnh, lại tại một đêm qua đi, tại trên xe lửa khi tỉnh lại, phát hiện di ảnh không cánh mà bay. Dương Kỳ nhớ kỹ ngày đó hắn khóc rất thương tâm, dắt Gia Gia góc áo muốn ba mẹ ảnh chụp. Mà Gia Gia không nói một lời, chỉ là trấn an sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn, ngẫu nhiên thở dài một tiếng. Về sau hắn liền theo Gia Gia tại Huy Châu tổ trạch bên trong sinh sống, Gia Gia dạy hắn đọc sách nhận thức chữ, dạy hắn thiên tự văn, tam tự kinh, sớm liền dạy hắn học thuộc lòng đạo đức kinh. Về sau Gia Gia bắt đầu dạy hắn ngồi xuống, dạy hắn dương gia tán thủ, lưỡng nghi phân quan kiếm, còn có kèn ạc mồ nỉ cả vân vân. Còn nhớ kỹ tuổi nhỏ hắn dùng 4 tháng thời gian thắp sáng tính mệnh chi quang, Gia Gia biết được về sau. Vui vẻ đến khoa tay múa chân, cuống quýt liên thanh nhắc tới, thiên tài. Thiên tài. Nhà ta Tiểu Kỳ là thiên tài. Dương Kỳ còn nhớ rõ mình mười mấy tuổi lúc, có một đoạn thời gian rất si mê các loại võ kỹ, mỗi ngày đa số thời gian đều đắm chìm trong những cái kia võ kỹ bên trong, Gia Gia kia khỏe mắt tại đầu của hắn, hận hận mắng, khí vì bản, kỹ vì mạng. Nói với ngươi bao nhiêu lần? Ngươi có hiểu hay không? Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể hiểu? Từng màn chuyện cũ tại Dương Kỳ trong đầu hiện hiện. Khắc sâu nhất chính là ra ra trước khi lâm chung, gầy trơ xương đại thủ nắm lấy hắn tay, vui mừng nói, ta Dương Bá Nguyên cả đời con cháu đông đảo, chỉ có Tiểu Kỳ ngươi nhất giống ta. Nhất giống ta. Trong xe taxi, Dương Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phát giác mình khỏe mắt có ẩm ý, đưa tay sờ nhẹ, phát hiện là nước mắt. Hắn chẳng biết lúc nào không ngờ chảy ra nước mắt. Ra ra. Nhẹ giọng đọc lấy ra ra, Dương Kỳ cảm thấy có từng điểm hổ thẹn. Ra ra khi còn sống đối với hắn lớn nhất kỳ vọng, chính là hy vọng hắn có thể ngưng kết kim đan thành công, trở thành cận đại tu hành giới thứ nhất truyền kỳ. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn không có làm được. Tốt về sau, Dương Kỳ liền bắt đầu thu thập hành lý, bởi vì một đường những cái kia liên quan tới Gia Gia hồi ức, trong lòng của hắn đối Gia Gia tưởng niệm phảng phất đột nhiên trở nên không cách nào ngăn chặn, so trước đó nồng đậm mấy lần. Hắn chuẩn bị ngày mai liền lên đường đi Đài Châu. Có thể thực hiện lý thu thập một nửa thời điểm, hắn đông nhiên tiếp vào Phan Khiết Du điện thoại. Dương Kỳ ngươi đang làm gì đấy? Trong điện thoại di động truyền đến Phan Khiết Du ngữ khí có chút dị dạng, cùng ngày thường có chút khác biệt. Không có làm cái gì, thế nào? Nhớ ta. Dương Kỳ thả tay xuống thượng quần áo, mỉm cười tại trên mép giường tọa hạ cùng nàng nói chuyện phiếm. Ha ha, xú Mỹ. Hờn dỗi giống như nói một câu, Phan Khiết Du ngừng tạm, nói, Dương Kỳ. Ngươi đi mua một đỉnh lều vải đi. Ta nghĩ đêm nay đi cắm trại, liền đi mã ẩm khu Long Tích núi thế nào? Ta muốn cùng ngươi buổi sáng ngày mai cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Ngươi có muốn hay không đi nha? Cuối cùng nàng hỏi ngươi có muốn hay không đi nha? Ngữ khí bỗng nhiên trở nên yếu ớt, phảng phất mang theo chút gì ám chỉ. Dương Kỳ chợt nhớ tới nàng trước đó lời hứa, nếu như hắn cầm tới tổng quán quân phần thưởng của nàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 235, cùng Phan Khiết Du cắm trại. Long Tích núi cũng không rất cao, chân núi đến đỉnh núi độ cao 100 mét mà thôi. Trước hôm nay, Dương Kỳ cũng nghe Đàm Phi bọn hắn nói qua, nói là hàng điếm hàng năm mùa xuân du xuân thắng địa, nhưng hôm nay là đầu hạ, bất quá đã Phan Khiết Du có nguyện vọng này, Dương Kỳ hơi do dự đáp ứng. Cô nam quả nữ ở trên núi đóng quân giã ngoại một đêm, bình minh cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, vô luận là trong đêm có thể sẽ chuyện phát sinh, vẫn là lúc trời sáng nhìn cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc cảm giác, Dương Kỳ đều có tâm động cảm giác. Thế là buổi chiều Dương Kỳ liền ra ngoài mua sắm lều vải chờ đóng quân giã ngoại vật dụng, còn có một số ăn uống. Lúc chạm vào tối, Dương Kỳ mang theo chuẩn bị xong đồ vật, hai con bao lớn ngồi lên xe taxi đi Vinh Hoa vườn tiếp Phan Khiết Du. Lần này ngồi tại trên xe taxi, Dương Kỳ sinh lòng học lái xe, mua xe suy nghĩ. Trước đó mỗi lần đi hàng điếm truyền hình tham gia trận đấu, hắn đã cảm thấy có chút không tiện, cơ hồ mỗi lần lên xe, đều sẽ bị nhận ra hắn tài xế xe taxi hỏi nửa ngày, ký tên, chụp ảnh chung cái gì, càng là mỗi có phát sinh. Như hôm nay dạng này đi cùng Phan Khiết Du cắm trại nhìn mặt trời mọc. Ngồi taxi thì càng không tiện, mà lại hắn hiện tại nhiều ít cũng có chút danh khí, nếu như bị phóng viên đập tới, cũng là chuyện phiền toái. Cũng may hôm nay hắn mang theo che nắng mũ lên xe, sau khi lên xe cũng một mực túi đầu, lái xe giống như không nhận ra hắn. Vinh Hoa vườn đang nhìn thời điểm, Dương Kỳ trông thấy ánh nắng chiều bên trong, hôm nay Phan Khiết Du đặc biệt mỹ lệ. Màu xanh nhạt váy liền áo, mép váy trong gió bay lên, vòng eo tinh tế, thân trên đường cong hoàn mỹ, ngực lá sen giống như đường viền theo gió đong đưa, phát như vẩy mực. Da thịt trắng hơn tuyết, dưới trời chiều, nàng trắng nõn khuôn mặt tựa hồ che một tầng vầng sáng mông lung. Lộ tại dưới làn váy hai đoạn bắp chân, còn có lộ tại váy bên ngoài hai cái cánh tay, so ngó sen trắng hơn, so ngọc càng ánh sáng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía bên này, khuôn mặt như vẽ, như Dương Kỳ kiếp trước trong trí nhớ khắc sâu nhất Tây Du ký bên trong nữ nhi quốc quốc vương. Gió nhẹ bên trong, nàng khẽ vuốt bên thai sợi tóc phong tình, như một cái dễ hành hành ngón tay ngọc kích thích tại Dương Kỳ tiếng lòng bên trên, một khắc này Dương Kỳ cảm giác nàng thật đi tới trong lòng mình. Lần thứ nhất, Phan Khiết Du trong lòng hắn ấn ký sáng qua đàm thanh. Xe tại Phan Khiết Du trước mặt dừng lại, Dương Kỳ mở cửa xe mỉm cười đối cửa xe bên ngoài Phan Khiết Du nói, lên xe. Phan Khiết Du trên tay chỉ có một con màu đen bằng da ba lô, tiểu xảo, tinh xảo. Trông thấy trong xe Dương Kỳ, nghe thấy Dương Kỳ triệu hoán, nàng lộ ra một cái sáng rỡ tiếu dung. Doanh Doanh bước vào trong xe, mang theo một trận làn gió thơm tại Dương Kỳ bên cạnh ngồi xuống. Sư phó. Đi Long Tích núi. Xuất phát. Sự hăng hái của nàng khá cao, vừa lên xe đối lái xe nói xong, nàng liền chủ động kéo lại Dương Kỳ cánh tay, hai người cánh tay ra thịt chạm nhau, muốn động đêm nay có thể sẽ chuyện phát sinh, Dương Kỳ trên cánh tay làn da phảng phất đều trở nên càng nhạy cảm. Cơ hồ có thể phát giác hai người trên cánh tay mỗi một cây lông tơ chạm nhau cảm giác tuyệt vời. Người đồ vật đều chuẩn bị xong. Xe tại hướng Long Tích núi phương hướng mở, Phan Khiết Du mặt khẽ tựa vào Dương Kỳ đầu vai. Nhẹ giọng nói nhỏ vang ở hắn bên hai. Ừm. Ngươi làm sao ra? ngươi ban đêm ra ngoài đóng quân giã ngoại, mụ mụ ngươi không nói gì sao?
Nàng không lo lắng ngươi.
Phan Khiết Du lại hỏi, lần này nàng lặng lẽ liếc qua Dương Kỳ biểu lộ.
Dương Kỳ cười nhạt một tiếng, nàng đi làm, nàng còn không biết.
À, kia nàng ban đêm không phải muốn gọi điện thoại cho ngươi.
Không có việc gì.
Đến lúc đó ta sẽ đánh điện thoại nói với nàng.
Dương Kỳ vỗ vỗ cánh tay nàng an ủi.
Vậy ngươi dự định nói thế nào?
Phan Khiết Du lại tới hứng thú, nụ cười trên mặt cũng dày đặc điểm.
Liên nói cùng bằng hữu đi đóng quân giã ngoại, nàng sẽ tự mình muốn trở thành ta là cùng hoàng đàn bọn hắn cùng đi.
A, ngươi thật là xấu.
Ha ha.
Ước chừng sau một tiếng rưỡi, xe tại Long Tích Sơn nơi chân núi hạ dừng lại, Dương Kỳ cùng Phan Khiết Du xuống xe, dỡ xuống hành lý, thanh toán tiền xe, xe taxi liền quay đầu rời đi.
Chân núi không gặp người ta, một đầu đường núi quanh co như quanh co khúc hữu đầu mang đồng dạng thông hướng đỉnh núi.
Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút núi cao, bên hai truyền đến Phan Khiết Du có chút tiết khí nói,
"Oa, núi cao như vậy, đường núi như thế hẹp, ngươi còn mang theo hai cái bao lớn, chúng ta lên đi sao?"
Dương Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trên chân giày thể thao, hơi cười cợt, nói, "Không, có chuyện gì.
Hai con bao ta cầm.
Một mình ngươi được không?"
Phan Khiết Du có chút lo lắng nhìn một chút Dương Kỳ, lại cúi đầu nhìn xem bên chân kia hai con mỗi cái ít nhất 20-30 cân bao lớn.
"Không có vấn đề."
Dương Kỳ vẫn là mỉm cười.
Thế là hai người bắt đầu lên núi, Phan Khiết Du gặp Dương Kỳ một tay một con, dẫn theo hai con bao lớn thật buông lỏng bộ dáng mới hơi yên lòng.
"Ngươi nghĩ ký tại vị trí nào cắm trại sao?"
Đi đến đường núi lúc, Dương Kỳ hỏi nàng.
Phan Khiết Du lắc đầu, "Ta cũng là lần đầu tiên tới, nghe Lý Linh nói nơi này thích hợp cắm trại cho nên mới gọi ngươi tới, núi này cao như vậy, nếu không chúng ta ngay tại chân núi đóng quân giã ngoại à?"
Nàng vẫn có chút không yên tâm liếc qua Dương Kỳ trong tay bao lớn.
"Không.
Ngươi không phải muốn nhìn mặt trời mọc sao?
Đỉnh núi nhìn mặt trời mọc hiệu quả hẳn là tốt nhất."
Đường núi đi đến gần một nửa thời điểm, Dương Kỳ còn rất nhẹ nhàng, trước đó một mực lo lắng Dương Kỳ Phan Khiết Du ngược lại cái trán đầy mồ hôi, thở hổn hển.
"Không nghĩ tới."
"Ai nha?"
"Ờ."
Phan Khiết Du vừa muốn nói gì, một câu vừa mở cái đầu, chân phải liền nghiêng một cái, kêu đau một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống, mặt vo thành một nắm, hai tay chăm chú che lấy mắt cá chân.
Dương Kỳ tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong bao, tới đỡ lấy nàng, hỏi, "Thế nào?
Treo chân sao?
Ta giúp ngươi xoa xoa."
"Không muốn."
"Không thể đụng vào.
Chạm thử đều đau quá."
Phan Khiết Du vô ý thức cự tuyệt, Dương Kỳ lại đẩy ra nàng che chở mắt cá chân tay, "Trấn an, đừng sợ.
Không vỏ không được, một hồi liền sẽ sưng lên đến, ta giúp ngươi vỏ một hồi, di chứng sẽ nhỏ rất nhiều."
"Không muốn."
"Đừng đụng."
"A van ngươi Dương Kỳ."
"Ta không muốn ngươi vỏ.
Ta thật không muốn ngươi vỏ nha."
"Van ngươi Dương Kỳ."
Phan Khiết Du không ngừng cự tuyệt, Dương Kỳ lại cưỡng ép giúp nàng nhào nặn bị chật mắt cá chân, đau đến Phan Khiết Du nước mắt đều nhanh xuống tới, cầu khẩn hắn cũng vô dụng, mãi cho đến không sai biệt lắm nửa giờ về sau, Dương Kỳ mới buông nàng ra đã có chút sưng đỏ mắt cá chân, đối đã đau nhức ra một đầu mồ hôi trâu Phan Khiết Du nói, "Tốt, hẳn là không bao lớn chuyện, mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi, không có việc gì tốt nhất đừng có lại xuống đất đi đường. Sau khi trở về ta mua cho ngươi.
Điểm chấn thương rượu lại xoa xoa là được rồi."
Phan Khiết Du ngồi tại ven đường cỏ xanh bên trên, hữu khí vô lực nhìn xem hắn, thần sắc quể vải thêm ảo não.
"Đau chết ta rồi, ta để ngươi đừng vò ngươi còn vò, Dương Kỳ ngươi có phải hay không cố ý nha?"
Không đợi Dương Kỳ trả lời, nàng còn nói, "Xong, như bây giờ còn thế nào lên núi nha?
Ta cứ như vậy đau nhức, chúng ta hiện tại coi như nghĩ xuống núi cũng không xuống được, trời đều gần đen. Chúng ta đêm nay làm sao bây giờ nha?
Chẳng lẽ ngay ở chỗ này cắm trại?"
Phan Khiết Du ngắm nhìn bốn phía, khóc không ra nước mắt, đoạn đường núi này đúng lúc là quái thạch đá lởm chởm, cỏ cây phồn thịnh, tia sáng u ám, nếu không nàng vừa rồi cũng không trở thành không thấy rõ dưới chân có một khối nhô lên, một cước đạp lên, dẫn đến chật chân mắt cá chân.
Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi vị trí, ý nguyên mặt mỉm cười, "Không có việc gì.
Ta có ngươi đi lên."
"Không được a.
Ngươi có hai cái bao lớn, còn có thể đọc được đụng đến ta."
Phan Khiết Du liếc mắt, một điểm không ôm hy vọng.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 236, dưới trời sao yêu thương.
Đêm tối như màn, trăng sáng treo cao, tinh quang tịch liêu.
Long Tích núi một chỗ lưng núi hướng nam một bên có một mảnh không lớn đất bằng, một đỉnh màu xanh da trời lều vải đâm vào chỗ này, một đống lửa đốt tại trước lều mặt, gió mát nhẹ nhẹ, quét đến diễm hỏa như tình nhân sợi tóc, trong gió chập chờn bay múa.
Hắc ám trong núi rừng có côn trùng kêu vang, chợt có chim gọi.
Một thân màu xanh nhạt váy liền áo Phan Khiết Du ngồi tại bên đống lửa, ôm hai đầu gối, cười mỉm mà nhìn xem bên cạnh vì nàng nướng cá cùng chân gà Dương Kỳ. hỏa diễm chiếu đỏ lên mặt của nàng, mông lung nàng mắt, nàng liền như thế lẳng lặng mà nhìn xem chăm chú vì nàng nướng đồ ăn Dương Kỳ, giống đặt mình vào tại một mảnh mỹ rượu trong mộng cảnh. Chân còn đau không?
Ừm.
Có sợ hay không? Ở bên ngoài đóng quân giã ngoại.
Ừm.
Muốn mấy phần cay?
Hơi cay.
Bên trong cay vẫn là đặc biệt cay.
Ừm.
Dương Kỳ chăm chú tại hỏa diễm thượng lật nướng cá con cùng chân gà, không có quay sang nhìn Phan Khiết Du, hắn hỏi mỗi câu nói Phan Khiết Du đều không yên lòng lấy ừ trả lời. Dương Kỳ rốt cục cảm giác được không đúng, kinh ngạc xem ra, rốt cục trông thấy Phan Khiết Du đồng đỏ mặt cùng mông lung hai mắt, ánh mắt của nàng nhu tình như nước, phảng phất có thể đem khối băng trong nháy mắt hòa tan thành nước. Dương Kỳ run lên, lập tức trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Đã bao nhiêu năm, lần thứ nhất có một nữ nhân, không. Là nữ sinh dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là yêu thương, muốn ủng nàng trong ngực, bảo hộ nàng cả một đời. Gặp Dương Kỳ xem ra, kinh ngạc biểu lộ, Phan Khiết Du nhẹ nhàng cười, im ắng. Gió thổi loạn sợi tóc của nàng, có mấy sợi tung bay ở trước mắt nàng, gió cũng thổi lạnh nàng bên ngoài thân nhiệt độ, cho dù nàng giờ phút này an vị tại bên đống lửa, cho nên Dương Kỳ trông thấy nàng vô ý thức sờ lên lộ tại váy liền áo phía ngoài đầu vai, thế là Dương Kỳ cởi thân trên quần áo trong choàng tại nàng trên vai. Người không lạnh sao? Phan Khiết Du nghĩ trả lại hắn, hởi quần áo trong Dương Kỳ thân trên liền chỉ còn lại một kiện màu đen lực đàn hồi sau lưng.
Không cần.
Ta không lạnh. Trên thân nam nhân ba cây đuốc, ngươi chưa nghe nói qua sao?
Dương Kỳ an ủi nàng.
Thật sao? Ta sờ một cái xem. Phan Khiết Du đưa tay tại Dương Kỳ trên cánh tay sờ lên, kinh ngạc nói, thật rất nóng.
Thế nhưng là vì cái gì đây?
Các ngươi nam sinh còn không sợ lạnh sao?
Khả năng đi.
Dương Kỳ cười cười, tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở đồ nướng bên trên. Vì đêm nay cắm trại, hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, lều vải, các loại ăn uống, đồ uống, bia, khu muối nước, đuổi rắn dùng hùng hoàng, các loại đồ gia vị các loại, cái gì cần có đều có, hắn suy nghĩ luôn luôn so rất nhiều người chu toàn. Đêm, càng ngày càng sâu, bên đống lửa, quay đầu nhìn, có thể trông thấy hàng điếm tỏa ra ánh sáng lung linh thành thị hình dáng, hướng về phía trước nhìn, là mênh mông đại địa. Đêm tối giống như là thôn phệ toàn bộ thế giới, chỉ cấp bên đống lửa tiểu tình lữ lưu lại cái này một mảnh nhỏ thế giới. Phan Khiết Du không có uống đồ uống, nàng cùng Dương Kỳ cùng một chỗ cầm lon bia ăn đồ nướng, ăn Dương Kỳ trước khi đến mua đồ ăn nguội, uống vào bia, chia sẻ lấy bọn hắn lẫn nhau cố sự cùng tâm tình. Tại lại một lon bia uống xong lúc, Phan Khiết Du đông nhiên dương một tay lên đưa trong tay lon bia ném vào phía trước thật sâu trong bóng đêm, có chút lay động đột nhiên đứng người lên, đối muốn đứng dậy dịu nàng Dương Kỳ khoát khoát tay. Nốc rượu, tiếu dung vũ mị, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Dương Kỳ nói, Dương Kỳ, ta nhảy điệu nhảy cho ngươi xem a, ngươi còn không có nhìn qua ta khiêu vũ đâu. Nói, nàng không đợi Dương Kỳ đáp lại, liền đã hử phát một bài Dương Kỳ chưa nghe qua tiểu khúc, bắt đầu hai mắt mê ly, có chút lung lay tại bên đống lửa nhảy múa. Gió thổi loạn nàng phát, thổi tan nàng mép váy, theo gió chập trần diễm hỏa cũng giống như đang vì nàng bạn nhảy, Dương Kỳ trông thấy dưới ánh trăng, bên đống lửa nhẹ nhàng nhảy múa Phan Khiết Du phá lệ vẻ đẹp. Phảng phất liền muốn thuận gió bay đi. Tươi mát đỉnh núi trong không khí truyền đến trên người nàng nhàn nhạt mùi rượu còn có mùi nước hoa, Dương Kỳ lặng lặng nhìn xem, không biết qua bao lâu, khi Phan Khiết Du khẽ múa kết thúc lúc, dừng bước, ngã lệch xuống tới, Dương Kỳ nửa ngồi đứng dậy đưa nàng ôm vào trong ngực thời điểm, mới phát hiện chẳng biết lúc nào hắn mi tâm trong nghe hoàn cung tà đồng cũng ngồi tại bên đống lửa, chớp một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn xem trong ngực hắn Phan Khiết Du. Dương Kỳ vốn định đưa nó thu hồi nghe hoàn cung, chợt thấy Phan Khiết Du ôn nhuận như ngọc hai tay ôm lấy cổ của hắn, đồng nhiên xích lại gần hôn lên hắn trên môi, Dương Kỳ liền thay đổi chủ ý.
Đi.
Mình đi chơi.
Đi xa một chút.
Trong lòng cho tà đồng hạ đạt cái này chỉ lệnh về sau, Dương Kỳ liền không tiếp tục vào nó, hai mắt nhắm lại trước, khỏe mắt liếc qua trông thấy tà đồng một bước mấy lần đầu mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn, manh manh trong hai mắt tất cả đều là vẻ tò mò. Dương Kỳ nhắm hai mắt lại, cùng Phan Khiết Du vong ngã ôm hôn. Một đêm qua trước đó, Phan Khiết Du đã có chuẩn bị tâm lý, trước khi đến, Dương Kỳ cũng có chỗ chờ mong, mà giờ khắc này bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau rượu sự tình tại thích hợp thời gian, lãng mạn đỉnh núi, thanh lãnh trong gió nhẹ, đúng hạn phát sinh.
Lạnh.
Thật lâu, rời môi, bốn mắt khoảng cách gần nhìn nhau, Dương Kỳ ánh mắt ổn định, Phan Khiết Du trong mắt tất cả đều là tình ý. Đống lửa đã không bằng trước đó tràn đầy, nhìn nhau ở giữa, Phan Khiết Du đỗng nhiên môi đỏ khẽ mở, nói một cái lãnh chữ. Thế là Dương Kỳ hơi chớp mắt, liền ôm nàng đứng dậy đi vào sau lưng trong lều vải. Trong màn đêm một mảnh vừa lúc trải qua mây lặng lẽ che khuất trăng sáng, giống vì bọn họ trước khi ngủ, tắt đèn. Mới rời đi không lâu tà đồng không biết từ nơi nào toát ra, ngồi xổm ở cách đó không xa một khối trên núi đá, cắn một ngón tay, chớp tràn đầy hiếu kỳ, vẻ nghi hoặc mắt to nhìn qua. Sau đó không lâu, đột nhiên hơi rung nhẹ lên lều vải, nghe bên trong dần dần phát ra ngâm nga âm thanh, nó trong mắt vẻ nghi hoặc thì càng dày đặc. Nó bỗng nhiên đứng người lên muốn đến gần đi xem đến tột cùng, nhưng giống như lại kiêng kỵ cái gì, thế là nó liền như thế lòng ngứa ngáy khó nhịn ở nơi đó đi tới đi lui, thẳng đến rất rất lâu về sau, trong lều vải không có ngâm nga âm thanh lại truyền ra, mây trên trời cũng lặng lẽ rời đi, trăng sáng lần nữa treo cao, tà đồng rốt cục dần dần an tĩnh lại, buồn bã hiểu sự ngồi tại trên núi đá, kinh ngạc nhìn nhìn qua trong màn đêm kia lều vải, không biết suy nghĩ cái gì. Người tu hành con mắt có thể trông thấy rất nhiều thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Dương Kỷ cùng bình thường một cái thời gian mở mắt ra. Đêm nay hắn không có ngồi xuống, nhưng đồng hồ sinh học ở trong cơ thể hắn. Vừa mở hai mắt ra, hắn cũng cảm giác được trên người mình có cái gì khác biệt, khép mắt, yên lặng thể nghiệm và quan sát, cuối cùng hắn phát hiện trong đan điền chân khí hoặc là thuyết pháp lực, giống như trở nên ôn hòa không ít. Lại mở mắt ra, hắn trông thấy tay trái mình trên ngón vô danh nhiều một cây nhàn nhạt dây đỏ bên kia kết nối lấy Phan Khiết Dù tay trái ngón áp út. Hữu hình vô chất. Dương Kỳ có thể cảm giác được căn này nhàn nhạt dây đỏ chỉ là một loại không biết năng lượng, kết nối lấy hắn cùng Phan Khiết Du. Nguyệt Lao dây đỏ. Hắn không biết cái khác người tu hành có bạn lữ về sau, cùng bạn lữ ở giữa có thể hay không xuất hiện dạng này dây đỏ, nhưng truyền thuyết xa xưa sớm đã bảo hắn biết căn này dây đỏ ý vị như thế nào. Phan Khiết Du y nguyên ngủ say xưa, khoe miệng ngậm lấy nụ cười ngọt ngào, tóc mai tán loạn, gương mặt hồng nhuận, Dương Kỳ trong lòng sinh ra một loại xa lạ cảm giác khác thường. Hắn vô ý thức đưa tay phải ra khẽ vuốt mặt của nàng. Trong lòng của hắn nhiều một tia lo lắng. Đang ở trước mắt. Chương 237, Đài Châu chi hành. Phan Khiết Du là bị đói bụng tỉnh, mở mắt ra trông thấy mình ngủ ở trong lều vải, mở mịt suy nghĩ một lát mới nhớ tới mình vì cái gì ở chỗ này, cùng tối hôm qua phát sinh tất cả sự tình. Trắng non tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt lặng yên bò lên trên vài tia đỏ ửng, mảnh một cảm giác, liền cảm giác được hạ thân khó chịu, hướng bên cạnh nhìn một chút. Không thấy Dương Kỳ bóng dáng, nàng có chút lo sợ không yên đắp chăn ngồi dậy. Ước chừng 2 phút sau, thần sắc bất an Phan Khiết Du từ trong lều vải ra, cau mày trái phải nhìn quanh, trông thấy ánh bình minh bên trong, cách đó không xa một khối trên núi đá, Dương Kỳ đang luyện lấy một bộ nàng xem không hiểu quyền pháp, nàng nhíu lại lông mày mới triển khai, cả người tựa hồ trong nháy mắt trầm tĩnh lại, trên mặt cũng hiện ra thoải mái tiêu dung. Nàng không đổi, một què đi đến bên cạnh núi đá nhô lên chỗ ngồi xuống, hai tay ấn đầu gối. Cười mỉm mà nhìn xem cách đó không xa tại trên núi đá luyện quyền Dương Kỳ. Trên núi đá, trong gió sớm, Dương Kỳ quyền thế giãn ra ưu mỹ, chợt nhanh chợt chậm, huy sái tự nhiên, Phan Khiết Du nhìn đến xuất thần. Thẳng đến Dương Kỳ một chuyến quyền đánh xong, đi vào trước mặt nàng, hỏi, ngủ ngon rồi, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Gỡ xuống bên thai sợi tóc, nhuận miệng cười, nói, ừm, ngươi vừa rồi đánh cái gì quyền? Ngươi chừng nào thì học quyền làm sao không nói với ta nha? Dương Kỳ hơi do dự. Mới nói, một điểm công phu thô thiển, cường thân kiện thể dùng, bất nhập lưu. Hắn sở dĩ do dự, không phải nghĩ giữ bí mật, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này thời không có lẽ ra ra hắn cũng sẽ không dương ra tán thủ, phụ thân hắn trên thân cũng rõ ràng không có công phu. Nếu như hắn nói với Phan Khiết Du là dương ra tán thủ, nàng tiếp tục hỏi hắn là học của ai? Hắn trả lời thế nào? Trừ phi không muốn cùng nàng lâu dài cùng một chỗ, nếu không sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ biết phụ thân hắn không biết cái này đổ bộ tán thủ. Nếu như cái thời không này ra ra hắn thật cũng sẽ không, đến lúc đó hắn ở trước mặt nàng liền sẽ biến thành một cái sẽ nói láo người. Mà Dương Kỳ không muốn mình tại trong mắt của nàng trở thành dạng này người. Giống hắn vừa rồi trả lời, không coi là hoang ngôn. Bởi vì so sánh đồng phù thiết quyền luyện khí chi pháp, Dương gia tán thủ xác thực rất thô thiện, cũng xác thực bất nhập lưu, chỉ ở đồng phù thiết quyền tu luyện sơ kỳ lúc, có thể cung cấp một điểm sức tự vệ. Người gạt người. Phan Khiết Du có chút liếc mắt cho hắn. Dương Kỳ giật mình trong lòng, nhất thời không có minh bạch nàng là thế nào nhìn ra được. Lại nghe nàng nói tiếp đi, lần trước ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đánh thắng kia hai cái biết công phu lưu manh, ta vậy mới không tin ngươi đây chỉ là công phu cường thân kiện thể đâu. Dương Kỳ giật mình. Lập tức minh bạch nàng nói là chuyện nào. Là lần trước Đàm Phi, Hoàng Đàn bọn hắn gọi hắn đi Trần Khổ quầy hàng nơi đó ăn nước luộc chuyện phát sinh, Dương Kỳ nhớ kỹ lần kia hắn gọi điện thoại kêu Phan Khiết Du. Mà lần kia trùng hợp có hai tên côn đồ đi Trần Khổ quầy hàng tìm phiền toái. Mà lại kia hai tên côn đồ đúng lúc là trước đó đánh vỡ Dương Kỳ đầu hung thủ, cái kia lần xác thực xuất thủ đánh bại kia hai cái có chút công phu trong người lưu manh. Người cũng nói là lưu manh có thể có cái gì lợi hại công phu. Dương Kỳ hơi hợt bỏ qua, ngược lại đi cho Phan Khiết Du cầm đồ rửa mặt, cùng tối hôm qua tại một chỗ trong con suối tiếp đến nước suối cho nàng rửa mặt. Chờ Dương Kỳ đem Phan Khiết Du đưa về Vinh Hoa vừa lúc, đã là buổi sáng 11 điểm nhiều. Trên đường đi, Phan Khiết Du đều dính tại trong ngực, hỏi hắn không ít vấn đề. Thì như hắn gần nhất có hay không sáng tác bài hát? Nghỉ hè tiếp xuống có tính toán gì? Địch Siêu Vĩ thương thế vân vân. Bị hỏi đến nghỉ hè tiếp xuống dự định lúc, Dương Kỳ nói với nàng, xế chiều hôm nay có thể sẽ đi Đài Châu nhìn ra ra. Phan Khiết Du lại hỏi hắn đi Đài Châu đại khái sẽ đợi bao lâu, Dương Kỳ nói khả năng vẫn đợi đến nghỉ hè mới có thể trở về, Phan Khiết Du lộ ra có hơi thất vọng. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng tại Dương Kỳ bên tai hỏi, muốn đợi lâu như vậy nha? Ngươi không phải là muốn tránh ta đi? Nghe nàng hỏi như vậy, Dương Kỳ quay sang mới nhìn rõ trên mặt nàng lo được lo mất thần sắc. Dương Kỳ lại là đau lòng lại là muốn cười, giải thích một hồi lâu, liên tục cam đoan sẽ tận lực sớm một chút trở về, mới khiến cho nàng khôi phục khuôn mặt tươi cười. Buổi chiều xuất phát đi Đài Châu trước đó, Dương Kỳ hỏi muội muội Dương Anh Quỳnh có muốn cùng đi hay không. Trước đó vài ngày ra ra gọi điện thoại tới bên trong, cũng nâng lên nàng, Dương Kỳ đoán ra ra hẳn là cũng nghĩ Anh Quỳnh. Không ngờ, muội muội không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không đi. Mỗi cuối năm không phải đều đi sao? Nghỉ hè nóng như vậy ta không muốn đi. Muốn đi chính ngươi đi thôi. Dương Kỳ gặp muội muội một điểm muốn đi ý tứ đều không có, nghĩ nghĩ, liền không tiếp tục khuyên. Hàng điếm làm cả nước truyền hình điện ảnh chi đô, nơi này giao thông tự nhiên phát đạt, ô tô, xe lửa, máy bay cái gì cần có đều có. Dương Kỳ lên mạng tra một chút, phát hiện Đài Châu không có sân bay, không có từ hàng điếm bay thẳng Đài Châu máy bay, xe lửa cùng ô tô ngược lại là đều có thể trực tiếp bên kia. Dương Kỳ liền dẫn hành lý đơn giản, đón xe đến bến xe mua vé lên xe. Dương Kỳ không thích ngồi xe lửa, trên xe lửa quá nhiều người, quá loạn. Vẫn là ô tô thanh tịnh một điểm. Một đường rất thuận lợi, 80 đồng tiền vé xe trực tiếp đem Dương Kỳ đưa đến Đài Châu thị bến xe. Ra bến xe, Dương Kỳ tại ven đường tìm xe taxi, 100 khối trực tiếp đem hắn đưa đến ra ra chỗ Hoa Sen trấn Thanh Liên thôn. Sở dĩ biết cái này địa chỉ, là bởi vì Dương Kỳ có một lần tại phụ thân ví tiền bên trong trông thấy phụ thân thẻ căn cước thượng địa chỉ là Đài Châu thị Hoa Sen trấn Thanh Liên thôn số 64. Dương Kỳ đánh giá cái này địa chỉ hẳn là ra ra chỗ ở. Thanh Liên thôn không lớn, xe taxi dừng ở đầu thôn, Dương Kỳ thanh toán tiền xe, từ trên xe bước xuống về sau, phóng nhãn nhìn qua, gặp Thanh Liên thôn bên cạnh không đến ngàn mét địa phương xa, chính là xanh thẳm nước biển, vừa xuống xe đã nghe đến trong không khí mang theo mùi tanh nước biển vị. Thanh âm của sóng biển đều có thể nghe thấy. Một đầu hai làn xe đường nhựa bốn lượn luồn vào phía trước thôn trang. Ước chừng chừng trăm gia đình, chiều cao không đủ phòng ốc xen vào nhau tinh tế. Rất nhiều hai ba tầng cao lầu nhỏ, cũng không thiếu một chút thấp bé nhà trệt. Lúc này đã là khói bếp dâng lên đang lúc hoàng hôn, Thanh Liên trong thôn rõ ràng còn có đốt đại táo người ta, mấy đạo nhàn nhạt khói bếp tung bay ở không trung, chậm chậm tiêu tán. Trong thôn có lao nhân, phụ nữ trẻ em tại hành tẩu, đùa giỡn, Dương Kỳ đứng tại ven đường dò xét tòa này bờ biển thôn nhỏ thời điểm, một cỗ màu đỏ tím chạy bằng điện xe ba bánh từ bên cạnh hắn trải qua. Lái xe là một cái 50 tuổi khoảng chừng đàn ông gầy gò. Gặp Dương Kỳ mang theo túi hành lý đứng tại ven đường trông về phía xa trước mặt thôn nhỏ, đàn ông gầy gò kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm Dương Kỳ nhìn. Nhìn qua, đống nhiên cười một tiếng, dừng xe hỏi, Tiểu Dương Kỳ. Ngươi là Dương Bá Nguyên nhà đại cháu trai Tiểu Dương Kỳ a? Nghe tiếng, Dương Kỳ nhìn về phía hắn, Dương Kỳ đương nhiên không biết hắn, bất quá hắn không muốn giả dạng làm mất trí nhớ đồ đần dạng, đối hắn tử kia lộ ra Tiếu Dung gật đầu, nói, đúng. Ta là Dương Kỳ. Nghỉ hè tới thăm ngươi ra. Hán tử cười hỏi, không đợi Dương Kỳ trả lời, liền đối Dương Kỳ méo mó đầu, ra hiệu bên cạnh hắn chỗ ngồi, cởi mở mà nói, lên đây đi. Ngươi thành thúc ta vừa vặn trải qua ngươi ra cửa nhà, thành thúc chở ngươi đi qua. Tránh khỏi ngươi còn muốn đi qua. Ai? Tốt. Tạ ơn thành thúc. Dương Kỳ không có cự tuyệt, có vị này thành thúc chở hắn đi qua, cũng bất đi hắn vào thôn về sau, còn muốn ấn bảng số phòng tìm ra ra chỗ ở, đáp ứng một tiếng, liền xách hành lý bao lên vị này thành thúc chạy bằng điện ba lượn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 238, Gia Gia, Tiểu Thúc. Xe điện ba bánh tiến vào thôn nhỏ, trên đường đi, hai bên đường thôn dân đều hiếu kỳ dò xét thành thúc bên cạnh Dương Kỳ, thỉnh thoảng có người hỏi thành thúc bên cạnh ngồi là ai nhà hải tử. Có phải là hắn hay không ở bên ngoài cùng những nữ nhân khác sinh con riêng? Đây đương nhiên là trò đùa lời nói. Thành thúc không có sinh khí, Dương Kỳ cũng chỉ là mỉm cười. Chợt có tuổi trẻ đại cô nương, tiểu tức phụ hoặc thiếu niên nhận ra Dương Kỳ. Có người cùng Dương Kỳ chào hỏi, Tiểu Kỳ. Người trở về à nha? có người kinh hỉ, Tiểu Kỳ. Ngươi thật cầm tới 100 vạn tân cuống họng tổng quán quân rồi. Còn có người hô, Tiểu Kỳ. Một hồi tới chơi A. Cứ như vậy một đường xuyên qua hơn phân nửa Thanh Liên thôn, Dương Kỳ ngồi đang lái xe thành thúc bên cạnh mỉm cười đánh giá tòa này thôn nhỏ, có lẽ là bởi vì biết ra ra ở chỗ này, lần đầu tiên hắn liền thích cái này thôn nhỏ. Hắn trái phải nhìn quanh dò xét ánh mắt bỗng nhiên định ở bên trái phía trước dưới một cây đại thụ lão nhân trên thân, nụ cười trên mặt dần dần liễm, rốt cuộc chuyển không ra. Kia là một gốc Dương Kỳ gọi không ra tên cây, cành lá rậm rạp, dưới cây lão nhân tóc tuyết trắng, cẩn thận lưng đầu, một thân rộng rãi miếng vải đen áo, ngồi tại một trường tiểu mục trên ghế, nắm trong tay lấy một cây đỏ thâm sắc tẩu hút thuốc. Lão nhân thân hình đơn bạc, cùng gốc kia đại thụ tôn nhau lên tương dung, phảng phất cùng gốc kia đại thụ thành vì nơi đó một cảnh. Dương Kỳ cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn, hốc mắt có chút chua chua, đáy lòng giống như bị cái gì đột nhiên đánh trúng. Trong thoáng chốc hắn giống như trông thấy kiếp trước ra ra. Bộ dáng tương tự, thân hình tương tự, đồng dạng mái đầu bạc trắng, đồng dạng miếng vải đen áo, đồng dạng trong tay thường nắm một điếu thuốc túi, khác biệt chỉ là tẩu hút thuốc nhan sắc cùng kiểu dáng. Không đúng. Còn có. Phía trước vị lão nhân kia tóc trắng hơn, thân hình càng đơn bạc. Bá Nguyên đại ca. Ngươi nhìn ta cho ngươi đem ai mang đến. Xa xa, thành thúc liền đối bên kia dưới đại thụ lao nhân hô, thanh âm lộ ra mấy phần hỉ khí. Dương Kỳ trông thấy dưới đại thụ lao già tóc bạc tập tễnh đứng người lên, khiếp mắt hướng bên này dò xét, ánh mắt của hắn giống như cũng không tốt. Ai nha? Là đại thành sao? Lao nhân thanh âm trung khí ngược lại là có đủ. Có thể mấy chục mét khoảng cách, hắn vậy mà không có nhận ra Dương Kỳ. Dương Kỳ không tin hắn không nhận ra mình, nguyên nhân chỉ có thể có một cái, ánh mắt hắn thật thấy không rõ. Ha ha! Bá Nguyên đại ca. Nhìn không thấy đi. Ngươi lại nhìn kỹ một chút ta cho ngươi đem ai mang đến. Thành thúc cười ha ha, đang khi nói chuyện, xe ba bánh lại lái tới gần 10 mấy mét. Lão nhân đưa đầu nhìn quanh, đồng nhiên nếp nhăn mọc thành bụi trên mặt tràn ra vui sướng tiếu dung. Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ là ngươi trở về rồi sao? Tiểu Kỳ là ngươi sao? Lão nhân cao hứng nện bước tập tên bước chân hướng bên này nên đón. Dương Kỳ khỏe mắt nhiệt lệ rốt cục tuôn ra, hắn cũng không nén được nữa đấy lòng mãnh liệt cảm giác. Đối ra ra tưởng niệm. Tương tự khuôn mặt, tương tự thân ảnh, tương tự thanh âm, có lẽ có khác giải thích, thế nhưng là hắn tình nguyện tin tưởng đây là ra ra hắn sống ở cái thời không này. Nắm lấy túi hành lý, Dương Kỳ không đợi xe điện ba bánh dừng lại, thả người từ trên xe nhảy xuống, dọa đến lái xe thành thúc kinh hô một tiếng, cũng dọa đến phía trước nên đón ra ra trên mặt biến sắc, dừng bước. Nhìn hắn vững vàng rơi xuống đất, đồng thời chạy về phía Dương Bá Nguyên bên kia, thành thúc mới yên lòng, sợ cười mắng một câu, tiểu tử này. Ra ra. Một mực chạy vội tới ra ra phụ cận, Dương Kỳ mới chậm xuống bước chân, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem ra ra gầy gò mặt cùng thân hình gầy gò, cùng kia một đầu tuyết trắng tóc bạc. Trong lòng dị thường chua xót. Dương Kỳ liếc mắt liền nhìn ra trên thân không có tu luyện chân khí khí tức, chỉ có một ít tu luyện dương gia tán thủ cái bóng. Trách không được ra lão nhanh như vậy. Dương Kỳ trong lòng đã thoải mái, lại khổ sở. Nếu như cái thời không này ra cũng một mực tại tu luyện đồng phù thiết quyển tâm pháp, chắc chắn sẽ không già nua đến tận đây, tại thế giới cũ, ra ra hắn 70 tuổi lúc còn có thể đem lưỡng nghi phân quang kiếm khiến cho kiếm quang hắc hắc, du tẩu như rán, qua đời trước, cũng một mực kiệt hàng, qua đời nguyên nhân, cũng là ra ra dầu hết đèn tắt, nhục thân không khóa lại được trong đan điền chân khí, công tán nhân vong. Tiểu Kỳ, ngươi rốt cục đến xem ra ra. Dương Bá Nguyên vui mừng cười, tiến lên vô Dương Kỳ bả vai, đưa tay muốn giúp Dương Kỳ cầm túi hành lý, Dương Kỳ ngăn đón không có để. Tả hưu mấy cái hàng xóm cười mỉm mà nhìn xem đôi này ông cháu trùng phùng một màn. Tại sao tới đây cũng không nói trước cho Gia Gia gọi điện thoại. Gia Gia để cho ngươi tiểu thúc đi vào thành phố tiếp ngươi a. Muốn cho Gia Gia ngươi một kinh hỉ mà. Cũng không muốn cho tiểu thúc thêm phiền phức. Dương Kỳ ngoài miệng đáp trả cười ha hả Gia Gia, trong lòng thầm nghĩ, ta còn có cái tiểu thúc. Nguyên lai thế giới phụ thân hắn cũng có mấy cái huynh đệ, Dương Kỳ tự nhiên cũng có tiểu thúc, không nghĩ tới đi vào thế giới này, y nguyên có tiểu thúc. Chỉ là không biết thế giới này tiểu thúc phải chăng cùng hắn nguyên lai thế giới tiểu thúc bộ dáng tương tự. Nguyên thế giới hắn tiểu thúc sinh ý làm rất lớn, thế nhưng là một mực không thế nào chào đón hắn cái này ăn bám chất nhi. Ra ra ở phòng ở là một tòa 2 tầng lầu nhỏ, tường ngoài thổi mạnh vôi, Dương Kỳ theo ra ra đi vào nhà chính, bên trong trên tường cũng đồng dạng quát là vôi. Một cái 36-37 tuổi gầy còm nữ nhân ngay tại hướng nhà chính ở giữa tấm kia trên bàn bắt tiên bưng đồ ăn. Ngẩng đầu một cái trông thấy ra ra cùng Dương Kỳ từ cửa sau tiến đến, gầy còm nữ nhân giật mình, một bên đưa tay tại bên hông tạp dề thượng lau sạch lấy, một bên lộ ra đàng hoàng tiêu dung, nói, Tiểu Kỳ trở về rồi. Ngươi ra hai ngày trước còn tại nhắc tới ngươi năm nay nghỉ hè trả về không trở lại đâu. Dương Kỳ không biết xưng hô như thế nào nàng, đành phải lộ ra xấu hổ tiêu dung, giống như ngượng ngùng giống như nói, ha ha, khẳng định phải trở về nhìn ra ra à. Ra ra muốn ta cũng nghĩ ra ra đâu. Thục Anh. A Hải đâu? Ăn cơm còn không tiến vào. Nhanh. Đi gọi hắn trở về ăn cơm. Dương Bá Nguyên nhíu mày đối kia gầy còm nữ nhân phân phó một tiếng, nữ nhân đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian liền từ đại môn đi ra. Dương Kỳ ở trong lòng đoán nữ nhân này thân phận, còn có tại đoán ra ra trong miệng Á Hải có phải hay không tiểu thúc. Đến. Tiểu Kỳ. Đói bụng không? Nhanh ngồi xuống ăn cơm. Khát nước không khát? Khát trước uống ngụm canh. Buổi tối hôm nay ta để ngươi thẩm thẩm nấu tươi mới hoa cắp canh, tươi đây. Ngươi uống điểm giải giải khát. Ra ra một bên nói, một bên ra hiệu Dương Kỳ ngồi xuống. Đúng lúc này, nhà chính chỗ cửa lớn xuất hiện một vòng bóng ma, còn có nặng nề tiếng bước chân. Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Cả người cao chí ít 1m8 hán tử mặt đen đi vào nhà chính, trông thấy hắn, tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt đen thượng liền lộ ra nụ cười thật thà, cũng đối Dương Kỳ thiện ý gật gật đầu. Dương Kỳ có chút sững sờ, cái này chẳng lẽ chính là tiểu thúc? Cùng hắn trong trí nhớ tiểu thúc hoàn toàn không giống, bộ mặt hình dáng mặc dù góc cạnh rõ ràng, thân hình cũng cao tới 1m8 trở lên, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn cùng Gia Gia, phụ thân, cùng hắn Dương Kỳ chỗ tương tự. Đồng nhiên, Dương Kỳ thoáng nhìn Gia Gia đưa tay đối đại hán chiêu chiêu, vừa chỉ bàn bắt tiên một bên khác đầu băng ghế, cũng đối đại hán bất mãn trừng mắt liếc. Gia Gia vậy mà một câu không nói, tất cả đều là thủ thế cùng biểu lộ. Làm sao? Chẳng lẽ vị này tiểu thúc cùng Gia Gia quan hệ thật không tốt? Dương Kỳ trong lòng vừa như thế đoán. Chỉ thấy vừa rồi đi ra gầy còm nữ nhân Thục Anh đi đến đại hán bên cạnh ngồi xuống, cũng không cùng đại hán nói chuyện, mà là đối đại hán đánh mấy thủ thế. Tình huống như thế nào? Dương Kỳ trong lòng điểm khả nghi ngầm sinh. Chưa xong còn tiếp. Chương 239, khoái hoặc ngày nghỉ, bù 2 số 18 ít 1 chương. Một bữa cơm ăn đến, Dương Kỳ đã xác định đối diện ngồi hán tử mặt đen là hắn tiểu thúc, mà cái kia gọi Thục Anh gầy còm nữ nhân thì là hắn tiểu thúc lao bà, hắn nên cứ gọi thầm thầm. Tiểu thúc tên là A Hải, Dương Kỳ nghĩ đến cha mình gọi Dương Nhạc, tiểu thúc tên đầy đủ hẳn là Dương Hải. Tiểu thúc giống như lỗ thai nghe không được, cho nên Gia Gia cùng thẩm thẩm đều là dùng thủ thế cùng ánh mắt cùng hắn giao lưu. Trên bàn cơm, từ đầu tới đuôi Dương Kỳ không gặp tiểu thúc mở miệng nói câu nào, hắn đa số thời điểm đều chỉ là hàm hàm mỉm cười, thỉnh thoảng cho Dương Kỳ rót rượu gấp thức ăn. A, đúng rồi. Tiểu thúc tiểu lượng có vẻ như rất tốt, Dương Kỳ gặp hắn uống rượu cùng uống nước. Hàng rời rượu hắn trực tiếp dùng tráng men vạc uống, kia tráng men vạc đổ 8 phần đầy, Dương Kỳ nhìn ra không sai biệt lắm có 5-6 lượng rượu, tiểu thúc cái thứ nhất liền uống nước giống như uống hết 1/3. Một bữa cơm ăn đến, Dương Kỳ gặp hắn uống 3 lọ, trên mặt cũng y nguyên chỉ là hơi đỏ lên, hai mắt thanh minh, gắp thức ăn tay một điểm không thấy run. Đương nhiên, ngoại trừ những này Dương Kỳ cũng chú ý tiểu thúc thân hình cùng tay chân các bộ vị, xác định tiểu thúc trên thân cũng không có chân khí, nhưng hẳn là luyện qua rất nhiều năm Dương gia tán thủ. Chẳng lẽ cái thời không này, chúng ta Dương gia chỉ có Dương gia tán thủ truyền thừa? Dương Kỳ trong lòng không có cách nào không sinh ra nghi vấn như vậy, đầu tiên là từ gia gia trên thân chỉ thấy tu luyện Dương gia tán thủ đặc thù, bây giờ tại tiểu thúc trên thân nhìn thấy cũng là những này đặc thù. Mà chân khí dấu hiệu, Dương Kỳ một chút cũng không nhìn thấy. Lúc ăn cơm, gia gia, tiểu thúc đều rất cao hứng, thẩm thẩm cũng một mực mặt mỉm cười, trên bàn mấy dạng hải sản, có thịt kho tàu cá hố, trước đó nói hoa cắp canh. Còn có một bồn nhỏ nước nấu con trai, nhất đối Dương Kỳ khẩu vị chính là con sò trứng trắng. Lại tươi lại thơm, chân chính kinh ngạc, phía ngoài trứng dịch sắc kim hoàng, rất thơm, bên trong con sò tươi non vị đẹp. Sau bữa ăn, thầm thầm tại trong phòng bếp rửa chén đũa, Dương Kỳ, Gia Gia, tiểu thúc ba người một người một con bàn nhỏ ngồi tại trước cổng chính dưới mái hiên, uống trà nhìn xem biển trò chuyện. Tiểu thúc nghe không được không mở miệng, chỉ là mỉm cười, chân chính nói chuyện trời đất kỳ thật chỉ có Gia Gia cùng Dương Kỳ. Gia Gia hỏi Dương Kỳ tình huống trong nhà, hỏi phụ thân hắn gần nhất có phải hay không lại ra biển rồi. Còn hỏi anh Quỳnh lần này làm sao không đến. Các loại rất nhiều vấn đề. Dương Kỳ đều nhất nhất đáp lại, không có chút nào không kiên nhẫn. Kiếp trước, Gia Gia sau khi qua đời, Dương Kỳ cảm thấy trong nhà bỗng nhiên rỗng, mình không nói lời nào thời điểm, trong nhà liền một điểm thanh âm đều không có, loại kia an tĩnh cảm giác, để luôn luôn thích thanh lành hắn vậy mà cảm thấy cô đơn. Cho nên kiếp trước Gia Gia qua đời không có 2 năm. Dương Kỳ liền lựa chọn xung kích kim đan cảnh. Cho dù khi đó hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, nhưng hắn không quan trọng, một người sinh hoạt không ràng buộc, sống lại vui gì? Chết có gì sợ? Cho nên cuối cùng hắn xung kích kim đan cảnh sắp thành lại bại thời điểm, trong lòng của hắn có không cam lòng có tiếc nuối, duy chỉ có không có hối hận cùng đối tử vong e ngại. Bây giờ ở cái thế giới này, Gia Gia lại xuất hiện ở bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện phiếm, dù là Gia Gia nói liên miên lại nhải, một ít lời lặp lại nói còn nói, hỏi lại hỏi, Dương Kỳ cũng cảm thấy ấm áp. Kiếp trước, Gia Gia là hắn duy nhất quan tâm người. Hai ông cháu hàn huyên sắp đến một giờ, trời đã gần đen, đúng lúc này, một cái mập mạp linh thanh niên từ sắt vách người ta trong cửa lớn ra, vừa nhìn thấy bên này Dương Bá Nguyên cùng Dương Hải cùng Dương Kỳ, vị này tiểu bản, vóc người trung đẳng lớn tuổi thanh niên trên mặt liền chất đầy tiếu dung. Một bên hướng bên này một bên chào hỏi, Nguyên Thúc. Tiểu Kỳ trở về a?
Tiểu Kỳ.
Ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao không tới nhà ta tới chơi a? Dương Kỳ đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Gia Gia đối người kia cười nói, A Phúc. Tiểu tử ngươi mới trở về a?
Thế nào?
Hôm nay sinh ý còn tốt đó chứ? Ngày mai ra biển sao?
Ra biển mang lên Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ thích nhất cùng ngươi đi ra hải bộ cá.
Ha ha, Nguyên Thúc.
Hôm nay sinh ý vẫn được, ngày mai nha.
Ngày mai.
Ra biển. Dương Kỳ nhìn hắn nói đến ngày mai chần chừ một lúc, liền đoán được cái này A Phúc lúc đầu kế hoạch ngày mai hẳn là không ra biển, hắn sở dĩ bảo ngày mai ra biển, rõ ràng là muốn mang hắn đánh bắt cá chơi. Ban đêm Dương Kỳ được an bài tại lầu hai bên phải gian phòng nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ chính là một làn sóng tiếp theo một làn sóng biển cả. Tối hôm đó Dương Kỳ hiếm thấy không có ngồi xuống, thư thư phục phục nằm ở trên giường, gối lên hai tay nhìn trần nhà, nghe tiếng sóng biển, nghĩ đến hôm nay ở chỗ này chứng kiến hết thảy. Ra ra ra, không biết còn có thể sống bao lâu, hắn cái tuổi này hiện tại bắt đầu tu luyện đồng phù thiết quyển đã quá muộn, có lẽ một chút kéo dài tuổi thọ đơn thuốc có thể giúp hắn điều trị thân thể, để ra ra sống lâu mấy năm. Về phần tiểu thúc thai điếc, tình huống cụ thể Dương Kỳ còn không rõ ràng lắm. Lấy năng lực hiện tại của hắn hẳn là cũng không có cách nào thay tiểu thúc chữa khỏi, Dương Kỳ định cho tiểu thúc mua một con máy trợ thính thử một chút, có lẽ có dùng. Nghĩ đến những việc này, bất chi bất giác, Dương Kỳ cũng không biết khi nào mình bối rối dâng lên, tại tựa hồ không bao giờ ngừng nghỉ tiếng sóng biển bên trong tiếp đi. Ngày kế tiếp, A Phúc trước kia đến gọi Dương Kỳ chuẩn bị theo hắn đi ra biển, tiểu thúc thay Dương Kỳ chuẩn bị kỹ càng cần câu cùng làm mồi câu dùng cá con, kỳ thật Dương Kỳ đối câu cá không nhiều hứng thú lắm. Đối biển câu càng là không hiểu một chút nào, nhưng Gia Gia cùng tiểu thúc cười mỉm mà nhìn xem hắn đi ra ngoài, A Phúc cũng rất nhiệt tình chiếu cố hắn. Dương Kỳ không muốn biểu hiện cùng lúc đầu Dương Kỳ quá không giống nhau, đành phải giả bộ như dáng vẻ cao hứng theo A Phúc đi ra biển. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt Dương Kỳ tại Thanh Liên thôn đã ở hơn nửa tháng. Đối tòa này thôn nhỏ đã rất quen, mỗi ngày đều có người tới tìm hắn chơi, có trong thôn tiểu thanh niên, cũng có mấy tuổi lớn, mười mấy tuổi lớn hải tử cùng thiếu niên. Còn có mấy cái hơi có mấy phần tư sắc cùng tuổi nữ hài, chợt có bác gái cùng tiểu tức phụ nhóm tới thông cửa, lại luôn cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Dương Kỳ không xác định đây là lúc đầu Dương Kỳ như thế thụ bọn hắn hoan nghênh, hay là hắn cầm qua trăm vạn tân cuống họng tổng quán quân, mới có thể đạt được dạng này hảo nhân duyên. Thường thường, sát vách A Phúc sẽ dẫn hắn ra biển câu cá. Thời gian nửa tháng, Dương Kỳ học xong biển câu được quá lớn lớn nhỏ nhỏ, các loại chủng loại không ít hải ngư. Còn câu được qua một con lớn chừng bàn tay tiểu hải rùa. Ăn vào qua hải sản thì càng nhiều, giống thanh cáp, tiểu bào ngư, ngựa thêm cá chim cái gì, đều nếm mấy lần. Thời gian nửa tháng hắn bị giám đen một vòng, nhưng tinh thần đầu lại tốt hơn, có lẽ là sinh hoạt muôn màu muôn vẻ lên duyên cớ, Dương Kỳ cảm giác mình đối với cuộc sống kích tình nồng đậm không ít. Hắn trở nên vui lòng cùng trong thôn cùng tuổi thiếu niên, thiếu nữ chân trần nha đi bờ biển nhặt hải bối. Cũng bắt đầu thích cùng bọn hắn cùng một chỗ lái thuyền nhỏ đi xa một điểm địa phương, chỉ mặc một kiện quần cộc đứng ở đầu thuyền nhảy vào trong biển bơi lội, ban đêm cũng thường xuyên cùng bọn hắn tại bờ biển bãi đá ngầm đằng sau chơi đống lửa, cũng ca hát khiêu vũ. Nếu như không phải Phan Khiết Du cơ hồ mỗi ngày đều tại tin nhắn bên trong điện thoại hỏi hắn lúc nào trở về, tăng thêm đại học khai giảng ngày gần, Dương Kỳ thật đang còn muốn cái này bờ biển thôn nhỏ chờ lâu mấy ngày này. Chưa xong còn tiếp. Chương 240, Ban nhạc giải tán. Ngày 24 tháng 8, buổi sáng 9 lúc hứa, hàng điếm thất trung cách đó không xa nhẹ nhàng khoan khoái băng thất. Màu đen quần jean, xanh đen sắc ngắn tay áo sơ mi Dương Kỳ điểm một bình nước đá, ngồi tại vào cửa bên trái tận cùng bên trong nhất vị trí kia, gần cửa sổ. Dương Kỳ mang theo một đỉnh đồng dạng xanh đen sắt che nắng mũ, vào cửa hàng sau cũng không chút ngẩng đầu. Về hàng điếm hai ngày này, hắn mỗi lần đi ra ngoài, tiểu gì cũng sẽ bị một số người nhận ra, sau đó không phải muốn chụp ảnh chung chính là muốn ký tên. Mỗi lần đều muốn chậm trễ hắn một chút thời gian mới có thể thoát thân, cho nên hắn bắt đầu học càng biết điều hơn, cũng là một điểm ngụy trang. Mùa này hàng điếm rất nóng, hôm nay lại là cái ngày nắng chói chang, mới lên buổi trưa 9 giờ hơn, bên ngoài trên đường cái cũng đã có sóng nhiệt bốc hơi cảm giác. Đối diện hàng điếm thất trung đại môn còn có học sinh ra vào, đều là lớp 12 ngay tại học bù. Dương Kỳ lúc này tới đây không phải là vì uống nước đá, cũng không phải vì nhìn thất trung lớp 12 trường luyện thi cái nào đó học sinh, hắn đang chờ Hoàng Đàn cùng Trần Khổ, bọn hắn tối hôm qua hẹn hôm nay ở chỗ này gặp mặt. Thời gian một chút xíu trôi qua, Dương Kỳ không nóng không nổi, ngẫu nhiên bưng lên trước mặt nước đá nhấp một ngụm, rốt cục, theo băng thất môn miệng tiếng chuông gió một trận tiếng vang lanh lảnh truyền đến, hắn nghe thấy Hoàng Đàn thanh âm. Kỳ ca! Kỳ ca! Sau một thanh âm là Trần Khổ. Dương Kỳ xoay mặt nhìn lại, trông thấy nửa cái mùa hè đen một vòng Hoàng Đàn cùng Trần Khổ kết bạn mà tới. Hoàng Đàn mặc mút nhiều, bả vai y nguyên có Trần Khổ hai cái rộng, y nguyên không cao, hạ thân một đầu màu trắng quần tây, thân trên màu trắng in hoa quần áo trong. Trên chân là một đôi màu trắng hưu nhàn dày da, tiểu tóc cũng thay đổi, ngắn tóc, đánh keo xịt tóc, ngạnh xinh xinh đem ngắn tóc phát cầm ra chia 3-7 kiểu tóc. Dương Kỳ hướng Hoàng Đàn tay trái ngón áp út lướt qua, trông thấy nơi đó thêm một cái thanh ngọc chiếc nhẫn. Trần Khổ biến hoa không có Hoàng Đàn lớn như vậy, nhưng cũng không còn giống như kiểu trước đây khốn cùng tự ti dạng, một thân màu xanh da trời quần áo thể thao cùng giày thể thao, tiểu tóc cũng xén biến trong sưng rồi. Liền ngay cả trên mặt kính mắt cũng đổi một bộ viền bạc nửa khung. Hai vị uống gì? Quầy ba bên kia thiếu phụ lão bản nương cười mỉm hỏi mới vừa vào cửa Hoàng Đàn cùng Trần Khổ. Một ly đá cát. Ô mai vị. Hoàng Đàn cũng không quay đầu lại, Dương Kỳ không biết có phải hay không là mình ảo giác, cảm giác Hoàng Đàn nửa tháng không gặp, thanh âm nói chuyện đều so trước kia hơi lớn. Một con kem ly. Sô cô la vị. Trần Khổ thanh âm cũng không lớn, còn quay đầu đối bà chủ kia ngại ngùng cười cười. Đang khi nói chuyện, hai người tại Dương Kỳ đối diện ngồi xuống. Kỳ ca ngươi chừng nào thì tới? Chờ đã bao lâu? Hoàng Đàn hai tay khoanh lấy để lên bàn, vẻ mặt tươi cười hỏi Dương Kỳ. Trần Khổ cũng mỉm cười nhìn xem. Không bao lâu. Kỳ ca. Ngươi lần này về Đài Châu chơi đến thế nào? Chơi vui sao? Lại ăn vào rất nhiều hải sản A. Hoàng Đàn lại hỏi. Còn tốt. Ăn một chút. Dương Kỳ như có thâm ý liếc hắn một cái, ý nguyên bình thản đáp lại. Tối hôm qua trong điện thoại hắn đã cùng Hoàng Đàn, Trần Khổ nói hôm nay mục đích gặp mặt. Nhưng bọn hắn vào cửa đến bây giờ chỉ trái chú ý mà nói hắn, không nhắc tới một lời bọn hắn muốn thương nghị sự tình. Dương Kỳ trong lòng đã có dự cảm, nhưng đã Hoàng Đàn muốn nói nhăng nói cuội, như vậy tùy hắn nhiều kéo vài câu. Đảo mắt 7-8 phút trôi qua, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ kem tươi, kem ly đã sớm lên, hai người cũng đều ăn hơn phân nửa, hai người lại như cũ đang cùng Dương Kỳ trò chuyện chút có không có. Dương Kỳ không thiếu kiên nhẫn, nhưng lại không muốn sẽ cùng bọn hắn dạng này nói chuyện không đâu tiếp tục lãng phí thời gian. Tại Hoàng Đàn chuyển con mắt nghị kê tiếp chủ đề lúc, Dương Kỳ chuyển trong tay nước đá cái bình, buông thong tầm mắt nhìn xem trong tay cái bình, nhàn nhạt hỏi, các ngươi là thế nào nghĩ? Đến cùng ý kiến gì, nói thẳng không sao cả. Hoàng Đàn. Trần Khổ. Dương Kỳ chờ giây lát, không có chờ đến một câu, tầm mắt ngẩng lên nhìn hướng đối diện Hoàng Đàn, bình tĩnh ánh mắt lập tức lại chuyển hướng Trần Khổ. Hoàng Đàn sắc mặt ngượng ngùng, Trần Khổ muốn nói lại thôi, sắc mặt hơi đỏ lên, cái trán có chút gặp mồ hôi. Trong phòng băng mở ra điều hòa không khí, hắn vậy mà xuất mồ hôi. Dương Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt cười, không nói sao. Ta đi đây. Nói xong, đứng dậy, kéo ra cái ghế muốn đi gấp. Hoàng Đàn cùng Trần Khổ tranh thủ thời gian đều đứng lên, Hoàng Đàn đưa tay hư ngăn cản cản, ánh mắt có chút nghiêng đi, thanh âm hạ thấp, nói, Đàm Phi muốn rời khỏi ban nhạc, hắn nói chúng ta ký nhà ai công ty không có quan hệ gì với hắn, không cần hỏi ý kiến của hắn. Dương Kỳ đứng ở nơi đó nhìn xem Hoàng Đàn. Chờ lấy Hoàng Đàn câu nói kế tiếp, ánh mắt yên tĩnh cực kỳ, vừa rồi Hoàng Đàn cùng Trần Khổ chậm chạp không nói, hắn liền đã có ngờ tới khả năng này. Hoàng Đàn lặng lẽ ngắm Dương Kỳ một chút, còn nói, Địch Siêu Vi cũng nói muốn rời khỏi ban nhạc, cha mẹ hắn cũng sợ hắn về sau tái xuất sự tình, cũng phản đối hắn tiếp tục cùng chúng ta chơi ban nhạc. Nói đến đây, Hoàng Đàn liền ngừng miệng. Dương Kỳ chờ giây lát, cho là hắn sẽ nói tiếp đi hắn cùng Trần Khổ ý kiến, nhưng vẫn không đợi đến hắn lại mở miệng. Người cùng bốn mắt đâu? Dương Kỳ ánh mắt tại hắn cùng Trần Khổ trên mặt đi lòng vòng. Ta cũng nghĩ thối lui ra khỏi, ra lần trước sự tình còn có cột điện sự tình, cha mẹ ta cũng phản đối ta tiếp tục chơi ban nhạc. Hoàng Đàn ánh mắt lấp lóe, ấp á ấp đúng nói. Đáp án này có chút vượt quá Dương Kỳ dự kiến, bất quá Dương Kỳ thần sắc y nguyên bình tĩnh, ánh mắt chuyển hướng sắc mặt đỏ lên Trần Khổ. Gặp Dương Kỳ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Trần Khổ sắc mặt càng đỏ, bờ môi ngập ngừng nói, cuối cùng nói, Kỳ ca. Ta vậy. Cũng nghĩ thối lui ra khỏi. Nói xong hắn lườm Dương Kỳ một chút, lại tranh thủ thời gian cúi đầu, giống như nhát gan nhất học sinh không dám nhìn nghiêm khắc nhất lao sư con mắt. Bốn người toàn bộ muốn rời khỏi ban nhạc. Dương Kỳ nguyên lai tưởng rằng Đàm Phi cùng Địch Siêu Vĩ có thể sẽ rời khỏi, không nghĩ tới Hoàng Đản cùng Trần Khổ cũng muốn rời khỏi. Không thể không nói kết quả này tại ngoài ý liệu của hắn. Trần Khổ cùng Hoàng Đản một cái cúi đầu, một cái nhìn qua bên cạnh cửa sổ kiếng, hai người đều tránh cùng Dương Kỳ đối mặt, bọn hắn đại khái coi là Dương Kỳ sẽ chất vấn hoặc là mắng bọn hắn a. Dương Kỳ bỗng nhiên cười cười, đi. Ta đã biết. Nhàn nhạt nói xong, Dương Kỳ cất bước rời đi, cùng Trần Khổ thác thân mà qua, cũng không có hỏi thăm bọn họ cũng muốn rời khỏi ban nhạc nguyên nhân, càng không có chửi ầm lên. Hoàng Đan cùng Trần Khổ ngạc nhiên nhìn nhau, đều có chút không thể tin được. Quay đầu nhìn Dương Kỳ bóng lưng rời đi, gặp Dương Kỳ bóng lưng vẫn lạnh nhạt, không nhanh không chậm, một điểm nhìn không ra có thất vọng hoặc vẻ hờn hải. Thấy thế, Trần Khổ do dự nói với Hoàng Đan, Đan ca, Kỳ ca không có sinh khí sao? Hoàng Đan sắc mặt có chút phức tạp, im lặng một lát, than nhẹ, không biết ta. Tiện nhân bay cùng cột điện là thật muốn rời khỏi, thái độ rất kiên quyết, trong nhà của ta trải qua lần trước ta bị mang vào cục cảnh sát, cột điện bị người tại trên bụng thọc ba đao sự tình, cha mẹ ta là thật không đồng ý ta tiếp tục chơi ban nhạc, ngược lại là bốn mắt ngươi vì cái gì cũng muốn rời khỏi a? Hả? Trần Khổ cười khổ một tiếng, tọa hạ lại ăn một ngụm kem ly, mới nói, à, các ngươi đều thối lui ra khỏi, ta còn lưu tại ban nhạc làm cái gì đây? Ta vốn là có lỗi với Kỳ ca, đã các ngươi đều thối lui ra khỏi. Ta lưu tại ban nhạc ngoại trừ kéo Kỳ ca chân sau, cũng không giúp được hắn cái gì, ta không muốn lại tiếp tục thiếu hắn. Hoàng Đan kinh ngạc nhìn xem Trần Khổ, không nghĩ tới Trần Khổ rời khỏi nguyên nhân sẽ là dạng này. Chưa xong còn tiếp. Chương 241, ký kết. Buổi chiều 1:50 tả hữu, Dương Kỳ đón xe đi vào trúc đường khu Hoàng Long Đường, tại cuối phố xuống xe. Buổi sáng cùng Hoàng Đan, Trần Khổ gặp mặt về nhà không lâu, Dương Kỳ liền đánh Triệu Lị Lị điện thoại. Hẹn xế chiều hôm nay 2 điểm tại tỷ muội các nàng công ty đĩa nhạc gặp mặt, nói hiệp ước sự tình. Mà ở trong đó chính là Triệu Lị Lị báo cho hắn công ty địa chỉ. Ngồi xe lại tới đây, Dương Kỳ trông thấy nơi này hai bên đường phố rất nhiều đĩa nhạc loại công ty chiêu bài, càng nhiều hơn chính là đàn đi, tiệm sách, đĩa nhạc cửa hàng loại hình mặt tiền cửa hàng. Thần tượng bên này, nhìn bên này. Dương Kỳ vừa xuống xe, chỉ nghe thấy đường cái đối diện truyền đến Dĩnh Nhi nhảy cấm thanh âm, theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên trông thấy nàng đứng tại một tòa đại lâu đầu bậc thang điểm lấy mũi chân tại hướng hắn ngoắc. Trông thấy hắn nhìn sang, Dĩnh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung càng sáng lạn hơn, Dương Kỳ đối nàng cười cười, nhìn một chút đường cái hai đầu cỗ xe, gặp tạm thời không có cỗ xe trải qua, liền bước nhanh xuyên qua đường cái, đi vào vui vẻ Dĩnh Nhi trước mặt. Thần tượng ngươi tốt đúng giờ nha. Thế nào? Nơi này khá tốt tìm đi. Đi. Công ty chúng ta trên lầu, ta trước mang ngươi đi lên tham quan tham quan. Dĩnh Nhi tay nhỏ vung lên, liền hứng thú bừng bừng khu vực trên đầu thang lầu, bước chân nhẹ nhàng, mảnh khảnh bờ eo thon xoay đến vặn vẹo, đương nhiên, xinh đẹp nhất vẫn là nàng xoay đến vặn vẹo cái mông nhỏ. Dương Kỳ mỉm cười cùng với nàng đằng sau lên lầu. Dĩnh Nhi lên lầu tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền mặt không đỏ, hơi thở không gấp mang theo Dương Kỳ đi vào tầng 4, xuyên qua một đầu thật dài ngang hành lang, sát đường kia mặt tiếng ồn ào dần dần ném đến sau lưng, hành lang dài dằng dặc hai bên thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một con chậu lớn cắm. Có cây phát tài, phú quý lồng, đồng lai lỏng cùng châu Úc Sam 10 dư chủng. Nữ nhân chính là sẽ bố trí. Dương Kỳ trong lòng thầm nghĩ. Đến. Đi tại Dương Kỳ trước mặt Dĩnh Nhi bỗng nhiên hướng cạnh cửa nhường lối, cười hì hì đưa tay ra hiệu Dương Kỳ mời đến. Phía trước đã là một đạo rộng mở đại môn, Triệu Lị Lị mỉm cười đứng ở bên trong, hai tay tự nhiên trùng điệp tại nơi bụng, một thân giả dặn quần tây cùng quần áo trong, nàng bên cạnh còn đứng lấy 5-6 cái tuổi tác không đồng nhất nam nữ. Trong đó một cái cùng Dương Kỳ tuổi tác không chênh lệch nhiều nữ hài hấp dẫn Dương Kỳ chăm chú nhìn thêm. Rất xinh đẹp, nhưng lại giống không có lớn lên cảm giác. Nhìn nàng cách ăn mặc và khí chất, Dương Kỳ cảm giác nàng cùng mình không chênh lệch nhiều, nhưng nhìn nàng khuôn mặt cùng ánh mắt lại tựa hồ so với hắn tiểu tam 4 tuổi dáng vẻ. Nói như thế nào đây? Cô bé này lần đầu tiên nhìn qua, có điểm giống mới xuất đạo thời điểm Lưu Diệp Phi, không tì vết chút nào mặt trứng ngỗng mang theo hài nhi mập, hai con ngươi tinh khiết như hài đồng. Dáng người cũng trâu tròn ngọc sáng, tìm không ra cái gì khuyết điểm. Triệu Lị Lị đại khái là trông thấy Dương Kỳ ánh mắt tại cô bé kia trên thân chăm chú nhìn thêm, mỉm cười cho Dương Kỳ giới thiệu, Dương Kỳ. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị mỹ nữ kia là Hứa Thưởng, nói buổi trưa hứa, hàng Nga Thưởng, cũng là gần nhất mới cùng công ty của chúng ta ký kết. Hứa Thưởng là tân xem chút điện xem đài mạnh nhất tân tú ca sĩ cái này đồng thời hạng 6, thế nào? Xinh đẹp a. Ngươi đừng nhìn Hứa Thưởng thứ tự không có tiến vào trước 3. Nhưng nàng thực lực rất không tệ, về sau có cơ hội, ngươi cùng với nàng tiếp xúc nhiều tiếp xúc, nếu như ngươi có thể viết một hai thủ thích hợp với nàng hát ca vậy thì càng tốt hơn,
ha ha. Ngươi tốt. Dương Kỳ. Cửu ngưỡng đại danh. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn nha. Dương Kỳ còn chưa lên tiếng, đứng tại Triệu Lị Lị bên người cách đó không xa Hứa Thường cũng đã hơi đỏ mặt tiến lên cùng Dương Kỳ chào hỏi, cũng chủ động rôi đến một con trắng bóc ngọc thủ.
Ngươi tốt.
Lẫn nhau chiếu cố. Dương Kỳ lễ tiết tính cùng nàng nắm lấy.
Hứa Thường.
Ngược lại là không có vũ nhục hàng Nga Thường, sắc thực xinh đẹp. Sau đó thời gian, Triệu Lị Lị đem công ty trước mắt mấy công việc nhân viên đều đơn giản cùng Dương Kỳ giới thiệu một phen, sau đó khiến người khác riêng phần mình đi làm việc, nàng cùng Dĩnh Nhi dẫn Dương Kỳ tham quan các nàng tỷ muội căn này công ty đĩa nhạc. Tỷ muội các nàng tỷ muội đào công ty đĩa nhạc trước mắt cũng không lớn, Dương Kỳ nhìn ra công ty này đúng là mới thành lập, không chỉ có công ty làm việc sân bãi không lớn, tổng cộng mới 200 mét vuông tả hữu, mà lại rất nhiều công trình cùng nhân viên đều không có phân phối chỉnh tề. Đơn giản tham quan một lần, ba người đi vào Triệu Lị Lị giám đốc văn phòng. Có công việc nhân viên cho Dương Kỳ qua đến một ly trà, Triệu Lị Lị một bên từ trên bàn công tác lấy ra một phần chứa hiệp ước cặp văn kiện, một bên cùng Dương Kỳ giới thiệu sơ lược. Hôm qua tiếp vào ngươi điện thoại, ta cùng Dĩnh Nhi đều là mừng rỡ, lâu như vậy đều không có ký ngươi, chúng ta gần nhất mặc dù thường xuyên có gọi điện thoại liên hệ ngươi, nhưng nói thật, chúng ta đã không có ôm hy vọng quá lớn, cho nên ta cùng Dĩnh Nhi liền lùi lại mà cầu việc khác. Nghĩ biện pháp đem ngoại hình cùng ngón giọng cũng còn tính không tệ từ thường ký xuống tới. Bất quá Dương Kỳ ngươi yên tâm, ngươi bây giờ cùng chúng ta ký kết, chúng ta vẫn là câu nói kia, chúng ta tỷ muội đảo công ty nhất định sẽ coi ngươi là làm công ty của chúng ta thành lập sau chi thứ nhất chiêu bài toàn lực đẩy đi ra, chúng ta sẽ vận dụng hết thể chúng ta có thể động dụng tài nguyên giúp ngươi đánh ra danh khí. Ân, đây là chúng ta tối hôm qua tăng giờ làm việc lâm thời cho ngươi đổi ra ngoài tân hiệp ước, ký kết kim 200 vạn, hiệp ước thời hạn có hiệu lực 5 năm. Ngươi xem một chút. Triệu Lị Lị nói, tại Dĩnh Nhi bên cạnh ngồi xuống, đưa trong tay cặp văn kiện đưa cho Dương Kỳ. Hai người đều ngồi tại Dương Kỳ đối diện, ở giữa cách một trường gỗ lim bàn trà, Triệu Lị Lị căn phòng làm việc này trang trí vẫn còn có thể. 200 vạn. 5 năm. Dương Kỳ khẽ đọc lấy lật ra mười mấy trang hiệp ước nhìn. Dạy như vậy hiệp ước, Dương Kỳ đương nhiên nhìn không biết rõ, đối với hợp đồng pháp hắn cũng biết giải rác, bất quá đại khái điều khoản hắn vẫn có thể thấy rõ ràng. Nghe thấy Dương Kỳ nhẹ giọng nhắc tới, Triệu Lị Lị cùng Dĩnh Nhi nhìn nhau, sau đó Triệu Lị Lị mỉm cười cùng Dương Kỳ giải thích, phải, 200 vạn. Lần trước chúng ta sở dĩ cùng ngươi mở ký tên phí là 20 vạn, mà bây giờ là 200 vạn, nguyên nhân có hai cái, một cái là hiệp ước thời gian hiện tại là 5 năm, một cái khác đương nhiên là ngươi đại biểu Mộng Nhạc đội lấy được 100 vạn tân cuống họng tổng quán quân. Nhất là trận chung kết kia hai trận, các ngươi Mộng Nhạc đội trên cơ bản toàn bộ nhờ một mình ngươi tại chống đỡ trận đến cuối cùng, cho nên ngươi cái này tổng quán quân hàm kim lượng rất lớn. Đây cũng là giá trị của ngươi thể hiện, không biết cái này ký kết kim ngươi hài lòng hay không. Dương Kỳ tại Đài Châu ra ra bên kia hơn nửa tháng, trong lúc đó tiếp vào Triệu Thị tỷ mỗi 7-8 cái điện thoại, còn có mặt khác hơn 20 nhà to to nhỏ nhỏ công ty đĩa nhạc điện thoại, trong đó bao quát Hy Thanh, Long Hấp Thủy cùng Đá Thử Vàng cùng Phiếu Miểu Chi Âm dạng này đỉnh cấp công ty đĩa nhạc. Cho nên Dương Kỳ vừa rồi đối Triệu Lị Lị báo ra 200 vạn ký kết kim cũng không phải là rất kinh ngạc. Bởi vì Long Hấp Thủy cùng Phiếu Miểu Chi Âm báo giá đều có 100 vạn, Đá Thử Vàng 120 vạn, Hy Thanh báo giá càng là cao tới 150 vạn, đồng thời còn nói nếu như đối 150 vạn không hài lòng, ký kết kim hoàn có thể lại thương lượng. Cho nên 200 vạn ký kết kim, kinh không đến Dương Kỳ. Để Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn chính là Triệu Thị tỷ mỗi phần hiệp ước này yêu cầu hiệp ước kỳ hạn chỉ có 5 năm. Năm tuổi tác và diện mạo giống như rất dài, nhưng thông qua gần nhất cùng những này công ty đĩa nhạc điện thoại tiếp xúc, Dương Kỳ đã minh bạch đối với người mới tới nói, 5 năm hiệp ước cũng ít khi thấy, thấy nhiều chính là 8 năm thậm chí 10 năm dài ước chừng. Hy Thanh cùng Đá Thử Vàng mở cho hắn giá mặc dù cao, hiệp ước kỳ hạn lại theo thứ tự là 10 năm, 8 năm. Ký kết kỳ hạn vì 5 năm Long Hấp Thủy cùng Phiếu Miểu Chi Âm ký kết kim báo lại chỉ có 100 vạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 242, ký kết. 5 năm 200 vạn. Bên B người nguyên tắc ca khúc tác quyền cùng bản quyền thuộc về bên B, công ty có được ca khúc quyền sử dụng. Không phải bên B nguyên tắc ca khúc, bản quyền cùng quyền sử dụng đồng đều về bên A, bên B từ biểu diễn quyền, hàng năm thương diễn ít nhất 5 trận, quảng cáo ba chi, thương diễn, quảng cáo, biểu diễn chờ bên B biểu diễn thu hoạch thù lao, bên A cùng bên B phân phối tỷ lệ là 46. Album lượng tiêu thụ 10 vạn chương trong vòng, bên B mỗi sao chép 1 chương album, thù lao ấn mỗi bài hát 1 vạn nguyên thanh toán, album lượng tiêu thụ 10, 20 vạn chương, bên B thu hoạch thù lao vì album lượng tiêu thụ thu nhập 6, 20. 30 vạn trường, bên B thu hoạch thù lao vì album lượng tiêu thụ thu nhập 7, 30 vạn, 50 vạn trường,
bên B thu hoạch thù lao vì album lượng tiêu thụ tổng thu nhập 8,50,100 vạn trường, bên B thu hoạch thù lao vì album lượng tiêu thụ tổng thu nhập 9,100,200 vạn trường, bên B thu hoạch thù lao vì album tổng lượng tiêu thụ 10%. Album lượng tiêu thụ vượt qua 200 vạn trường, bên B thu hoạch thù lao vì album lượng tiêu thụ tổng thu nhập 12%. Album lượng tiêu thụ vượt qua 500 vạn trường, bên B thu hoạch thù lao vì album lượng tiêu thụ tổng thu nhập 15%. Album lượng tiêu thụ vượt qua 1.000 vạn trường, bên B thu hoạch thù lao vì album lượng tiêu thụ tổng thu nhập 20%. Bên A hứa hẹn 5 năm hiệp ước bên trong, chí ít vì bên B ra 3 tấm chính thức album, mỗi tấm album thu nhận sử dụng ca khúc không ít hơn 10 thủ, thu lục ca khúc, lấy bên B cung cấp nguyên tắc ca khúc ưu tiên sử dụng. Mỗi tấm album, bên B nguyên tắc ca khúc số không thể ít hơn 3 thủ. Bên A vì bên B cung cấp trợ lý 1, chú thích, trợ lý có thể từ bên B đề cử. Tiền lương không cao hơn mỗi tháng 5.000 nguyên, có thể từ bên A thanh toán. Biểu diễn hoặc hoạt động trong lúc đó, bên A vì bên B phân phối chuyên dụng cỗ xe cùng chuyên trách lái xe 1. Dương Kỳ dùng mấy phút, đại khái đem hiệp ước nhìn một lần. Thế nào? Phần hiệp ước này ngươi còn hài lòng không? Nếu như cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, ngươi cứ việc nói ra, chúng ta lại thảo luận. Triệu Lị Lị gặp Dương Kỳ khép lại cặp văn kiện, có chút khẩn trương hỏi. Dĩnh Nhi lúc này cũng có chút ngồi không yên cảm giác. Biểu lộ cũng có chút khẩn trương, hoặc là nói lo được lo mất. Hiệp ước kỳ lớn điểm, 3 năm đi. Hiệp ước kỳ 3 năm, ký kết kim có thể xuống đến 100 vạn, nếu như điều kiện này có thể sửa chữa, phần hiệp ước này ta hôm nay có thể ký. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, đem hắn ý kiến nói ra. 3 năm. Cái này. 3 năm quá ngắn điểm A. Nghiệp nội không có cái quy củ này nha. Dương Kỳ. Nói thật ngươi bây giờ vẫn chỉ là một người mới, nếu như ngươi bây giờ là một tuyến hoặc là đỉnh cấp minh tinh. 3 năm hiệp ước khẳng định có thể, nhưng ngươi bây giờ vẫn chỉ là mới xuất đạo. Cái này, chỉ sợ không được. Triệu Lị Lị bày ra tay, khó xử nói. Dương Kỳ nhìn nàng một lát, khẽ bước cằm, đồng nhiên thở dài ra khẩu khí đứng dậy, nói, vậy ta lại suy nghĩ một chút đi. Triệu tỷ ngươi nói thật, vậy ta cũng nói một câu lời nói thật đi. Dừng một chút, Dương Kỳ nói, ta hiện tại là người mới, công ty này hiện tại cũng là công ty mới. Nếu như hiệp ước kỳ cùng những nhà khác công ty lớn không sai biệt lắm dài, tại cái khác điều kiện xê xích không nhiều tình huống dưới, ta không cần thiết ký tại quý công ty. Nói xong, Dương Kỳ đối Triệu Lị Lị cùng Dĩnh Nhi gật gật đầu, quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Dĩnh Nhi bỗng nhiên đứng lên gọi lại Dương Kỳ, Dương Kỳ đầu còn không có trở lại đến, liền nghe Dĩnh Nhi nói, đi, 3 năm liền 3 năm. Tỷ, cái này chủ ta làm. Được không? Dương Kỳ quay đầu. Trông thấy Dĩnh Nhi một mặt kiên định, mà tỷ tỷ nàng Triệu Lị Lị thì gượng cười, nhìn nàng một cái lại nhìn xem Dương Kỳ, sau đó cười khổ gật đầu. Được. Triệu Lị Lị vừa khổ cười nói với Dương Kỳ ngươi nha. Tính tình cũng quá cứng rắn đi. Một lời không hợp đứng dậy muốn đi, nói hiệp ước mà. Còn không có làm sao nói ngươi muốn đi, bình thường nhìn ngươi cũng không giống là như thế không có kiên nhẫn người nha. Dương Kỳ cười cười, tại Triệu thị tỷ muội khuyên bảo, lại tọa hồi nguyên vị. Mà Triệu Lị Lị thì điện thoại gọi tới trợ lý, để trợ lý ấn Dương Kỳ ý tứ một lần nữa đóng dấu một phần hiệp ước tới. Chờ tân hiệp ước lấy ra, Dương Kỳ liếc mấy cái, liền rất dứt khoát tại trên hiệp ước ký danh tự, cứ như vậy, hắn đem mình ký cho Triệu thị tỷ muội đảo công ty đĩa nhạc. Xế chiều hôm đó, hắn tức thu được ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, nhập chướng 100 vạn. Trước khi đi, Dĩnh Nhi vui vẻ nói với hắn, thần tượng, ta sẽ mau chóng cùng trong đài lãnh đạo xin. Tranh thủ mau chóng để ngươi đến ta tiết mục làm khách, hì hì. Coi như ta lấy việc công làm việc tư một lần đi. Xem như chuẩn bị cho ngươi một cái chính thức xuất đạo thủ tú, ngươi gần nhất đâu. Tốt nhất cũng viết một hai thủ không tệ ca khúc mới, đến lúc đó tại ta tiết mục thượng hát ra, tranh thủ nhiều dấu chấm phấn. Tốt A. Tân ông chủ an bài cái thứ nhất công việc, Dương Kỳ tự nhiên không tốt chối từ, mỉm cười gật đầu đáp ứng. Sau đó mấy ngày, Dương Kỳ mỗi ngày đều cần phải đi công ty báo đến. Không phải hình thức. Chính thức ký kết ngày thứ hai đi, là tham gia tỷ muội đảo công ty đĩa nhạc hội nghị, trong hội nghị Triệu Lị Lị chính thức hướng mọi người giới thiệu Dương Kỳ, cũng trước mặt mọi người tuyên bố Dương Kỳ vì công ty gần đây trọng điểm chế tạo đối tượng, yêu cầu mọi người gần đây hết thể công việc lấy chế tạo cùng đẩy giới Dương Kỳ làm trọng tâm. Trong hội nghị, Triệu Lị Lị cũng đối công ty một cái khác ca sĩ Hứa Thường làm trấn an. Triệu Lị Lị nói với Hứa Thường đại khái ý là, công ty vừa thành lập, cần khai hỏa danh khí, công ty có danh khí. Bước kế tiếp mới có thể tốt hơn mà đem nàng đẩy giới ra ngoài. Triệu Lị Lị cổ vũ Hứa Thường gần đây nhiều tôi luyện ca hát kỹ xảo, cũng hứa hẹn công ty nếu như gặp phải thích hợp nàng ca, cũng sẽ giúp nàng mua lại, cũng không phải là nói gần đây trọng điểm đẩy giới Dương Kỳ, liền không cho nàng tài nguyên, không vì nàng chuẩn bị tờ thứ nhất album. Hứa Thường trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, không ai biết, Dương Kỳ cũng nhìn không ra tới. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Hứa Thường mặt ngoài Hứa Thường chỉ là có chút nhíu mày, nghe Triệu Lị Lị trấn an, lông mày liền giãn ra, cũng không có biểu thị bất mãn. Còn trên mặt cười yếu ớt nói với Dương Kỳ, Dương ca. Chúc ngươi cấp tốc gặp may, ta cũng nghĩ đi theo phía sau ngươi học thêm chút bản lĩnh cùng kinh nghiệm, hy vọng Dương ca có rảnh nhiều giúp ta một chút. Ký kết ngày thứ hai, Dương Kỳ đi qua tiếp nhận công ty duy nhất chuyên nghiệp tạo hình sư cho hắn một lần nữa thiết kế ngoại hình, cho Dương Kỳ làm kiểu tóc, cũng làm bộ mặt làn da hộ lý, còn giúp hắn đo trên thân kích thước, nói muốn vì hắn chuyên môn đặt trước chế mấy bộ diễn xuất cùng trong sinh hoạt trang phục cùng phối sức. Ngày thứ ba đi công ty, là bởi vì Triệu Lị Lị gọi điện thoại đến nói với Dương Kỳ, công ty đã giúp hắn tìm kiếm đến mấy người phụ tá nhân tuyển, để hắn tới chọn lựa một cái. Lúc đầu cái này trợ lý nhân tuyển, Dương Kỳ có thể mình đề cử, nhưng Dương Kỳ trước mắt không có nhân tuyển thích hợp, liền nói để công ty vì hắn tìm kiếm. Không nghĩ tới Triệu Lị Lị nhanh như vậy liền thay hắn tìm tới mấy người tuyển. Chờ Dương Kỳ đuổi tới công ty, nhìn thấy Triệu Lị Lị vì hắn tìm đến mấy người phụ tá nhân tuyển, lúc ấy liền có chút ngộng. Bởi vì Triệu Lị Lị vì hắn tìm ba người phụ tá nhân tuyển bên trong, có một cái lại là hắn có chút thời gian không gặp cao trung ban, Lâm Tú Linh. Gặp mặt địa điểm tại Triệu Lị Lị văn phòng. Lúc gặp mặt, Dương Kỳ trông thấy Lâm Tú Linh lặng lẽ đối với hắn làm thủ thế, thế là Dương Kỳ mặc dù kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như cùng nàng không biết. Cuối cùng Dương Kỳ lựa chọn tự nhiên là Lâm Tú Linh. Bất kể nói thế nào, nàng là hắn cao trung chủ nhiệm lớp, cũng coi như có chút quan hệ cá nhân. Vô luận là nàng là ra ngoài nguyên nhân gì đến nhận lời mời phụ tá của hắn, so sánh khác người xa lạ, Dương Kỳ khẳng định phải ưu tiên lựa chọn nàng. Chương 243, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Lựa chọn Lâm Tú Linh, Dương Kỳ đương nhiên không có làm lấy mặt khác hai người phụ tá nhân tuyển mặt nói, Triệu Lị Lị chỉ làm cho Dương Kỳ nhìn ba người kia một chút, cũng để ba người phân biệt làm tự giới thiệu, sau đó liền để ba người ra ngoài chờ kết quả. Chờ ba người kia rời phòng làm việc, Triệu Lị Lị tự mình đứng dậy đóng kỹ cửa lại. Mới hỏi Dương Kỳ ý kiến. Liền cái kia Lâm Tú Linh đi. Nghe được Dương Kỳ lựa chọn Lâm Tú Linh, Triệu Lị Lị rõ ràng có chút ngoài ý muốn, ngươi xác định. Không đợi Dương Kỳ trả lời, nàng còn nói, Dương Kỳ. Ngươi không cảm thấy cái kia Lâm Tú Linh thật xinh đẹp điểm sao? Ta cá nhân đề nghị là tốt nhất đừng tuyển nàng. Nói thực ra, nàng đi theo ngươi cùng một chỗ, ánh mắt của người khác rất dễ dàng liền bị nàng hấp dẫn tới. Cái này đối ngươi sự phát triển của tương lai không có gì tốt chỗ. Mà lại. Lấy cá nhân ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới nói, không phải tuyệt đối a. Nhưng ta tiếp xúc qua đại bộ phận nữ nhân xinh đẹp, hấp dẫn nam nhân khẳng định đều lợi hại, nhưng có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ làm việc, nhất là giống trợ lý dạng này rất nhiều làm phiền sự tình, rất vất vả công việc, nữ nhân xinh đẹp có rất ít có thể nuốt trôi đến khổ. Cá nhân ta đề nghị ngươi tại hai người khác bên trong chọn một. Bất luận là cái nào chương mạn, vẫn là thiết ái, ta cảm thấy đều so cái kia Lâm Tú Linh thích hợp hơn. Trương Mạt cùng Tiết Ái chính là vừa rồi ba người phụ tá nhân tuyển bên trong hai người khác. Dương Kỳ cũng cảm thấy Triệu Lị Lị có đạo lý, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Triệu tỷ, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng vẫn là tuyển Lâm Tú Linh đi. Nguyên nhân về sau ngươi hẳn là sẽ biết. Dương Kỳ không xác định Lâm Tú Linh hy không hy vọng hiện tại liền để Triệu Lị Lị biết nàng trước kia là hắn chủ nhiệm lớp, cho nên tại cùng Lâm Tú Linh trao đổi qua trước đó, Dương Kỳ dự định tạm thời không nói với Triệu Lị Lị cái này. Triệu Lị Lị có chút không nói nhìn xem hắn. Nhưng cũng nghe ra điểm ý tại ngôn ngoại, như có điều suy nghĩ. Được thôi. Đã ngươi kiên trì, cũng là cho ngươi tuyển trợ lý, vậy liền Lâm Tú Linh đi. Dương Kỳ đơn độc nhìn thấy Lâm Tú Linh thời điểm, đã là hơn 7 giờ tối. Địa phương vẫn là hai người lần trước cùng một chỗ ăn cơm xong lão Lý Tương Thái Quán, khoảng cách Dương Kỳ nhà Hòa Thuận Lâm Tú Linh thuê lại địa phương đều không xa. Hai người sở dĩ thời gian này điểm mới có thời gian gặp mặt, là bởi vì Lâm Tú Linh hôm nay ngày đầu tiên nhập chức. Có rất nhiều đồ vật muốn tiếp thu cùng học tập, Dương Kỳ buổi sáng từ công ty ra cho nàng phát tin nhắn hỏi lúc nào gặp mặt, nàng hồi phục nói, giám đốc vừa nói với ta hôm nay muốn chính thức đi làm, 5h chiều nửa mới tan tầm. Ban đêm gặp A. Thế là hai người thời gian gặp mặt liền trì hoãn đến tối hơn 7 điểm. Lâm lão sư, làm sao ngươi tới nhận lời mời cho ta làm phụ tá? Gặp mặt về sau, Dương Kỳ một bên cho Lâm Tú Linh chấm trả, một bên hỏi ra trong lòng nghi hoặc, vấn đề này hắn hôm nay kỳ quái một ngày. Tạ ơn. Lâm Tú Linh tiếp nhận Dương Kỳ đưa tới trả, bất đắc dĩ cười khổ thở dài, nhìn thoáng qua Dương Kỳ nghi ngờ biểu lộ, cười khổ nói ra nguyên nhân. Không có cách nào. Ngươi không biết, tại ngươi tham gia trăm vạn tân cuống họng trong khoảng thời gian này, kỳ thật ta đã lại đổi qua hai phần công việc, gần nhất công việc trước mấy ngày cũng kết thúc, không phải sao? Hôm trước tại bản địa web tuyển dụng thượng trông thấy công ty của các ngươi cho ngươi thông báo tuyển dụng phụ tá riêng, ta liền đến nhận lời mời, làm sao? Ta làm cho ngươi trợ lý ngươi không chào đón nha. Nếu không, ta ngày mai đi từ trước. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tú Linh cười như không cười nhìn xem Dương Kỳ. Dương Kỳ nâng lên hai tay, ra hiệu mình không có ý tứ này. Nhưng hắn trong lòng nghi hoặc vẫn là không được đến đáp án, thế là lại hỏi, Lâm lão sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi gần nhất làm sao đổi nhiều như vậy công việc? Lấy công việc của ngươi năng lực cùng thái độ, cũng không về phần liên tiếp mấy công việc đều không làm tiếp được à? Ách, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Nếu như không tiện, ngươi có thể không nói. Không có gì không tiện nói. Lâm Tú Linh thở dài, nói ra trong đó nội tình. Lúc đầu ta tại Ưu Nhã Đồ trang điểm công ty làm phiên dịch, công việc cũng không phiền hà, phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt, vì có thể ở nơi đó đứng vững gót chân, tiến công ty kia về sau. Ta rất cố gắng đi làm việc, một người làm hai người, thậm chí ba người sống, lãnh đạo đối ta cũng thật thưởng thức biết. Cái này không thật tốt sao? Dương Kỳ nghe được lại càng kỳ quái. Lúc ấy ta cũng cảm thấy rất tốt. Lâm Tú Linh cười khổ khẽ lắc đầu, gặp Dương Kỳ nghi ngờ Dương Kỳ, nàng có chút bật cười, nói, vấn đề nằm ở chỗ đoạn thời gian kia ta công việc quá chăm chú quá cố gắng. Ta một người làm hai cái thậm chí ba người phiên dịch công việc, ta là đạt được lãnh đạo thưởng thức, cũng tăng tiền lương. Nhưng lại đắc tội công ty mấy cái khác lao phiên dịch, bọn hắn thu nhập thấp xuống, đồng thời, lãnh đạo thưởng thức ta, tương ứng đối bọn hắn nể trọng cũng không bằng trước kia. Cho nên bọn họ liền cho ngươi hạ ngang chân, đem ngươi gạt ra khỏi công ty. Dương Kỳ tiếp nhận nàng hỏi. Lâm Tú Linh cười khổ gật đầu, ngươi đoán không lầm. Ta vốn cho là trường học văn phòng lục đục với nhau đã rất lợi hại, Ưu Nhã Đồ trang điểm trong công ty đấu hẳn là không nghiêm trọng như vậy, à, nào nghĩ tới những người kia mặt ngoài đều các làm các. Bình thường gặp mặt cũng rất hòa thuận, sau lưng hạ lên ngáng chân đến, so trường học văn phòng những lao sư kia còn lợi hại hơn, ta chẳng hề làm gì, liền bị bọn hắn làm cho không tiếp tục chờ được nữa, thế là liền đổi một nhà khác đồ trang điểm công ty làm phiên dịch. Lần này ngài hẳn là hấp thụ giáo dạy dỗ A. Tại sao lại từ? Dương Kỳ hiếu kỳ. Lâm Tú Linh lại bật cười, giáo huấn ta khẳng định sẽ hấp thụ, nhưng lần này cấp trên của ta không đứng đắn, đối ta có ý tưởng. Hắn một cái hơn 40 tuổi có già có thất đối ta có ý tưởng, ta ngoại trừ từ trước, còn có cái gì biện pháp? Dương Kỳ nghe lý do này, nhìn một chút Lâm Tú Linh thiên sinh lệ chất hòa nhã chứng hòa hảo dáng người, hé miệng cười gật đầu biểu thị đồng ý. Lần này không đợi Dương Kỳ tiếp tục hỏi, Lâm Tú Linh chủ động nói lên thứ ba một công việc. Về phần gần nhất mới từ kia một công việc, nhưng thật ra là một cái huấn luyện trường học Anh ngữ lao sư, tiền lương và phúc lợi cũng xem là tốt, lúc đầu ta coi là ở chỗ này hẳn là có thể làm lớn. Dù sao cũng là ta cùng một chuyên nghiệp mà. Lâm Tú Linh nói đến đây nhìn Dương Kỳ một chút, Dương Kỳ tán đồng gật đầu, thế là nàng lại tiếp tục nói, ai? Cũng không biết ta năm nay có phải hay không đen đủi. Lãnh đạo của nơi này cùng học sinh cũng còn tốt, ta công việc cũng coi như hài lòng, lại không nghĩ rằng cái này chỗ huấn luyện trường học có cái đại cổ đông nhi tử là cái hoàng khố. Có một lần hắn cùng bằng hưu đến trường học chơi, vừa vặn trông thấy ta, sau đó liền mỗi ngày đến trường học dây dưa ta, quay đến ta phiền phức vô cùng. Mà lại ta nhìn hắn kiên nhẫn càng ngày càng kém, ta nhìn hắn người này không chính phái, sợ hắn dùng cái khác thủ đoạn, coi như hắn hung ác, trước mấy ngày lại tử. Chức. Nói đến đây, Lâm Tú Linh mỉm cười nhìn xem Dương Kỳ, nói, hôm trước tại trên mạng tìm việc làm thời điểm, vừa hay nhìn thấy công ty của các ngươi tại công khai thay ngươi thông báo tuyển dụng trợ lý, ta nhìn tiền lương mặc dù không cao, nhưng thông báo tuyển dụng đãi ngộ thượng viết nếu như công tác tốt, đằng sau sẽ có trích phần trăm cầm, mà lại, trọng yếu nhất là ta muốn làm phụ tá của ngươi, ta trước kia dù sao cũng là ngươi chủ nhiệm lớp, ngươi người cũng không tính quá xấu, cũng không về. Phần có ý đồ với ta, đúng không? Dương Kỳ bị nàng đột nhiên đầu thương thay đổi, ném ra vấn đề này làm có chút xấu hổ. Quấn bách sờ lấy cổ, cười khổ, sẽ không. Đương nhiên sẽ không. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Đừng quên ta trước kia là ngươi chủ nhiệm lớp nha. Lâm Tú Linh cười như không cười nhắc nhở. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 244, kịch bản Long Thành tranh bá. A, đúng rồi. Giám đốc để cho ta đem cái này kịch bản giao cho ngươi, vốn là để cho ta ngày mai đưa cho ngươi, để ngươi nhìn xem. Ê, chính là cái này. Lâm Tú Linh chợt nhớ tới một chuyện. Một bên nói một bên từ nàng mang theo người túi sách bên trong lấy ra một phần đóng sách tốt kịch bản đưa tới Dương Kỳ trước mặt. Kịch bản. Dương Kỳ rất ngoài ý muốn, tiện tay cầm lấy lật khai phong mặt, trông thấy kịch bản danh tự rất bá khí, Long Thành tranh bá.
Phim võ hiệp.
Xem như thế đi. Ta buổi chiều đại khái nhìn một lần, cá nhân ta cảm thấy cái này kịch bản không tệ, Triệu Tổng cho ngươi tranh thủ nhân vật cũng rất tốt, Triệu Tổng nói nàng nhìn qua ngươi tại trên mạng công phu video, cho nên liền đi quan hệ giúp ngươi tại gần nhất chưa đập trước lửa bộ này Long Thành tranh bá bên trong muốn tới một vai, phần diễn không nhiều, nhưng cũng có thể để ngươi tiên tiến truyền hình điện ảnh vòng thử nghiệm, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, tốt nhất đón lấy nhân vật này, hào hào đi.
Diễn, quan hệ này lấy ngươi về sau có thể hay không tại truyền hình điện ảnh vòng mở ra đường ra.
Dương Kỳ khẽ gật đầu, Long Thành tranh bá bộ phim này, hắn gần nhất có tại điện thoại tin tức thượng thấy qua, chứ danh võ hiệp đạo diễn sao không thừa phim mới. Trước mắt tin tức thượng buộc ra diễn viên chính có 3 vị vua màn ảnh cấp cự tinh, 2 vị bóng dáng cấp nữ tinh tham gia diễn. Mà Long Thành tranh bá nguyên là sao không thừa hảo hữu, chứ danh mạn gạ đại sư Lan người kinh điển tác phẩm tiêu biểu một trong. Dùng hắn nguyên lai thế giới mốt ngữ nói, Long Thành tranh bá bản thân liền là một cái đại ịp, hiện tại tăng thêm đại đạo diễn sao không thừa, cùng 3 vị vua màn ảnh, 2 vị bóng dáng, còn có đông đảo minh tinh trợ trợ, đầu tư bộ phim này truyền hình điện ảnh công ty càng là bao lớn hơn 10 nhà, có thể nói. Bộ phim này chỉ cần không đập thành chó phân, chiếu lên sau đều có thể bán chạy. Dương Kỳ không nghĩ tới hắn bên này vừa cùng Triệu Thị tỷ muội công ty đĩa nhạc ký kết, các nàng trước cho hắn không liên lạc được là ca hát, mà là biểu diễn Long Thành tranh bá bên trong một vai. Hẳn là một cái tiểu nhân vật, nhưng dù vậy, cũng không phải bình thường công ty có thể làm được. Tối hôm đó Dương Kỳ sau khi trở về, ngay tại trong phòng đem phần này kịch bản nhìn một lần. Không phải hoàn chỉnh kịch bản, chỉ là một thứ đại khái kịch bản. Cùng Triệu Lị Lị giúp hắn muốn tới nhân vật thiết lập cùng miêu tả. Kịch bản đại khái, Long Thành là Hắc Long Môn tổng bộ sở tại địa, Hắc Long Môn là thiên hạ 72 thành thế lực lớn nhất bá chủ, một năm này là Hắc Long Môn hùng bá thiên hạ thứ 100 năm, môn chủ Tư Mã Vấn Thiên tuổi tác đã cao, trưởng tử trước kia chết bởi ác bệnh, thứ tử mười mấy năm trước, chết bởi ám sát, A tử cũng tại nửa năm trước chết yểu, Tư Mã Vấn Thiên uy lăng một thế, Lâm lão lại gặp phải không người kế tục thảm đạm hiện thực. Có nghe đồn Tư Mã Vấn Thiên ba con trai tất cả đều chết bởi Hắc Long Môn nội đấu. Có người nói kế thừa Hắc Long Môn sẽ là phó môn chủ Trường Tôn Thịnh, có người nói sẽ là đại trưởng lão Đàng Cố, còn có người nói hẳn là Tư Mã Vấn Thiên đại đệ tử Tần Kim Câu. Người trong thiên hạ chúng thuyết phân vân, Hắc Long Môn lại đột nhiên hướng về thiên hạ 72 thành ban bố Tư Mã Vấn Thiên môn chủ khiến, tuyển chọn khắp thiên hạ thiếu niên anh tài, kế thừa Tư Mã Vấn Thiên một thân tuyệt học cùng công lực, làm Hắc Long Môn đời thứ tư môn chủ. Thế là toàn bộ thiên hạ sôi trào. Hàng ngàn hàng vạn thiếu niên thiên tài nhao nhao tiến về Long Thành, mộng tưởng một bước lên trời, chấp trưởng Hắc Long Môn to như vậy thế lực. Chính thức để lộ Long Thành tranh bá mở màn. Đã xác định diễn viên biểu. Tư Mã Vân Thiên vai diễn người, Vân Hổ. Trường Tôn Thịnh vai diễn người, Hồ Dung. Đàng Cố vai diễn người, Lưu Nhất Đao. Thần Kim Câu vai diễn người, Sơ Dương. Môn chủ phu nhân vai diễn người, Tôn Mậu Linh. Nhị công tử phu nhân vai diễn người, Dương Thiên Vũ. Liên Dương Kỳ gần nhất hiểu rõ đến, vai diễn Tư Mã Vấn Thiên, là một cái danh tiếng rất tốt lao hy sương, trừ cái đó ra, Hồ Dung, Lưu Nhất Đao, Sơ Dương đều là vua màn ảnh cấp cự tinh. Tôn Mậu Linh cùng Dương Thiên Vũ cũng là bóng dáng cấp nữ tinh. Cái này một chuỗi dài diễn viên liệt biểu phía dưới, chính là Triệu Lị Lị vì Dương Kỳ tiếp đến nhân vật thiết lập. Sa Thành thiếu chủ Lãnh Vô Ưu, Sa Thành, vì thiên hạ 72 thành bên cạnh cương thành nhỏ một trong, vị trí tại thiên hạ Nam Cương trong rừng. Xà Thành rừng rậm ít người, thực lực luôn luôn tại 72 trong thành đến ngược, Lãnh Vô Ưu sắc mặt trắng bệnh, kiệm lời ít nói, am hiểu võ công, Lãnh Huyết Kiếm, quen mặc cả người trắng bào, Tư Mã Vấn Thiên môn chủ khiến ban bố về sau, Lãnh Vô Ưu cùng thiên hạ đông đảo lòng mang mơ ước thiếu niên đồng dạng đi vào Long Thành, tham gia Long Thành tranh bá thi đấu. Lãnh Vô Ưu cuối cùng dừng bước Long Thành tranh bá thi đấu bắc cường, chết bởi Ưng Thành thiếu chủ Quân Kiệt Minh dưới vớt. Dương Kỳ trong tay kịch bản đương nhiên không chỉ điểm ấy số lượng tử. Nhưng đại thể tình huống chính là như vậy. Xem hết trong tay kịch bản, Dương Kỳ nghĩ nghĩ bấm Triệu Lị Lị điện thoại. Triệu Tổng. Long Thành tranh ba kịch bản ta xem, nếu như ta đón lấy Lãnh Vô Ưu phần diễn, cần phải đi thử sức sao?
Ha ha, không cần.
Lãnh Vô Ưu nhân vật này mặc dù không phải diễn viên của chúng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dừng bước bắt cường, không tính là trọng yếu vai phụ. Dạng này một vai, tỷ ngươi ta còn là có mặt mũi này giúp ngươi đón lấy, huống chi ngươi bây giờ cũng không phải một điểm danh khí không có. Trước ngươi tham gia nhiều như vậy kỳ trăm vạn tân cuống họng, ngoại hình của ngươi và khí chất, đối phương đã sớm biết, nhân vật này ta có thể cho ngươi tiếp xuống, có mặt mũi của ta tại, cũng có chính ngươi. Ngoại hình và khí chất tương đối thích hợp Lãnh Vô Ưu nhân vật này nguyên nhân, còn có ngươi bản thân có công chồng nội tình nhân tố, lần trước ngươi tại đầu đường dụng công chồng đánh bại hai cái đầu đường lưu manh video, ta tại trên mạng tìm được cho L. Ông Thành Tranh ba tuyển diễn viên đạo diễn, hắn nhìn liền nói ngươi có thể. Cho nên, chỉ cần ngươi gật đầu, ta bên này liền có thể để cho người ta đi Long Thành Tranh bá đoàn làm phim cho ngươi đem hiệp ước ký đến, định ra nhân vật này, thế nào? Ký sao? Ký đi. Có thể. Dương Kỳ không có làm sao do dự liền đáp ứng xuống tới. Một nhân vật nhỏ mà thôi, trải qua tham gia trăm vạn tân cuống họng không ngừng thu hoạch chúng sinh niệm lực một chuyện, hắn hiện tại có chút hiếu kỳ, hoặc là nói chờ mong tham gia đóng phim, có thể hay không cũng có thể thu hoạch người xem niệm lực. Mà lại, Lãnh Vô Ưu nhân vật này, tham gia quay chụp thời điểm, hẳn là cũng không dùng đến hắn bao nhiêu thời gian, đối với diễn kịch, hắn cũng có chút hứng thú. Đảo mắt, thời gian liền tới đến ngày mùng ngày 1 tháng 9, cả nước các đại trường trung học tân sinh nhập học báo danh thời gian. Ngày này trước kia Dương Kỳ liền thu thập xong hành lý cùng báo danh cần giấy chứng nhận, giấy báo nhập học các loại vật phẩm, không có tiếp mâu thân cho hắn học phí, hắn hiện tại thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm so trong nhà còn nhiều. Mẫu thân lúc đầu nói phải bồi hắn cùng đi xử lý thủ tục nhập học, Dương Kỳ cũng khuyên căn nàng. Làm người hai đời, nếu như xử lý cái thủ tục nhập học cũng còn muốn mẫu thân bồi tiếp, chính là thiên đại tiếu thoại. Bất quá, Dương Kỳ mặc dù khuyên can mẫu thân, lại không khuyên nổi Triệu Lị Lị an bài, trước kia Lâm Tú Linh liền thu thập đến gọn gàng xuất hiện tại Dương Kỳ trước mặt. Nói là Triệu Tổng an bài. Cùng nàng cùng đi, còn có một cỗ màu xanh lá cây đậm xe con cùng một ngoài 30 thanh niên lái xe. Màu xanh lá cây đậm xe con là 40 vạn tả hữu sư vương 2000. Trong điện thoại Triệu Lị Lị như thế nói với Dương Kỳ, Dương Kỳ. Ngươi muốn điệu thấp ta hiểu, nhưng ngươi bây giờ chính thức xuất đạo, ngươi bây giờ là công ty của chúng ta hoạch tâm nghệ nhân, chúng ta muốn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng cơ hội, đối ngoại tuyên cáo thân phận của ngươi, ngươi cũng lý giải một chút công việc của chúng ta được không? Ngươi có thể đem an bài của hôm nay coi như một lần tuyên truyền hoạt động, dạng này nói cho ngươi, ngươi có phải hay không dễ dàng tiếp nhận một điểm? Dương Kỳ. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Triệu Lị Lị đều nói như vậy. Chương 245, nhập học. Tại hàng điếm đại học nghệ thuật xử lý thủ tục nhập học thời điểm, Dương Kỳ mới cảm nhận được trường này lớn bao nhiêu, mới phát hiện lần trước bọn hắn tới đây tham gia nghệ thi nhìn thấy sân trường, chỉ là trường này vắng vẻ một góc. Dẫn hắn xử lý thủ tục nhập học chính là một cái năm thứ hai đại học học trường, trên đường đi phạm là có thời gian, vị này tên là Hoàng học trưởng liền giới thiệu với hắn trường này. Đạo diễn hệ, biểu diễn hệ, truyền hình điện ảnh văn học hệ, chụp ảnh hệ, ghi âm hệ, quản lý hệ, truyền hình điện ảnh mỹ thuật hệ, đặc kỹ đặc hiệu ạ niềm hệ, âm nhạc hệ trở. Mà Dương Kỳ chỗ âm nhạc hệ, chỉ là hàng điếm đại học nghệ thuật 9 đại hệ một trong. Xử lý thủ tục trong lúc đó, Dương Kỳ đi theo chạy đều chỉ là âm nhạc hệ địa phương, cho Dương Kỳ cảm giác chính là, chỉ là một cái âm nhạc hệ liền so với hắn trước đó cao trung hàng cửa hàng thất trung lớn hơn. Riêng là âm nhạc hệ cũng có mấy cái chuyên nghiệp, tỉ như, soạn cùng soạn kỹ thuật lý luận, âm nhạc biểu diễn, âm nhạc học, âm nhạc chế tác. Chúng tuyển Dương Kỳ chính là âm nhạc biểu diễn chuyên nghiệp. 10 giờ sáng nhiều, mới xong xuôi tất cả thủ tục, tại Hoàng cùng Lâm Tú Linh dưới sự hỗ trợ, Dương Kỳ đem hành lý trước đưa đến phòng ngủ, sau đó mời hai người còn có lái xe đi ra ngoài trường ăn xong bữa cơm trưa, Hoàng lưu lại số điện thoại di động cáo từ trước. Đi theo Lâm Tú Linh cùng lái xe cũng trở về đi. Nhất thời vô sự, Dương Kỳ liền một người tùy ý chuyển sân trường, đồng thời cũng lấy điện thoại di động ra cho Phan Khiết Du đầu tin nhắn, Phan Khiết Du cũng là hôm nay nhập học. Nàng đến cùng không có lựa chọn hàng điếm đại học nghệ thuật, nhưng nàng cũng không có đi nơi khác, nàng dự thi là hàng điếm thương nghiệp đại học công thương quản lý chuyên nghiệp. Làm xong thủ tục không? Dương Kỳ. Vừa xong xuôi, ai? Mệt chết, ngươi đây. Cũng vừa xong xuôi, bất quá ta không có mệt chết, còn sống. Dương Kỳ khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, đùa nàng. Phan Khiết Du tới một cái mắt trợn trắng biểu lộ, đi theo lại hỏi, các ngươi ký túc xá mấy người nha? Điều kiện thế nào? Ta chỗ này ký túc xá điều kiện còn có thể a, còn có rảnh rỗi điều đâu. Vẫn được, 6 người ở giữa, cũng có điều hòa. Còn có giường cùng cái bàn đâu. Dương Kỳ cũng không biết làm sao, đột nhiên có hào hứng cùng nàng trêu ghẹo. Lần này Phan Khiết Du dứt khoát ngay cả bạch nhãn biểu lộ đều chẳng muốn, trực tiếp cho hắn đến một trường các nàng túc xá nội bộ ảnh chụp, màu vàng nhạt vách tường, ngay cả tường ống thép giường cùng miễn sơn tấm cái bàn. Nhìn qua có vẻ như đều là hoàn toàn mới. Điều kiện quả thật không tệ. Dương Kỳ cái tán thưởng ngón tay cái đi qua, đồng nhiên, hắn dừng bước, lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa vặn cùng Địch Vĩ con mắt đối đầu. Địch Vĩ khỏe môi nhếch lên khinh thường dễ cận, mắt lạnh nhìn hắn. Bên cạnh hắn là phụ thân hắn, hai người tựa hồ vừa làm tốt thủ tục nhập học từ bên trong ra, trên đường người đến người đi, Địch Vĩ cùng phụ thân hắn liền đứng tại Dương Kỳ đối diện vài mét bên ngoài địa phương, mắt lạnh nhìn Dương Kỳ.
Ngươi!
Dương Kỳ một chữ vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Địch Vĩ cười lạnh một tiếng, đối với hắn phụ thân nói, cha!
Chúng ta đi!
HTTP, chuẩn!
U à toài!
Nói xong cũng bước nhanh mà rời đi, cùng Dương Kỳ thác thân mà qua, phụ thân hắn sắc mặt phức tạp nhìn Dương Kỳ một chút, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, cũng không nói gì, đi theo Địch Vĩ đi. Dương Kỳ không quay đầu lại, ngừng chân im lặng một lát, lại tiếp tục đi lên phía trước, không nghĩ tới trùng hợp như vậy vừa vặn đụng phải Địch Vĩ, cũng không nghĩ tới Địch Vĩ đến bây giờ y nguyên đối với hắn như thế căm thù. Dương Kỳ không thẹn với lương tâm, cho nên hắn không muốn lấy đi giải thích, vãn hồi cái gì, nhân sinh vốn là không có không tiêu tan buổi tiệc, bây giờ bọn hắn đi đến một bước này, chỉ có thể nói rõ bọn hắn duyên lấy hết. Dương Kỳ ở sân trường bên trong đi dạo cá biệt giờ, trở lại ký túc xá đẩy cửa ra thời điểm, trông thấy bên trong có mấy người đang ngồi ở trên mép giường uống nước Trần Khổ, để Dương Kỳ rất ngoài ý muốn. Dương Kỳ trông thấy Trần Khổ cũng trông thấy Dương Kỳ ngoài ý muốn, Trần Khổ tựa hồ càng ngoài ý muốn, vô ý thức đứng lên mang theo vẻ mặt kinh ngạc cùng Dương Kỳ chào hỏi.
Kỳ ca, ngươi cũng ở gian túc xá này sao?
Dương Kỳ lộ ra tiếu dung gật đầu, ừm, ngươi cũng ở nơi này.
Ừm, ta liền ngủ cái giường này.
Trần Khổ vừa mừng vừa sợ, chỉ vào hắn vừa rồi ngồi cái giường kia nói với Dương Kỳ. Trần Khổ chọn là dưới giường dựa vào cạnh cửa giường, Dương Kỳ giường ở bên trong dựa vào ban công giường trên.
Không tệ.
Giữa trưa ăn qua sao?
Ăn qua.
Ta vừa đi nhà ăn ăn, Kỳ ca ngươi đây.
Đã ăn chưa?
Ừm, ta cũng ăn. Giữa hai người rất không có dinh dưỡng đối thoại sớm đã gây nên gian túc xá này mấy người khác chú ý, trong đó một cái 10 tuổi, nhìn qua hào hoa phong nhã, hình cùng quần áo đều rất giảng cứu thanh niên nghi ngờ nhìn chằm chằm Dương Kỳ nhìn mấy mắt. Đồng nhiên đưa tay chỉ Dương Kỳ, kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi.
Dương Kỳ.
Ngươi là gần nhất kia ngăn trăm vạn tân cuống họng tổng quán quân Dương Kỳ đúng hay không?
Đúng không?
Kinh hô xong, không đợi Dương Kỳ đáp lại, chỉ thấy hắn nhiệt tình bước nhanh đi vào Dương Kỳ trước mặt, hướng Dương Kỳ đưa tay phải ra, rất nhiệt tình nói, Dương Kỳ ngươi tốt. Ta là bạn cùng phòng của ngươi, ta gọi Lý Bắc Hàng. Rất hân hạnh được biết ngươi, về sau chúng ta chính là cùng ở một cái túc xá huynh đệ.
Đến.
Nắm cái tay.
Hạnh ngộ hạnh ngộ.
Lý Bắc Hàng nhiệt tình trình độ để Dương Kỳ có chút không thích ứng, vô ý thức nhìn thoáng qua Trần Khổ, gặp Trần Khổ cũng thật ngoài ý liệu bộ dáng, bất quá xem ở trung phòng túc xá phân thượng, Dương Kỳ vẫn đưa tay cùng hắn nắm lấy.
Người tốt.
Dương Kỳ còn chưa kịp nói khác, Lý Bắc Hàng liền rất nhiệt tình quay đầu hướng một cái khác mặt thẻo thanh niên hô, Lý Hảo.
Tới.
Tới nha. Chúng ta bạn cùng phòng mới Dương Kỳ, gần nhất trăm vạn tân cuống họng tổng quán quân đâu. Mau tới đây nhận thức một chút. Đừng làm ngươi kia mấy quyển sách nát.
Nhanh lên nha.
Dương Kỳ thuận Lý Bắc Hàng ánh mắt nhìn lại, lại có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái kia gọi Lý Hảo mặt thẻo thanh niên, nhìn qua tuổi tác rất lớn, chí ít 26-27 tuổi dáng vẻ, tuyệt không giống một cái sinh viên đại học năm nhất. Kia Lý Hảo ngay tại chỉnh lý trên bàn sách một đống sách cũ, nghe được Lý Bắc Hàng gọi hắn, cau mày quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bắc Hàng cùng Dương Kỳ, lại nhìn một chút ký túc xá những người khác, sau đó mới thần sắc nhàn nhạt đi tới, hướng Dương Kỳ đưa tay phải ra.
Ngươi tốt.
Ta họ Lý, Lý Hảo.
Các ngươi.
Trước đây quen biết. Cùng hắn lúc bắt tay, Dương Kỳ có chút chần chờ hỏi, kỳ thật Dương Kỳ chân chính muốn hỏi chính là bọn hắn hai có phải hay không đường huynh đệ loại hình thân thích, bởi vì Lý Bắc Hàng vừa rồi hô Lý Hảo quen thuộc, cùng hai người bọn họ đều họ Lý.
Ha ha.
Không phải không phải. Hai chúng ta chỉ là bản gia.
Vừa vặn đều họ Lý mà thôi.
Chúng ta cũng là hôm nay mới quen, bất quá bây giờ mà. Tất cả mọi người là huynh đệ đúng không?
Hắc hắc.
Lý Bắc Hàng vui vẻ cười to, Dương Kỳ có chút im lặng, gặp hắn trước mặt Lý Hảo cũng là không sai biệt lắm thần sắc, Dương Kỳ lúc này mới có chút giải Lý Hảo vừa rồi tới thời điểm, vì cái gì có chút không tình nguyện. Đoán chừng là có chút chịu không được Lý Bắc Hàng cái này như quen thuộc nhiệt tình kình. Lúc chiều, Dương Kỳ mới nhìn thấy cùng túc xá khác hai vị bạn cùng phòng. Trong đó một cái rất khỏe mạnh, tên là Đồng Yêu, Dương Kỳ lần đầu tiên nhìn quen mắt, nhìn kỹ vài lần. Mới nhận ra cái này Đồng Bưu là Hắc Ảnh ban nhạc ba nam nhân bên trong một cái. Đồng Bưu tuổi tác cũng không nhỏ, nhìn qua tối thiểu có 23-24 dáng vẻ. 509 ký túc xá cái cuối cùng là hơn 3 giờ chiều mới đến, tên là Tống Kỳ, nhìn qua trắng trắng mềm mềm, môi hồng răng trắng, loẹ loẹt, đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ, vóc dáng không cao, cũng hơi gầy, nhưng làm người rất sáng sủa cũng rất biết giải quyết, vừa ở vào cửa liền hô Dương Kỳ bọn hắn ca ca. Hắn cũng nhận ra Dương Kỳ. Đi lên liền lần lượt khói tan, mà lại là mấy chục khối tiền một bao thuốc xịt, trên thân trang phục, giày không một chỗ không lộ ra tinh xảo hương vị. cần cổ treo khuyên thai ngọc, ngón giữa tay trái thượng mang theo một con đồ án quỷ dị lao bản giới, nhìn một cái liền có thể kết luận hắn ra cảnh khẳng định không tệ. Theo chính hắn giải thích, hắn hôm nay sở dĩ đến như vậy muộn, là bởi vì nhà hắn xa xôi, mà lại trước đó một mực tại cùng hắn bạn gái báo danh, xử lý thủ tục nhập học, còn đem hắn bạn gái đưa đến nữ sinh ký túc xá thu xếp tốt mới bắt đầu làm chính hắn báo danh nhập học. Tiểu tử này vừa mở học liền tự mang bạn gái, tự nhiên gây nên mọi người hiếu kỳ. Tại Lý Bắc Hàng truy vấn dưới, Tống Kỳ mang theo chút ít đắc ý nói cho mọi người, hắn bạn gái cũng tại trường học của bọn họ, là ban nhiếp ảnh tân sinh. Đồng thời còn chủ động cùng mọi người khoe khoang đây đã là hắn cái thứ tư bạn gái, nhìn xem Dương Kỳ bọn hắn hoặc ngoài ý muốn hoặc kinh ngạc hoặc ước ao ghen tị ánh mắt, Tống Kỳ cười đến đắc ý hơn. Bất quá hắn dù cho đắc ý, cũng không làm cho người ghét, bởi vì hắn một bên đắc ý hưởng thụ lấy ánh mắt của mọi người, một bên rất nhiệt tình lần nữa cho mọi người khói tan, đại ca, nhị ca, tam ca, Tiêu Phi thường thân mật. Ân, hắn đến về sau báo tuổi tác, Dương Kỳ bọn hắn ký túc xá liền rất nhanh ấn tuổi tác bài xuất lớn nhỏ, Lý Hào quả nhiên lớn nhất, năm nay 27 tuổi, được tôn sùng là đại ca. Đồng Bưu 23, sắp xếp thứ 2. Lý Bắc Hàng 19, xếp thứ 3. Dương Kỳ 18, thứ 4. Trần Khổ cũng là 18, nhưng hắn tháng so Dương Kỳ nhỏ, cho nên sắp xếp thứ 5. Tống Kỳ 17, không có chút nào tranh luận xếp thứ 6, Lào Yêu. Chương 236, Liên Hoan. Tống Kỳ xác thực sẽ đến sự tình, ban đêm rất nhiệt tình mời Dương Kỳ mấy người bọn hắn ra ngoài ăn cơm, Lý Bắc Hàng hỏi hắn muốn hay không kêu lên bạn gái hắn, Tống Kỳ khoát khoát tay, này, gọi nàng làm cái gì? Tối nay là chúng ta ký túc xá mấy huynh đệ lần thứ nhất liên hoan, tuyệt đối không mang theo gia thuộc. Hắc hắc, lại nói, các nàng ký túc xá đêm nay cũng muốn liên hoan, không có thời gian đến bồi chúng ta. Ăn cơm địa điểm, Tống Kỳ tuyển tại khoảng cách trường học có một đoạn đường nhất phẩm lâu. Mấy người ngồi Tống Kỳ xe tới đến nhất phẩm lâu thời điểm, thời gian còn sớm, không cũng cảm giác được nơi này cực vượng nhân khí, bởi vì Dương Kỳ bọn hắn trông thấy trước cửa bãi đỗ xe đã nhanh đậu đầy. E tiểu thuyết. Ân, Tống Kỳ xe là một cố đường khắc SUV, màu đỏ chót, phi thường tao bao. Dương Kỳ bọn hắn cũng coi là lần nữa kiến thức đến Tống Kỳ nhà giàu có tình huống, trước đại học, lại còn mang đến một cố nhìn qua cấp bậc không kém xe riêng tới. Nhất phẩm lâu chủ đánh hoài Dương đồ ăn. Đao công tinh tế đến làm cho người tắt lưới, khẩu vị thiên thanh đạm. Tống Kỳ rất hào phóng, đến lúc đó trực tiếp muốn cái thấp nhất tiêu phí 1.000 khối xa hoa bao xương, cầm tới menu về sau, trực tiếp đem menu ném tới Lý Bắc Hàng trước mặt, vung tay lên, nói, tùy tiện điểm. Dù sao đêm nay ta tính tiền, các vị các ca ca tuyệt đối đừng cho ta tiết kiệm tiền. Dù sao nhà ta lão đậu có tiền, ta không giúp hắn dùng nhiều điểm, hắn dễ nhiều tiền như vậy liền không có ý nghĩa. Đúng không? Các ca ca. Hắc hắc. Vậy ta liền không khách khí. Lý Bắc Hàng một hơi điểm mấy đạo hắn muốn ăn đồ ăn. Một đạo Hoài Dương tự điển món ăn bên trong món ăn nổi tiếng, ba bộ vịt, một đạo đại nấu cạn kia, còn điểm một đạo ánh đèn thịt bò. Sau đó đem menu chuyển cho bên cạnh hắn Đồng Ưu. Đồng Ưu cười cười, tùy ý điểm hai đạo, liền đem menu đưa cho Lý Hảo. Dương Kỳ chú ý tới Lý Hảo trên đường đi hào hứng đều không cao, vừa rồi Tống Kỳ thả hào ngôn thời điểm, Lý Hảo nhếch miệng, tựa hồ nhìn có chút không quen Tống Kỳ bại ra. Tiếp nhận menu, Lý Hảo trực tiếp đem menu đẩy lên Trần Khổ trước mặt. Ta tùy tiện là được rồi, Lão Ngũ ngươi chọn đi. Hắn lạnh nhạt nói, Lão Ngũ là Trần Khổ tại trong túc xá xếp hạng. Ai? Ai? Đại ca ngươi dạng này sẽ không tốt ta. Ta vừa rồi mới nói để mọi người tùy tiện điểm, huynh đệ ta thật không thiếu tiền, các ngươi đêm nay ai cũng đừng cho ta tiết kiệm. Không được không được. Đại ca ngươi làm sao cũng phải điểm hai đạo. Không phải chính là xem thường huynh đệ ta. Tống Kỳ thấy một lần Lý Hảo một món ăn không có điểm, liền đem menu giao cho Trần Khổ, lập tức liền không làm, đứng người lên vòng quanh cái bàn đi vào Lý Hảo nơi này, cầm qua Trần Khổ trước mặt menu nhét mạnh vào Lý Hảo trước mặt, cứng rắn khuyên Lý Hảo ít nhất phải điểm hai đạo. Lý Bắc Hàng cùng Đồng Bưu một bên uống trà một bên cười mỉm xem náo nhiệt. Dương Kỳ cũng bưng chén trà nhìn Tống Kỳ mạnh khuyên sắc mặt không được tốt Lý Hảo. Trần Khổ ngồi Dương Kỳ trong tay, đã nghĩ bảo trì mỉm cười xem náo nhiệt, lại bởi vì Tống Kỳ cùng Lý Hảo đẩy đẩy nhốn nháo. Có chút đụng phải hắn, để hắn có chút nhớ tới thân né tránh, nhưng lại cảm giác không hợp thích lắm, làm không an ổn dáng vẻ. Lý Hào đến cùng không có cưỡng qua Tống Kỳ, cuối cùng vẫn điểm một đạo thủy tinh đồ ăn thịt. Tống Kỳ còn muốn để hắn lại điểm một đạo, Lý Hào lại là nói cái gì cũng không muốn. Cuối cùng, Tống Kỳ có chút mất hứng nhíu môi, nhún nhún vai trở lại chính hắn chỗ ngồi. Đến phiên Trần Khổ thời điểm, Trần Khổ vẫn là không thoát khỏi được câu nệ không phóng khoáng, Tống Kỳ liên thanh nói để hắn cứ việc gọi. Trần Khổ đảo menu xem đi xem lại, cuối cùng chỉ chọn một đạo đậu hũ quyển cùng một đạo nấm hương cải ngọt. Báo ra cái này hai món ăn tên thời điểm, trên mặt hắn còn dâng lên xấu hổ đỏ ửng, dẫn tới Lý Bắc Hàng cùng Tống Kỳ ha ha cười không ngừng, Đồng Bưu cùng Lý Hảo cũng ánh mắt dị dạng nhìn thêm hắn hai mắt. Đến phiên Dương Kỳ, Dương Kỳ không có đi lật Trần Khổ vừa mới đẩy lên trước mặt hắn menu, trực tiếp đi theo bên cạnh làm ghi chép phục vụ viên nói, có hay không uống? Thì như rượu gạo cái gì? Tống Kỳ nghe xong, tranh thủ thời gian đưa tay, hô, ai? Thứ ca ngươi hỏi thế nào đưa rượu lên nước? Gọi món ăn nha. Rượu đợi chút nữa ta khẳng định biết chút. Ngươi trước điểm mấy món ăn lại nói, tốt ta. Rượu không cần ngươi điểm. Mấy người ánh mắt đều rơi trên người Dương Kỳ, trước mắt đến xem, Dương Kỳ là bọn hắn 509 ký túc xá danh khí lớn nhất, tính cách cũng nhất trầm ổn bình tĩnh, mặc dù không nói nhiều, mấy người khác mặc kệ nói cái gì, lại luôn vô ý thức đi xem Dương Kỳ biểu lộ, lúc này cũng là dạng này. Dương Kỳ cười khoát khoát tay, nói, đồ ăn điểm không sai biệt lắm, chúng ta liền mấy người này, điểm nhiều ăn không hết cũng lãng phí, nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ, chờ sau đó ngươi lại điểm, ta đối uống tương đối để ý, có gạo rượu sao? Một vấn đề cuối cùng, Dương Kỳ là lại hỏi phục vụ viên. Nói thì nói như thế, kỳ thật Dương Kỳ đối ăn, uống đều không chút nào để ý, chỉ là nói tới chỗ này, hắn không muốn cùng Tống Kỳ nhiều làm dây dưa, thuận miệng nói mà thôi. Thật sao? Vậy được đi. Rượu gạo có a? Có liền cho chúng ta tới trước hai bình. Tống Kỳ quả nhiên không có dây dưa nữa, chỉ là tại điểm rượu gạo về sau, lại khuyên Dương Kỳ chí ít lại điểm một món ăn, Dương Kỳ cũng không có thận trọng. Đối phục vụ viên lại muốn một lồng gạch cua bao. Dương Kỳ điểm xong, Tống Kỳ lại mình tăng thêm ba đạo nhất phẩm lâu chiêu bài đồ ăn, sau đó mới thỏa mãn bắt đầu cùng mọi người uống trà nói chuyện phiếm. Nhất phẩm lâu mang thức ăn lên độ rất nhanh, không bao lâu mọi người điểm thịt rượu liền như nước chảy bưng lên. Tống Kỳ rất nhiệt tình, Lý Bắc Hàng rất tích cực, Đồng Bưu không nói nhiều, nhưng chén đến cạn rượu, rất đại khí, Lý Hào Hào hứng một mực không cao, hắn giống như một mực nhìn có chút không lên Tống Kỳ cùng Lý Bắc Hàng, đối hai người mời rượu. Nâng chén luôn luôn rất miễn cưỡng, mỗi lần dù cho bị khuyên nâng chén, chén rượu cũng chỉ là dính dính bờ môi liền để xuống. Ngược lại là đối Dương Kỳ, Đồng Ưu, Lý Hào thái độ hơi có khác biệt. Đồng Ưu tìm hắn chạm cốc, hắn một hơi cạn sạch. Dương Kỳ không có tìm hắn chạm cốc, hắn lại bưng chén rượu chủ động đứng dậy tìm Dương Kỳ uống một chén. Nhưng đối Trần Khổ, Lý Hào nhưng lại có chút không nhìn cảm giác, hắn giống như đối Trần Khổ cũng có chút chướng mắt, người này đối những người khác thích cùng không thích, yêu ghét rõ ràng quá rõ ràng. Cho nên thời gian dần trôi qua, Tống Kỳ cùng Lý Bắc Hàng cũng sẽ không tìm hắn uống rượu. Đến. Thứ ca. Ta mời ngươi một chén nữa. Ta Tống Kỳ bội phục nhất chính là tứ ca ngươi dạng này có tài hoa sáng tác hình ca sĩ. Đến. Cái này chén ta làm, thứ ca ngươi tùy ý. Đây đã là Tống Kỳ lần thứ tư chủ động cùng Dương Kỳ mời rượu, Dương Kỳ cản cũng không kịp, tay vừa nâng lên muốn khuyên hắn, chỉ thấy Tống Kỳ bưng chén rượu tiến đến bên miệng, ngửa mặt lên, sau đó lộ ra sạch sẽ đáy chén. Dương Kỳ im lặng, đành phải uống nửa chén. Nơi này còn không có ăn hai cái đồ ăn, Lý Bắc Hàng liền lại đứng lên bưng chén rượu hướng hắn mời rượu. Lao tứ. Đến. Tam ca ta mời ngươi một chén nữa. Lục Nhi kính nể ngươi, tam ca ta cũng giống vậy bội phục ngươi. Cùng Lục Nhi, ta làm, ngươi tùy ý. Có lẽ là ỷ vào rượu gạo số độ không cao, bọn gia hỏa này luôn luôn thích một ngụm một chén. Đúng lúc này, Lý Hào điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lý Hào lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Liền đứng dậy đối mọi người nói, ta ra ngoài nhận cú điện thoại, các ngươi tiếp tục. 7-8 phút sau, Lý Hào mới sắc mặt rất khó nhìn từ bên ngoài trở về, sau khi trở về cũng không hề ngồi xuống, mà là đứng tại cổng nhìn xem Tống Kỳ, Lý Bắc Hàng cùng Đồng Ưu, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Dương Kỳ trên mặt, cắn răng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đồng nhiên nói với Dương Kỳ, Lao Tứ, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì nha? Đang ngồi đều là huynh đệ, ở chỗ này nói mà. Nếu như là tiền có thể giải quyết sự tình, huynh đệ ta cấp cho ngươi. Tống Kỳ đã có 7-8 phần men say, lớn miệng vỗ bộ ngực nói với Lý Hảo. Lý Hảo lại không để ý đến hắn, chỉ là ánh mắt khẩn thiết mà nhìn xem Dương Kỳ. Chương 247, 509 phòng. Dương Kỳ gật gật đầu, đưa tay làm cái dấu tay xin mời, sau đó trước hết đi tới cửa, Lý Hảo sau đó, hai người đi ra bào xương. Hứ! Cái gì đó? Thân thân bị bí. Gặp Lý Hào không có phản ứng mình, cùng Dương Kỳ đơn độc đi ra bao xương, Tống Kỳ mặc dù có 7-8 phần men say, nhưng vẫn là khó chịu giơ ngón tay giữa lên biểu thị bất mãn. Lý Bắc Hàng cùng Đồng Ưu, Trần Khổ cũng có chút tò mò quay đầu nhìn một chút cửa bao xương. Bên ngoài dạp là một đầu hành lang, cuối hành lang có một cánh cửa sổ đối bên ngoài, Dương Kỳ cùng Lý Hào một trước một sau đi vào bên cửa sổ, Lý Hào xuất ra thuốc lá đưa một cây cho Dương Kỳ, Dương Kỳ tiếp, chính Lý Hào cũng ngậm một chi ở trong miệng. xuất ra bật lửa trước cho Dương Kỳ đốt, sau đó cho mình cũng điểm. Dương Kỳ không có gì nghiện thuốc, rút cùng không rút, đối với hắn thân thể cũng không có gì tổn hại không tổn hại, theo tu vi của hắn tăng trưởng, thuốc lá một điểm nỉ có tỉn hắn đều có thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Cho nên có người cho hắn dâng thuốc lá thời điểm, hắn bình thường đều sẽ đón lấy, ngẫu nhiên có tâm sự thời điểm, hắn cũng sẽ đi mua một gói thuốc lá. Nói đi. Sự tình gì? Hít một hơi thuốc lá, Dương Kỳ ra hiệu Lý Hảo nói sự tình. Ta. Lý Hảo chần chờ, lại cắn răng, nhìn xem Dương Kỳ con mắt, có chút không lưu loát mở miệng, có thể cho ta mượn ít tiền sao. Ta cần chút tiền cần dùng gấp, không tiện cũng không quan hệ, ta lại nghĩ biện pháp. Vay tiền. Ngày đầu tiên nhận biết liền vay tiền, Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn, mà lại vừa rồi tại trong bao xương Tống Kỳ đảm nhiệm nhiều việc nói nếu như là tiền có thể giải quyết sự tình, hắn làm. Nói do nói cho Lý Hảo chỉ cần hắn mở miệng, nếu như là vay tiền, không nhiều lắm khẳng định không có vấn đề, nhưng Lý Hảo lại không tiếp Tống Kỳ khang, ngược lại muốn ra cùng hắn Dương Kỳ mượn. Dương Kỳ nhìn xem nghiêm mặt nhìn hắn Lý Hảo, khoe miệng xuất hiện điểm ý cười, cảm thấy cái này Lý Hảo thật có ý tứ, hắn trướng mắt Tống Kỳ, không chỉ có Tống Kỳ để hắn gọi món ăn hắn không muốn điểm, tìm hắn uống rượu hắn không muốn uống, liền ngay cả vay tiền, Tống Kỳ chủ động biểu thị có thể mượn hắn, hắn đều không muốn mượn. Ngược lại tự mình tìm hắn Dương Kỳ mượn. Đây là để mắt ta ý tứ sao? Nhiều ít. Dương Kỳ mỉm cười hỏi. 2 vạn. Được không? Lý Hảo ánh mắt nhấp nháy mà nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Dương Kỳ lại có chút ngoài ý muốn. Lý Hảo 27 tuổi, buổi chiều tại ký túc xá mọi người riêng phần mình giới thiệu mình kinh lịch thời điểm. Lý Hảo nói lúc trước hắn một mực tại thành đô làm quán ba chú ca hát tay. Dương Kỳ lúc ấy còn tưởng rằng trên người hắn hẳn là có chút tiền. Dù sao 27 tuổi. Liền Dương Kỳ hiểu biết, quán ba chú ca hát tay thu nhập đồng dạng không thấp, không nghĩ tới Lý Hảo vậy mà cần tìm hắn mượn 2 vạn khối. Khẽ gật đầu, muốn tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Tiền mặt, ta trên người bây giờ khẳng định không có, chỉ sợ cần phải đi ngân hàng cho ngươi lấy. Dương Kỳ không nói đi hoặc không được, mà là trực tiếp hỏi hắn muốn tiền mặt vẫn là chuyển khoản. 2 vạn khối đối Dương Kỳ hiện tại tới nói không tính là gì, cùng Lý Hảo mặc dù là ngày đầu tiên nhận biết. Nhưng ngày kế tiếp xúc để Dương Kỳ cảm thấy người này hẳn không phải là loại kia hãm hại lừa gạt tính tình, sẽ không vay tiền không trả. Dương Kỳ không phải chụp chụp tắc tắc tính tình, hắn tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, cũng nguyện ý cầm 2 vạn khối đến nghiệm chứng ánh mắt của mình, nếu như bởi vậy có thể giao cho một cái có thể kết giao người, 2 vạn khối Dương Kỳ sẽ cảm thấy rất đáng. Sống nhiều năm như vậy, có đôi khi Dương Kỳ cảm thấy trên thế giới này không đáng giá tiền nhất chính là tiền. Ngược lại là rất xem thêm giống như rất thứ không đáng tiền. Thường thường là tiền tài vĩnh viễn cũng mua không được. Thì như giữa người và người tín nhiệm cùng tình cảm. Chuyển khoản cho ta liền tốt. Lý Hảo nói xong, gặp Dương Kỳ xuất ra hắn chuyển chỗ nào, hắn không trả lời ngay, mà là yên lặng nhìn xem Dương Kỳ một lát, đồng nhiên đưa tay vô vô Dương Kỳ cánh tay, thành khẩn nói, tạ ơn. Cảm ơn ngươi Lão Tứ. Lão Tứ. Xưng hô thế này để Dương Kỳ giật giật khoe miệng, tiếu dung trở nên có mấy phần bất đắc dĩ. Xưng hô thế này đều khiến hắn nhớ tới nguyên thế giới nông thôn tình yêu cố sự bên trong Lưu Năng gọi Triệu Tứ thời điểm, một câu kia lao tứ, cái kia luôn luôn lắp ba lắp bắp hỏi lao tứ. Mấy phút sau, Dương Kỳ cho Lý Hảo chuyển khoản thành công, từ đầu đến cuối Dương Kỳ không có hỏi Lý Hảo mượn cái này 2 vạn khối làm cái gì, đã quyết định cho hắn mượn, chính là tin tưởng hắn. Đã tin tưởng hắn, cũng không cần phải hỏi quá nhiều. Nếu như hắn muốn nói, Dương Kỳ sẽ nghe, không muốn nói, Dương Kỳ có thể khống chế hiếu kỳ của mình. Dương Kỳ cùng Lý Hảo trở lại bao xương thời điểm, Tống Kỳ, Lý Bắc Hàng, Đồng Yêu, Trần Khổ xem bọn hắn ánh mắt đều có chút hiếu kỳ. Tống Kỳ bật thốt lên hỏi, đại ca, thứ ca. Hai người các ngươi ở bên ngoài nói cái gì đó nói lâu như vậy. Không có gì, chính là để Lão Tứ giúp ta một việc. Lý Hảo rõ ràng không muốn nhiều lời, Dương Kỳ cũng chỉ là mỉm cười gật đầu. Sự tình giải quyết. Thật không cần chúng ta hỗ trợ. Tống Kỳ vẫn có chút hiếu kỳ. Lão Tứ đã giúp ta giải quyết. Không sao. Đúng, ta còn có chút việc liền đi trước, các ngươi tiếp tục a. Lý Hảo cái mông không có ngồi xuống, cầm lấy trên bàn lúc trước hắn thả nước lọc liền xoay người đi. Cái gì đó? Còn nói không có việc gì, còn nói còn có chút việc muốn đi trước, đến cùng có việc không có a. Trên trang cấp trên Tống Kỳ nghe được có chút mơ hồ, gặp Lý Hảo cứ đi như thế, không khỏi có chút mất hứng. Còn lại mấy người ăn uống cũng không xê xích gì nhiều, Lý Hảo đi, bầu không khí liền phai nhạt chút. Không bao lâu Đồng Bưu liền đề nghị tan cuộc, không ai không đồng ý, thế là mọi người cứ như vậy giải tán. Trên đường trở về, Đồng Bưu nói hẹn người, tại nhất phẩm cửa lầu không có thượng Tống Kỳ xe liền đi. Lý Bắc Hàng đối nhìn qua Tống Kỳ khoát tay nói, lão, lão lục. Người đêm nay uống nhiều rượu, ta, ta cũng không dám còn ngồi xe của ngươi, ta đánh, đón xe trở về, nếu không ngươi cũng đừng, mở ra cái khác xe, chúng ta cùng một chỗ đón xe về à. Lý Bắc Hàng đêm nay uống cũng không ít, nói chuyện đều không lưu loát. Dương Kỳ cũng khuyên Tống Kỳ, Tống Kỳ nghĩ nghĩ, dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, thế là hắn lắc đầu cười khổ mà nói, đi. Xem ra là thật không mở được, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đón xe trở về. Bốn người đánh một chiếc xe taxi trở lại trường học, mới từ trên xe taxi xuống tới, Tống Kỳ liền la hét muốn đi tìm hắn bạn gái, Lý Bắc Hàng lớn miệng nói muốn đi gặp một cái đồng học, đều đi trước, còn lại Dương Kỳ cùng Trần Khổ kết bạn trở về. Hai người bọn hắn đêm nay uống cũng không nhiều, cũng còn thanh tỉnh, trên đường trở về Trần Khổ trương mấy lần miệng, rốt cục nói, Kỳ ca. Phi ca không lên đại học. Trần Khổ thích gọi Dương Kỳ Kỳ ca, gọi Đàm Phi Phi ca, nghe vậy Dương Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, đón Dương Kỳ ánh mắt, Trần Khổ còn nói, cột điện. Hắn cũng đổi chuyên nghiệp, sẽ không cùng chúng ta cùng lớp. Nha. Trầm mặc một lát, Dương Kỳ nhàn nhạt ứng một tiếng. Lại là một trận trầm mặc về sau, Dương Kỳ hỏi, Hoàng đàn đâu? Đàn ca không thay đổi. Đàn ca hôm nay cũng tới trình diện, bất quá hắn không cùng chúng ta một cái ký túc xá, hắn tại 602 ký túc xá. Buổi sáng thời điểm còn tới chúng ta ký túc xá tới qua. Nha. Dương Kỳ vẫn là từ chối cho ý kiến, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm khái mộng nhạc đội cứ như vậy giải tán. Đàm Phi ném đi một cái tay, không muốn lại đến đại học hắn có thể lý giải, địch vĩ đổi chuyên nghiệp, đây là triệt để không muốn tiếp tục cùng bọn hắn chơi ban nhạc. Chương 248, nghi có linh huyệt. Rạng sáng. E tiểu thuyết. Âm nhạc hệ nam sinh lầu ký túc xá 3 tòa nhà 509 phòng, lúc này đã là rạng sáng gần 2 điểm, trong túc xá hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có đồng bưu ngáy to âm thanh cùng Tống Kỳ ngẫu nhiên chuyện hoang đường âm thanh. Dựa vào ban công giường trên, Dương Kỳ không ngủ, hắn khoanh chân ngồi bậy xuống giường, hai tay tự nhiên đặt ngang ở hai gối bên trên, lòng bàn tay hướng lên trên, mặc dù ở tại ký túc xá, nhưng hắn ban đêm vẫn là thói quen lấy tu luyện thay thế giấc ngủ, hơn 20 năm quen thuộc khó mà cải biến. Trong tu luyện, hắn nhắm hai mắt, nhưng hắn tâm nhãn lại có thể trông thấy trong đan điền tình hình. Tròn căng trong đan điền, tính mệnh chi quang sớm đã không phải lúc mới đầu lớn nhỏ, như một ngọn đèn dầu sáng tại hắn trong đan điền, đèn diễm như trứng bồ câu lớn nhỏ, diễm hỏa đỏ bừng như máu, đem hắn toàn bộ đan điền phản chiếu đỏ rừng rực. Vô số ngân mảnh giống như nhỏ bé hạt ánh sáng từ bốn phương tám hướng hướng hắn đan điền tụ đến, tất cả hội tụ tới hạt ánh sáng tất cả đều dung nhập hắn trong đan điền tính mệnh chi quang bên trong, cuối cùng hóa thành lượn lờ mờ mịt phiêu tán tại hắn trong đan điền, mà những này nhân luân chi khí chính là chân khí của hắn, hoặc là thuyết pháp lực. Dương Kỳ vừa mới bắt đầu đêm nay tu luyện không lâu, trong lòng rất kinh ngạc, bởi vì đêm nay tu luyện từ bốn phương tám hướng hội tụ tới thiên địa linh khí thực sự quá nhiều, quá nồng nặc, là lúc trước hắn ở nhà lúc tu luyện mấy chục hơn trăm lần. Như trăm sông hợp thành biển, tâm nhãn của hắn có thể trông thấy trong đan điền chân khí tại lấy mắt thường có thể thấy được độ nhanh chóng tăng trưởng, loại tăng trưởng này độ hắn trước đây chưa từng gặp. Cái này khiến hắn đã kinh ngạc lại lo lắng, kinh ngạc chính là đêm nay linh khí hợp thành tới độ, lo lắng thì là nhanh như vậy độ tu luyện. Chỉ sợ không cần một tháng, hắn liền có thể đột phá đồng phù thiết quyển tầng thứ nhất, nhanh như vậy độ không phải hắn muốn. Nhanh như vậy độ tu luyện, không cần mấy năm hắn liền sẽ trở lại đỉnh phong, đến lúc đó hắn là lần nữa xung kích kim đan cảnh vẫn là không muốn. Nếu như lần nữa xung kích kim đan cảnh, hắn rất có thể sẽ lần nữa thất bại, kiếp lôi quá nhanh rất khó khăn ngăn cản, mà kết quả thất bại chính là lần nữa bỏ mình. Tử vong hắn không e ngại, hắn chỉ là không nỡ cuộc sống bây giờ, nơi này có phụ mẫu, có muội muội. Còn có ra ra cùng mặc dù thai điếc nhưng đối với hắn rất hòa thuận tiểu thúc, tiểu thẩm. Có lẽ lần nữa bỏ mình về sau, hắn còn có thể trùng sinh tại một cái thế giới khác, nhưng người nào biết một cái thế giới khác còn có hay không hắn quan tâm những người này. Đối với tu hành giới tất cả mọi người tới nói, nhanh tăng cao tu vi là mỗi người chỗ tha thiết ước mơ, nhưng không bao gồm hiện tại Dương Kỳ. Hắn hy vọng tự mình tu luyện tiến triển chậm một chút nữa, tận lực đem hắn đến kim đan cảnh thời gian về sau nhiều đẩy một điểm. Hắn nghĩ ở cái thế giới này chờ lâu chút năm. Hắn không muốn quá nhanh lần nữa nếm thử xung kích kim đan cảnh. Hắn bây giờ còn chưa nắm chắc, hắn mới bắt đầu nếm thử dung nhập thế giới này. Mặc dù trong lòng có nhiều như vậy quá lo, nhưng Dương Kỳ suy nghĩ một chút vẫn là không chúng dừng đêm nay tu luyện. Hiện tại hắn cố thân thể này sức tự vệ vẫn là kém một chút, hắn dự định mau chóng đem tu vi tăng lên tới đồng phù thiết quyển tầng thứ nhất, đến lúc đó sức tự vệ sẽ cực kỳ gia tăng, về phần tu hành quá nhanh vấn đề. Chờ đem tầng thứ nhất tu thành về sau, hắn thích hợp thả chậm tu hành độ cũng là phải. Không được nữa, hắn liền 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới giống như tu luyện, nghĩ khống chế tu hành độ luôn sẽ có biện pháp. Cùng ngày ánh sáng tảng sáng, lầu ký túc xá bên trong truyền đến động tĩnh, Dương Kỳ kết thúc nửa đêm tu luyện, mở hai mắt ra, hai tay kết ấn ổn định trong đan điền chân khí thời điểm, hắn trong đan điền chân khí đã gia tăng không ít, nửa đêm tu luyện thành quả vậy mà có thể chống đỡ lúc trước hắn hơn nửa tháng tu luyện. Vì sao lại dạng này? Dương Kỳ trong mắt có nghi hoặc, lại nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ túc xá này lâu phụ cận có thiên nhiên linh huyệt. Có đại lượng linh khí hướng ra phía ngoài tản mát. Dạng này linh huyệt Dương Kỳ trước kia nghe ra ra nói qua, cũng tại cổ tịch thượng nhìn qua, trong cuộc sống hiện thực hắn lại một mực chưa từng thấy đến, ra ra hắn sống mấy chục năm, cũng nói chưa thấy qua. Từ trên giường xuống tới, Dương Kỳ đi đến trên ban công phóng nhãn quan sát hoàn cảnh bốn phía, muốn xem bốn phía có phải hay không có trong truyền thuyết linh huyệt, nhìn một hồi lâu, cũng không có trông thấy chỗ nào giống như là có linh huyệt tồn tại dáng vẻ. Khắp nơi không phải cao ốc chính là đất xi măng, nếu không phải là mặt cỏ, cây cối, địa thế bị cải tạo đến hoàn toàn thay đổi, căn bản nhìn không ra cổ tịch thượng ghi lại những cái kia linh huyệt trên mặt đất đặc thù. Tống Tiểu Bảo từng nói, Khôi Hải, chúng ta là chăm chú. Liên quan tới tu hành, Dương Kỳ luôn luôn cũng là chăm chú. Cho nên trên lầu nhìn không ra phía dưới nơi nào có linh huyệt tồn tại, Dương Kỳ liền đơn giản rửa mặt một phen, một thân một mình đi vào dưới lầu những cái kia trên đường xi măng, trên bãi cỏ đi tới đi lui, mỗi đi đến một chỗ hắn đều sẽ dừng bước lại hơi híp mắt lại, cảm thụ dưới chân đại địa địa khí. Địa khí, thường thường là thời phong thủy thường dùng thuật ngữ. Kỳ thật phàm là người tu hành đối địa khí đều cảm giác nhạy cảm. Bởi vì tu hành nói là hấp thu thiên địa linh khí coi là chính mình dùng, nhưng trên thực tế thiên địa linh khí nhiều đến từ đại địa, trên trời có cái gì đâu. Học qua thiên văn địa lý người đều biết tầng khí quyển phía trên, là chân không. Vũ trụ mịt mờ ở giữa, đa số địa phương đều là không có không khí chân không. Như vậy người tu hành cần thiết linh khí từ đâu tới đây? Năng lượng của mặt trời, mặt trăng quang huy, sao trời tinh tú chi lực, nhưng chỉ có những này sao? Địa cầu mới là khoảng cách mọi người gần nhất, địa cầu cùng mặt trời. Mặt trăng, đầy trời đầy sao đều là tinh cầu, đồng dạng là tinh cầu, mặt trời, mặt trăng, tinh tinh đều có sức mạnh truyền lại tới địa cầu bảy đồ cúng người tu hành, chẳng lẽ mọi người dưới chân địa cầu liền một điểm năng lượng đều không có sao? Lấy Dương Kỳ kiến thức, tự nhiên biết địa cầu ngay tại mọi người dưới chân, cung cấp mọi người tu luyện lực lượng mới là nhiều nhất. Đại địa sẽ hô hấp, tan họp rất nhiều địa khí, linh khí có thể cung cấp người tu hành. Chỉ là hiện đại công nghiệp xã hội, đại bộ phận địa phương đều bị ô nhiễm. Đại địa tán địa khí, linh khí, nhiều bị ô nhiễm thành đôi tu hành vô ích với khí, cho nên mới lộ ra linh khí mỏng manh, chân quý. Nắng sớm càng ngày càng minh, trong sân trường bắt đầu bóng người xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, Dương Kỳ đã xem không ít địa phương, nhưng vẫn là không có phát giác được chỗ nào địa khí tán đặc biệt nồng đậm. Cái này khiến hắn có hơi thất vọng, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Ban đêm linh khí càng sinh động, nhất là rạng sáng trời tối người yên thời điểm. Tối hôm qua hắn tại ký túc xá tu luyện có thể hấp thu đến nhiều như vậy linh khí, kỳ thật linh khí truyền đến địa phương khả năng cách hắn ký túc xá rất xa. Có lẽ mấy trăm mét, có lẽ hơn mấy ngàn vạn mét, cũng có thể, hắn không có nhanh như vậy tìm tới linh khí truyền đến phương hướng cũng bình thường. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Kỳ đi đến số 6 lầu ký túc xá phía sau trên bãi tập, chiếm diện tích hơn 10 mẫu thao trường rất lớn, Dương Kỳ đến thời điểm, trên bãi tập đã có sáng sớm người tại rèn luyện. Xảo chính là Dương Kỳ đối diện vừa vặn có một cái áo trắng vươn người cao gầy nữ tử chạy bộ tới, sáng sớm chạy bộ người khẳng định là không có trang điểm, đối diện chạy bộ tới nữ tử không chỉ có dáng người rất tốt, Dương Kỳ trông thấy nàng thanh thang quải diện đồng dạng thanh lệ khuôn mặt, đen trắng da, đặc biệt mỹ lệ. Chuyện của tôi lốt nét. Dương Kỳ một chút cảm thấy khá quen, cẩn thận nhìn nhiều hai mắt, lại nhận ra là lúc trước hắn nghệ thi lúc giám khảo, Thích Băng. Dương Kỳ nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn thấy Dương Kỳ. Rất nhanh liền chạy đến Dương Kỳ trước mặt. Chương 249, nghĩ tranh cử ban trưởng Lý Bắc Hàng. Thích giáo sư sớm. Dương Kỳ chủ động chào hỏi. Thích Băng khẽ gật đầu, nhìn Dương Kỳ một chút, không hề nói gì liền chạy qua Dương Kỳ bên người, tiếp tục dọc theo đường băng tiếp lấy nàng chạy bộ sáng sớm. Dương Kỳ quay người nhìn qua nàng chạy tới bóng lưng, trong lòng thầm khen Thích Băng dáng người có liệu, lần trước nghệ thi thời điểm Thích Băng từ đầu đến cuối ngồi tại sau cái bàn mặt, hắn không biết Thích Băng bóng lưng đường còn càng như thế mỹ diệu. Vòng eo dài mà mảnh, mông tròn lại vểnh lên, hai cái chân dài phi thường mê người. Từ phía sau còn có thể trông thấy một điểm nàng khía cạnh, từ khía cạnh nhìn, sự nghiệp của nàng tuyến hẳn là rất sâu. Vô luận từ chỗ nào một điểm nhìn, Thích Băng ngoại hình thượng đều tìm không ra rõ ràng ma bệnh, dùng hắn nguyên thế giới từ để hình dung, tuyệt đối nên được cái trước nữ thần xưng hảo. Chí nó phân trở lên không có chạy. Nhìn xem Thích Băng dần dần chạy xa bóng lưng. Dương Kỳ cảm thấy càng thêm buồn bực Đỗ Quân ban đầu là làm sao bỏ được vì Doãn Đông Hoàng nữ nhân kia mà vứt bỏ Thích Băng. Doãn Đông Hoàng Dương Kỳ cũng đã gặp, cho dù khí thế bất phàm, một thân hàng hiệu, cũng không cải biến được nàng tướng mạo thường thường bản chất. Khẽ lắc đầu, Dương Kỳ không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, có lẽ tại năm đó Đô Quân xem ra, lại xinh đẹp nữ nhân cũng không có tiền đồ, sự nghiệp trọng yếu a. Ngày này chạm vạng tối thời điểm, Dương Kỳ mới từ nhà ăn cơm trở về, vừa mới tiến ký túc xá chỉ thấy Lý Bắc Hàng đứng lên nói với hắn, Lao Tứ. Vừa rồi phụ đạo viên tới qua, thông chi chúng ta tất cả mọi người đêm nay 6 giờ rưỡi đi phòng học khai ban sẽ, thuận tiện lĩnh sách giáo khoa, ngươi có thể nhất định phải đi nha. Nha. Dương Kỳ ngoài miệng đáp ứng, nhưng vẫn là nhìn nhiều Lý Bắc Hàng một chút, bởi vì Dương Kỳ cảm giác hắn gió có chút không đúng, tuy nói vừa mới tiến đại học lần thứ nhất ban sẽ rất trọng yếu, không nên vắng mặt, nhưng Lý Bắc Hàng như thế nhắc nhở hắn nhất định phải tham gia, có phải hay không quản có chút chiều rộng. Lúc này trong túc xá ngoại trừ Đồng Bưu không tại, mấy người khác đều tại. Dương Kỳ đi đến ban công nơi đó ngắm phong cảnh, Lý Hào không nhanh không chậm đi đến bên cạnh hắn, trước đưa cho Dương Kỳ một điếu thuốc, thay Dương Kỳ điểm về sau, chính hắn cũng đốt một điếu. Hít một hơi, phun ra sương mù thời điểm, hắn quay đầu liếc qua ở bên trong viết cái gì Lý Bắc Hàng, khinh thường khẽ cười một tiếng, nói với Dương Kỳ, biết tiểu tử kia vì cái gì để ngươi đêm nay nhất định phải đi tham gia ban biết sao? Ngươi biết? Dương Kỳ mắt liếc thấy hắn. Lý Hào khỏe miệng hơi nhếch, nói, tiểu tử kia nghị tranh cử ban trưởng. Ngay tại viết tranh cử từ đâu? Chờ xem. Hắn vừa rồi hẳn là quên, chờ sau đó nhất định sẽ làm cho ngươi đến lúc đó ném hắn một phiếu, vừa rồi đều đã nói với chúng ta. A, hắn muốn làm ban trưởng. Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn, cũng quay đầu liếc qua tại bàn đọc sách nơi đó ngưng lông mày viết cái gì Lý Bắc Hàng, không nghĩ tới vừa mới tiến trường học, Lý Bắc Hàng liền cất tranh cử ban trưởng tâm tư, chẳng lẽ hôm qua Lý Bắc Hàng vừa thấy mặt cứ như vậy nhiệt tình liền đã cất tâm tư này rồi. EQ rất cao a. Dương Kỳ thầm nghĩ. Vậy liền ném hắn một phiếu thôi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ tranh cử ban trưởng? Dương Kỳ nói, mỉm cười nhìn Lý Hào một chút. Lý Hào cười nhạo một tiếng, ta mới không có ngây thơ như vậy đâu. Làm ban trưởng. Ta rảnh đến hoảng mới muốn làm, hắn yêu làm liền đi làm xong, không phải ta xem thường hắn, chỉ bằng hắn còn chưa nhất định tranh cử thượng đâu. Nói thế nào? Dương Kỳ tới điểm hứng thú. Lý Hào hướng sát vách phòng ngủ chuyển miệng. Sớm bỏ phiếu không chỉ hắn một cái, sát vách phòng ngủ có một cái gọi là Đỗ Tử Dương, buổi chiều cũng đang khắp nơi bỏ phiếu, tên kia mày rậm mắt to, coi như lớn lên đẹp trai, so với hắn bề ngoài tốt hơn nhiều, khẩu tài cũng tốt. Hơn nữa còn là đoạn thời gian trước mạnh nhất tân tú ca sĩ tổng quán quân, danh khí không nhỏ, ta nhìn trừ phi ngươi cũng tham gia tranh cử, nếu không ban trưởng cuối cùng hẳn là tên kia được tuyển. Bụng ngứa. Dương Kỳ ngơ ngác một chút, mới tỉnh ngộ hẳn là mình nghe lầm. Bất quá danh tự lấy thành như vậy hài âm cũng là thú vị. Mạnh nhất tân tú ca sĩ, Dương Kỳ trước đó ngẫu nhiên cũng có chú ý, bất quá gần nhất chuyện phát sinh hơi nhiều, cho nên về sau liền không chú ý, không nghĩ tới cuối cùng đoạt được tổng quán quân là một cái gọi bụng ngứa nam sinh, còn cùng hắn hiện tại cùng lớp, lại tính cả hắc ảnh ban nhạc Phương Phương, bọn hắn âm nhạc biểu diễn một ban cũng coi là nhân tài đông đúc. Hàng điếm gần nhất hai ngăn âm nhạc loại tuyển tú tiết mục, trăm vạn tân cuống họng cùng mạnh nhất tân tú ca sĩ tổng quán quân đều tại ban này. Không biết khác hai chỗ cùng hàng điếm đại học nghệ thuật nổi danh truyền hình điện ảnh đại học âm nhạc ban năm nay thu được một chút như thế nào học viên. Ân, tối hôm qua phòng ngủ nói chuyện trời đất thời điểm, Dương Kỳ từ Đồng Bưu trong miệng biết được bọn hắn hắc ảnh ban nhạc bốn người đều tại bọn hắn ban, Phương Phương làm hắc ảnh ban nhạc chủ sướng đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Ai? Đúng, Lão Tứ. Đêm nay ban sẽ thời điểm hẳn là sẽ tuyển ban cán bộ, đến lúc đó. Hắc hắc, ta muốn thử xem tranh cử ban trưởng. Lão Tứ ngươi đến lúc đó nhớ kỹ ném ta một phiếu a. Nơi này Lý Hảo vừa cùng Dương Kỳ nói việc này, trong phòng ngủ ngay tại viết tranh cử từ Lý Bắc Hàng liền bỗng nhiên cất giọng nói với Dương Kỳ, Dương Kỳ có chút bật cười, giơ lên kẹp lấy thuốc lá tay phải, không quay đầu lại, biết. Không có vấn đề. Mùa hè trời tối sớm, không bao lâu trời liền gần đen, 6 giờ không đến, nghị tranh cử ban trưởng Lý Bắc Hàng liền rất nhiệt tình, tích cực hô mọi người đi phòng học, vừa vận động Bưu từ bên ngoài trở về. Trực tiếp liền bị Lý Bắc Hàng lôi kéo cùng đi. Dương Kỳ bọn hắn nhìn nhau, mặc dù đều có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đều không có phật Lý Bắc Hàng mặt mũi, từng cái đứng dậy đi theo. Đi phòng học trên đường, Tống Kỳ tiến đến Dương Kỳ bên người, nhìn một chút đi ở phía trước Lý Bắc Hàng, thấp giọng nói, tam ca cái này giác ngộ dọa người a. Đều đại học đối làm ban cán bộ còn như thế mưu cầu danh lợi, về sau chuẩn là cái người mê làm quan. Dương Kỳ cười cười, không bình luận. Gặp Dương Kỳ không có tiếp lời. Tống Kỳ đụng chút Dương Kỳ đầu vai, ai? Thứ ca ngươi có muốn hay không làm ban trưởng? Ngươi nếu là muốn làm, ta đem phiếu đầu cho ngươi. Như thế nào? Có muốn hay không? Dương Kỳ khoát khoát tay, đừng. Vẫn là đầu cho lão tam đi. Ta không hứng thú. Nhanh đến lầu dạy học thời điểm, trên đường đồng học rõ ràng biến nhiều, rất nhiều đều là hết nhìn đông tới nhìn tây tân sinh. Trong đám người, Dương Kỳ ngoài ý muốn trông thấy Thất Bảo Thiên Sứ toàn thể thành viên, 7 cái nữ sinh thế mà không thiếu một cái, đều tại hướng lầu dạy học đi. Dương Kỳ hơi nghi ngờ, hắn nhớ kỹ nghệ thi kia Thiên Thất Bảo Thiên Sứ ngoại trừ đội trưởng Hà Lôi, cái khác 6 cái nữ sinh giống như đều không có bị trúng tuyển, làm sao hiện tại các nàng đều đã tới. Hà Lôi các nàng không nhìn thấy Dương Kỳ, 7 cái nữ sinh vừa nói vừa cười tại Dương Kỳ trước mặt bọn họ đi vào lầu dạy học. Dương Kỳ bọn hắn lần này âm nhạc biểu diễn chuyên nghiệp hết thể có 2 cái ban, âm nhạc biểu diễn 1 ban cùng 2 ban. Dương Kỳ bọn hắn thuộc về 1 ban, sáng hôm nay nói chuyện phiếm thời điểm, Dương Kỳ nghe Lý Bắc Hàng bọn hắn nói, bọn hắn 1 ban đều là ban nhạc hình thức thi được tới, hoặc là trước đó đã có chút danh tiếng ca sĩ, mà 2 ban thì là cả nước các nơi hoàn toàn bằng văn hóa khóa điểm số cùng nghệ thi thành tích thi được tới. Nói đơn giản một chút, 1 ban rất nhiều người nghệ thi trước đó cũng có chút danh khí. Mà 2 ban tại thi hàng điếm đại học nghệ thuật trước đó, đều không có danh khí gì. 2 cái ban phòng học liền nhau, 2 cái ban học viên tiến phòng học thời điểm, đều quan sát lẫn nhau một cái khác ban, trong mắt đều ẩn ẩn mang theo điểm khinh thường hoặc địch ý. Chương 250, nhân vật phong vân. Đi vào phòng học, trong phòng học thưa thớt đã hoặc ngồi hoặc đứng 30, 40 người, nhiều người như vậy Dương Kỳ có chút kinh ngạc, thời gian này khoảng cách ban sẽ thời gian còn có một đoạn, làm sao sớm tới nhiều người như vậy. Dương Kỳ bên tai truyền đến Tống Kỳ tắc lưỡi cảm thán, không thể nào. Lớp chúng ta đến cùng có bao nhiêu người nha? Hiện tại đã đến nhiều như vậy. 68. Lý Bắc Hàng cười híp mắt hiện ra tin tức của hắn linh thông. Không thể nào. Nhiều như vậy. Người nghe ai nói? Đồng Bưu nghe vậy cũng kinh ngạc. Lý Hảo, Tống Kỳ, Dương Kỳ, Trần Khổ đều là không sai biệt lắm thần sắc. Lý Bắc Hàng ánh mắt tại trên mặt mấy người lướt qua, tựa hồ rất hài lòng mọi người kinh ngạc. Ta tự mình hỏi phụ đạo viên nói. Dương Kỳ chú ý tới bên cạnh Lý Hào liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm, ngươi tự mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Dương Kỳ nghe, có chút muốn cười. Dương Kỳ cũng hiện Lý Bắc Hàng bản thân cảm giác tựa hồ phi thường tốt đẹp, 305 lúc lại không tự giác hiện lộ một điểm. Mấy người cùng đi tiến phòng học, lập tức dẫn tới không ít ánh mắt dò xét, tân lớp bạn học mới, mọi người đối mới bạn học cùng lớp rõ ràng đều có hiếu kỳ, Dương Kỳ bọn hắn đang đánh giá trong phòng học đã đến đồng học cũng đang đánh giá Dương Kỳ bọn hắn. Thất Bảo Thiên Sứ một cái mặt tròn nữ sinh trông thấy mới vừa vào cửa Dương Kỳ, giật mình, sau đó nhẹ nhàng đụng đụng ngồi cùng bàn một cái khác nữ sinh, tại nữ sinh kia bên thai nói cái gì, lại lặng lẽ chỉ Dương Kỳ, nữ sinh kia quay đầu rất nhanh cũng hiện Dương Kỳ. Khi Dương Kỳ ở phòng học bên trái hàng cuối cùng gần cửa sổ chỗ ngồi xuống thời điểm, Thất Bảo Thiên Sứ từ đội trưởng Hà Lôi trở xuống, đã toàn bộ chú ý tới hắn. 7 cái lúc đầu vừa nói vừa cười nữ sinh trên mặt cũng bị mất tiêu dung, khác nhau ánh mắt liên tiếp quay đầu hướng Dương Kỳ nhìn bên này. Dương Kỳ cũng chú ý tới các nàng liên tiếp nhìn qua ánh mắt, Dương Kỳ không có để ý, mấy cái tiểu nữ sinh mà thôi, nhiều nhất đùa nghịch chút ít thủ đoạn đối phó hắn mà thôi. Nói thật lên các nàng cùng hắn ở giữa cũng không có gì thâm cừu đại hận, chỉ là Hà Lôi hướng hắn mời ca, Dương Kỳ cự tuyệt mà thôi. Dương Kỳ cũng trông thấy Hoàng Đàn thân ảnh, Hoàng Đàn ngồi trong phòng học ở giữa gần phía trước vị trí. Vừa vặn Hoàng Đàn quay đầu, cùng Dương Kỳ bốn mắt đụng vào nhau, Hoàng Đàn gạt ra một vòng tiếu dung có chút mất tự nhiên. Trần Khổ ngồi tại Dương Kỳ bên cạnh nhìn thấy một màn này, có chút không được tự nhiên xê dịch cái mông, chưng mấy lần miệng, cuối cùng tại Dương Kỳ bên cạnh thấp giọng nói, Kỳ ca. Có muốn hay không ta đem đàn ca kêu đến? Dương Kỳ kỳ quái liếc nhìn hắn một cái. Không cần. Lý Hào ngồi tại Dương Kỳ trước bàn, ước chừng 7-8 phút sau. Hắn nghe thấy cổng vừa nói vừa cười động tĩnh quay đầu nhìn lại, giống như nhìn thấy ai, Lý Hào đụng chút Dương Kỳ cánh tay, cửa đối diện miệng vương hướng nô bĩu môi, đợi Dương Kỳ lần theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại, Lý Hào nói, trông thấy cái kia mặc màu lam cao bồi ngắn tay áo sơ mi không. Dương Kỳ khẽ gật đầu. Lý Hào, tên kia chính là Đỗ Tử Dương. Lao Tam nghĩ tranh cử bàn trưởng, trước tiên cần phải thắng nổi tên kia mới được. Dương Kỳ mặt khác thường sắc, không có tiếp Lý Hào câu nói này. Bởi vì Dương Kỳ gặp kia Đỗ Tử Dương rất giống hắn nguyên lai thế giới một ca sĩ, đã từng đỏ cực nhất thời A Đỗ, cái kia hát xé đêm, hắn nhất định rất yêu người A Đỗ. Liên quan tới A Đỗ, Dương Kỳ về sau tại tin tức thượng gặp người đến trung niên A Đỗ bộ mặt sưng vù, hình tượng kém không ít, nhưng Dương Kỳ nhớ kỹ A Đỗ nổi tiếng nhất thời điểm ngoại hình là rất đẹp trai. Mà Lý Hào lúc này nhíu môi gọi hắn nhìn Đỗ Tử Dương liền rất giống lúc còn trẻ A Đỗ, thậm chí so A Đỗ lúc tuổi còn trẻ còn muốn xuất khí mấy phần. Dáng người cũng xác thực cao lớn, mày rậm mắt to. Nhìn hắn cùng bên người mấy cái nam sinh chuyện trò vui vẻ sáng sủa tính cách, Dương Kỳ có chút tin tưởng Lý Hảo phán đoán. Chí ít tại ngoại hình, Đỗ Tử Dương song bạo muốn tranh cử ban trưởng Lý Bắc Hàng. Dương Kỳ còn chú ý tới Đỗ Tử Dương vừa đến, trong phòng học liền có chút bạo động, rất nhiều người đối Đỗ Tử Dương chỉ trỏ, bàn luận xôn xao nghị luận. Dương Kỳ ngầm trộm nghe gặp một chút nghị luận thanh âm, tỉ như, Đỗ Tử Dương, mạnh nhất tân tú ca sĩ tổng quán quân, rất đẹp trai, thanh âm hắn rất có đặc điểm. Loại hình. Mấy cái khuôn mặt mỹ lệ nữ sinh nhìn Đỗ Tử Dương ánh mắt cũng hơi tỏa ánh sáng, bao quát thất bảo thiên sứ bên trong hai ba cái nữ sinh. Đúng lúc này, cửa phòng học bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thoải mái cười to, lập tức truyền đến một nam sinh rất chảnh thanh âm, tiểu ca xe á, tám o vạn mà thôi, yên tâm. Ta giúp ngươi xong. Bao lớn chút chuyện. Ha ha. Trương Dương thanh âm, trong lời này để lộ ra tới tin tức để trong phòng học rất nhiều người đều quay đầu nhìn lại, Dương Kỳ cùng Lý Hảo mấy người cũng là đồng dạng. Chỉ giáo cửa phòng bên ngoài đi đầu đi vào một cái kim quang lóng lánh dáng lùn nam sinh, một nữ hai nam ba người khác theo sát phía sau. HTTP, chọe nụ ạ toài. Vì cái gì nói kim quang lóng lánh? Không phải chủ lưu màu đen quân liên đũng, hoa lệ kim sắc mang báo vằn điểm lấm tấm quần áo trong, trên cổ tay trái một khối đồng hồ vàng, gáy một đầu đại thô xích vàng, hoàn toàn không giống một cái học sinh, phảng phất mới từ trên sân khấu biểu diễn kết thúc xuống tới. Theo sát người này sau lưng một nữ hai nam ăn mặc cách ăn mặc cũng là tương tự phong cách, mỗi một cái đều là kỳ trang dị phục, cá tính hóa cực mạnh đồ trang sức. Bốn người đi vào phòng học khí thế gọi là một cái thẳng thắn thô bạo, bệ nghệ vô địch cảm giác. Kim Duệ. Là Kim Duệ bọn hắn. Kim sắc phong hòa luân. Bọn hắn chính là Kim sắc phong hòa luân. Dương Kỳ không biết mới vừa vào cửa bốn người này, nhưng lỗ thai lại nghe thấy trong phòng học kinh ngạc, nghị luận thanh âm, Lý Bắc Hàng sắc mặt biến hóa, thất thanh nói. Kim sắc phong hỏa luân cũng tại lớp chúng ta. Không thể nào. Bọn hắn làm sao không có đi kinh thành kia hai chỗ trường học. Bọn hắn một mực tại kinh thành lẫn vào nha. Không ai trả lời Lý Bắc Hàng. Kim sắc phong hỏa luân, Kim Duệ. Dương Kỳ trong lòng khẽ đọc lấy hai cái danh tự này, đánh giá cái này kim sắc phong hỏa luân hẳn là rất nổi danh khí, còn có cái kia tử không cao Kim Duệ, hẳn là cũng rất nổi danh, mà lại, người này tính cách cũng là Trương Dương bá đạo kia một loại. Đỗ Tử Dương, Kim Duệ về sau. Đằng sau tiến phòng học bạn học mới bên trong, còn có mấy cái đến thời điểm gây nên trong phòng học bạo động đàm phán hòa bình luận. Hát ảnh ban nhạc Phương Phương là một cái. Phương Phương thân cao, nhưng dáng người không tính xuất chúng, nàng thắng ở một đầu đen nhánh đến sáng, làn da được không cũng khác hẳn với thường nhân, còn có nàng một ngụm trắng nõn không vết hàm răng cũng làm cho người ghé mắt, trên người nàng nồng đậm văn nghệ nữ thanh niên khí tức để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Rõ ràng không phải truyền thống trên ý nghĩa mỹ nữ, nhưng quả thực là để cho người ta nhìn còn muốn nhìn. Còn có hai cái theo thứ tự là đơn nắng ấm nghe văn tịch. So sánh Phương Phương dị loại đẹp, đơn tinh chính là đại chúng trên ý nghĩa mỹ nữ, dáng người khuôn mặt không thể bắt bẻ, tinh xảo mặt trứng ngỗng, khuôn mặt như vẽ, áo choàng dài, hoàn toàn là nữ thần hình tượng. Mà nghe văn tịch thì lại là một loại khác loại hình, nhỏ nhắn xinh xắn, đơn bạc, làn da hơi có vẻ tái nhợt, con mắt không phải rất lớn, mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ, thanh tú mười phần. Một thân quần áo màu trắng cũng cho người một loại thanh lãnh cảm giác. Dương Kỳ hiện ba người nữ nhân này, mỗi một cái dung mạo và khí chất đều tại thất bảo thiên sứ kia thất nữ sinh phía trên. Nếu như bọn hắn ban muốn bình hoa khôi lớp, Phương Phương, đơn nắng ấm nghe văn tịch hẳn là cân sức ngang tài, là không hề nghi ngờ hoa khôi lớp nhân tuyển. Dương Kỳ tại lưu ý trong lớp nhân vật phong vân, lại không chú ý kỳ thật rất nhiều người cũng đang âm thầm quan sát hắn. Trăm vạn tân cuống họng tổng quán quân ngộng nhạc đội chủ sướng, thanh tú bề ngoài, im miệng không nói tính tình, u buồn mà sáng tỏ hai mắt, hắn cũng rất dễ thấy. Chương 251, đặc biệt một cách tranh cử. 6 điểm 20 mấy phân, trong phòng học đã tụ tập dưới một mái nhà, nhìn ra xác thực có 60-70 người, nam nữ sinh tỷ lệ đại khái 21 dáng vẻ. Một cái 27-28 tuổi dương quang thanh niên kẹp lấy một bản danh sách một bản bút ký, cười mỉm từ phòng học đằng sau đi vào phòng học, quần tây đen, áo sơ mi trắng, nhìn qua sạch sẽ, sợi râu cào đến sạch sẽ, nhìn khí chất không giống như là học sinh. Mọi người ánh mắt vô tình hay cố ý chú ý đến hắn. Gặp hắn trực tiếp đi đến bục giảng. Nơi này muốn nói một chút căn phòng học này cách cục, phòng học rất lớn, không phải phòng học xếp theo hình bậc thang, là phẳng mặt đất, phủ lên màu vàng nhạt gạch, phòng học hai bên đều có ba phiến cửa sổ lớn, cửa cũng chỉ có một đạo đại môn mở ở phòng học phía sau cùng, vừa vào cửa liền có thể đem toàn bộ trong phòng học tình hình thu nhập tầm mắt. Khu khu, mọi người mời tạm thời đem trong tay sự tình đều phóng nhất hạ. Ta là phụ đạo viên của các ngươi, Liên Tư Dân. Hôm nay ban sẽ hiện tại xem như chính thức bắt đầu a. Liên Tư Dân chính là vừa mới đi đến bục giảng dương quang thanh niên, đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới về sau, chỉ gặp hắn cười cười, lật ra trong tay danh sách, lại ngẩng đầu mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, rất vinh hạnh có thể cùng mọi người cùng nhau cùng chung mấy năm tiếp theo thời gian, tất cả mọi người nhìn thấy, ta còn trẻ, cho nên có nhiều chỗ về sau khả năng làm không phải rất đúng chỗ, hy vọng mọi người về sau nhiều thông cảm. Gặp nhau là duyên, chúng ta có thể tiến tới cùng nhau trở thành thầy trò, khẳng định cũng là duyên phận. Ta rất trân quý phần này duyên, cũng hy vọng mọi người có thể trân quý. Ách, đang ngồi khả năng đã có người đối với chúng ta biểu diễn âm nhạc một ban có hiểu biết, phải. Đang ngồi cơ bản đều đã có chút danh tiếng, có chút danh khí còn không tính tiểu. Ha ha, về điểm này, ta không bằng mọi người. Ta Liên Tư Dân còn bừa bãi vô danh, bất quá, ta muốn. Lãnh đạo trường học đã tín nhiệm ta, để cho ta tới mang chúng ta biểu diễn âm nhạc một ban các vị, hẳn là đối năng lực ta một loại khẳng định a. Ta Liên Tư Dân vô danh, nhưng âm nhạc một đường, chí ít trên lý luận tri thức ta hẳn là qua các vị đang ngồi ở đây. À, đương nhiên, nói những này không phải ta nghĩ khoe khoang cái gì, trên thực tế, ta mặc dù là các vị phụ đạo viên, nhưng càng nhiều hơn chính là trợ giúp mọi người giải quyết một chút bình thường trên sinh hoạt một ít chuyện, đại bộ phận chương trình học vẫn là từ trường học cái khác ưu tú hơn giáo sư đến dạy các vị. À, đi. Nói nhảm trước tiên là nói về nhiều như vậy đi. Chúng ta mọi người hiện tại trên cơ bản cũng còn không biết, chúng ta tục khí một điểm, trước hết từ các vị từng cái lên đài làm tự giới thiệu đi. Ta ấn danh sách điểm A. Điểm đến đồng học xin nói một tiếng đến, sau đó mình lên đài tự giới thiệu A. Tả Tiểu Dung. Tả Tiểu Dung đã tới chưa? Đến. Thất Bảo Thiên Sứ bảy cái nữ sinh bên trong một nữ sinh nhấc tay ứng với đứng dậy. Thời gian từng giờ trôi qua, hơn 60 tân sinh cũng từng cái lên đài làm tự giới thiệu. Có người bình bình đạm đạm nói tính danh, tuổi tác, yêu thích liền xuống đi. Có người tương đối làm quái, lên đài tự giới thiệu thời điểm lấy chính mình danh tự trêu đùa, tỉ như một cái gọi Rừng Côn, giới thiệu mình danh tự thời điểm, nháy mắt ra hiệu nhắc nhở mọi người tên của hắn là Rừng Côn, không phải gậy gỗ. Cái này khiến Dương Kỳ nhớ tới kiếp trước một cái liên quan tới tính danh trò cười, cũng là một cái tên, một người nữ sinh tên là Vương Nguyên Nga, có một lần lão sư điểm danh thời điểm, đem nàng danh tự niệm sai niệm thành chơi ta chim. Còn có người cố làm ra vẻ, lên đài bước nhỏ dọn xong bản thân cảm giác hơi đẹp trai tư thế, tiếp lấy hắng giọng, khụ khụ hai tiếng mới bắt đầu tự giới thiệu. Hơn một giờ về sau, tất cả mọi người lên đài tự giới thiệu hoàn tất. Tả Tiểu Dung cái thứ nhất lên đài tự giới thiệu thời điểm, Liên Tư Dân đột nhiên nhớ tới, để mọi người tự giới thiệu thời điểm, có ban nhạc thuộc về, muốn thuận tiện giới thiệu một chút mình sở thuộc ban nhạc danh tự. Bởi vậy khi tất cả người tự giới thiệu hoàn tất, mọi người đối lớp học có bao nhiêu chi ban nhạc cũng đại khái rõ ràng. Mười mấy chi ban nhạc, còn lại thì là không có ban nhạc thuộc về. Liên Tư Dân một lần nữa trở lại bục giảng tuyên bố bắt đầu tuyển chọn ban cán bộ, rất không có ý mới đề nghị tranh cử ban làm chính bạn học lên đài tự đề cử mình, biểu tranh cử tử. Trước chọn chính là ban trưởng. Liên Tư Dân vừa nói xong, Dương Kỳ bọn hắn ký túc xá mấy cái liền vô ý thức chú ý Lý Bác Hàng biểu lộ, quả nhiên gặp Lý Bác Hàng kích động bộ dáng, chỉ là còn có chút không thả ra cảm giác. Kết quả Lý Bác Hàng cái này một chân chờ, chỉ thấy Đỗ Tử Dương lên trước đài, ngang sải bước leo lên bục giảng, Đỗ Tử Dương trên mặt cởi mở tiêu dung, rất có sức cuốn hút. Một phen tranh cử từ nói sinh động, sau khi nói xong, trong phòng học vang lên một trận coi như tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là một ít nữ sinh vỗ tay càng ra sức. Dương Kỳ gặp Lý Bác Hàng tại Đỗ Tử Dương nói tranh cử từ thời điểm, sắc mặt thay đổi mấy lần, khi Đỗ Tử Dương nói xong tranh cử từ, thu hoạch được cả sảnh đường màu chắp tay trước ngực liên tục cảm tạ mọi người sau xuống đài, Lý Bác Hàng sắc mặt đã trở nên có chút bạch, rất khó coi. Ngay tại Lý Bác Hàng lấy hết dũng khí muốn đứng dậy lên đài tranh cử thời điểm, hắn này nháy mắt do dự, lại có một người trước hắn một bước đứng dậy đi đến bục giảng. Vượt qua rất nhiều nhân ý liệu bên ngoài, lại tại trong dự liệu là, lần này lên đài chính là Kim Duệ. Kim Duệ nói rất tự tin rất bá khí. Ta là Kim Duệ. Ta tin tưởng các vị đang ngồi đều biết ta. Ta tranh cử ban trưởng không đến hư. Thứ nhất, nếu như mọi người tuyển ta làm ban trưởng, buổi tối hôm nay ban sẽ kết thúc về sau, ta mời toàn lớp tất cả mọi người ăn khuya. Địa điểm mọi người tùy ý tuyển, thịt rượu đảm nhiệm điểm. Lời vừa nói ra, gọi tốt người cũng có, bật cười, xem thường người cũng có, đứng tại phòng học đằng sau nhìn tranh cử Liên Tư Dân cũng nhịn không được cười lên, nhưng hắn lại không ngăn lại. Thứ hai, nếu như ta làm ban trưởng, trong phòng học cây chổi, thùng rác, đồ lau nhà cái gì, ta toàn bộ tự móc tiền túi cho mọi người đổi cấp cao. Hàng năm mùa hè mọi người trong túc xá ta cung ứng đồ uống cùng đồ uống lạnh. Lời này vừa ra, gọi tốt ồn ào thanh âm càng lớn hơn, mặc dù đang ngồi rất nhiều người đều không thiếu chút tiền đấy, nhưng đối với cam kết như vậy, ngoài định mức phúc lợi vẫn là cảm giác kích thích, vui vẻ. Kim Duệ diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Thứ ba, nếu như ta làm ban trưởng, mọi người muốn lên tiết mục, thu ca, bán ca hoặc là nghĩ ra album, đều có thể tìm ta. Ta không bảo đảm nhất định khả năng giúp đỡ mọi người thực hiện tâm nguyện, nhưng nhất định sẽ giúp mọi người nhìn thấy cơ hội.
Tốt.
Kim Duệ ba.
Kim Duệ.
Cái gì cũng đừng nói, ta tuyển ngươi làm ban trưởng.
Đúng.
Ta cũng ném ngươi phiếu.
Gọi tốt vỗ tay ồn ào người càng nhiều, Kim Duệ diễn thuyết so vừa rồi Đỗ Tử Dương càng có mê hoặc lực, mặc dù cũng làm cho một số người khinh thường, nhưng càng nhiều người, nhất là nam sinh đều lớn tiếng gọi tốt, cảm thấy dạng này tranh cử mới hăng hái. Dương Kỳ chú ý tới trên chỗ ngồi Lý Bắc Hàng ra mặt căng cứng, sắc mặt rất đen, mà cách đó không xa Đỗ Tử Dương thì bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười nhún vai.
Kim Duệ diễn thuyết y nguyên không xong.
Thứ tư,
nếu như ta làm ban trưởng, ta sẽ giúp các ngươi mỗi cái phòng ngủ đều tìm đến quan hệ hữu nghị phòng ngủ, trợ lực đang ngồi tất cả mọi người tìm tới đối tượng.
Nếu như tìm không thấy làm sao bây giờ?
Dưới đây có nam sinh ồn ào hô to, trong phòng học cười vang.
Trên giảng đài Kim Duệ cũng cười, đợi mọi người tiếng cười ít hơn, Kim Duệ giơ tay phải lên, cao giọng hứa hẹn, nếu như tìm không thấy, nam sinh ta tiện hắn một cái bút bê bơm hơi.
Nữ sinh ta tặng nàng một cái học kỳ dưa leo.
Ha ha.
Lưu manh.